Chương 2615, Lao Đạo Sĩ. Thiên Tuyển Cổ Viện. Đây là một tòa nghìn năm cổ viện, bên trong trần thiết phi thường cổ xưa, cũng không phải là đương đại đồ vật, chính là lối kiến trúc cũng thuộc về ngàn năm trước. Cổ viện chưa nói tới bao nhiêu mênh mông, xa kém xa hư không đạo, tiên đỉnh những thế lực này, chính là liệt thần thiên, thần hoàng cũng không cùng. Dù sao, nó chỉ là thánh quốc một tòa cổ viện mà thôi. Nhưng, Thiên Tuyển Cổ Viện đối với đệ tử hy vọng cực nghiêm hà, leo núi chính là mỗi ngày tu luyện một bộ phận, tuy là Thiên Tuyển Cổ Viện đệ tử thiên tư cũng không phải là đỉnh cấp, nhưng ý chí phương diện cũng là thành một phái riêng, tự Thiên Tuyển Cổ Viện đi tới đệ tử thiên tài, đều bị các đại thế lực ưu ái. Thiên Tuyển Học Viện phân Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn núi, mỗi một tòa núi đều cực kỳ bao la, đỉnh núi như là bị đao tước mà thành, bằng phẳng vừa dày vừa nặng, trước núi có một bức tượng thần đứng sừng sững, giống núi thần, đặt ở đỉnh núi. Này bốn núi bảo vệ trung tâm thánh sơn, đem đột hiện ra, khí thế phi thường. Thiên Cư Viên đứng hàng bốn núi, ở vào bốn núi phân viện phía dưới, phân tảng ra, tương đương với bốn phía sau núi núi. Lúc này, Lao đạo nhân lại xuất hiện tại hậu sơn, hắn sau lưng đang nhỏ máu thanh niên, đi tới Thiên Cư Viên một tòa xa xôi tiểu viện, khu nhà nhỏ này có một rất khác biệt tên. Điền Viên. Trên thực tế, khu nhà nhỏ này thật giống là điền viên, bên trong khe nước chảy tràn, bốn phía các loại rau cỏ san sát, như là non măng một dạng dòng suối bốn phía thì đứng thẳng vài cọng cây quả, chính trực cuối mùa thu, cây quả lá rụng bại hết sạch, nhưng này các loại rau cỏ lại không thụ hàn lưu ảnh vang, ngào ngạt. Thông thông. Điền viên bên trong có mấy gian hơi lộ ra đơn sơ phòng trúc, hoàn toàn do gậy trúc hư cấu mà thành, từng tầng một kiến trúc, đem phòng trúc củng cố kín không kẽ hở, mặt đất trải hàng tấm ván gỗ, ủng có khác biệt phong vị. Không giống với khác thế lực xa hoa, điền viên có loại cầu nhỏ nước chảy thoải mái cảm giác. Lão đạo nhân trở về cực kỳ cẩn thận, phảng phất lo lắng sẽ kinh động nhân vật nào một dạng hắn đem vị kia thương thế rất nặng thanh niên đặt ở giữa chính giữa trong nhà trúc. Bốn phía có hắn phòng trúc bảo vệ, rất khó phát giác căn này trong nhà trúc còn nằm một người. Hơn nữa, lão đạo nhân còn đem trúc một cửa đóng lại, để cho cuối mùa thu hàn khí không thổi tới. Làm xong đây hết thảy, lão đạo nhân mới tỉ mỉ quan sát giường trúc, phía trên người thanh niên kia, đạo mục trung lưu qua một khói mù, còn có thật sâu kiên kỵ. Trầm ngâm rất lâu, hắn thật sâu khạc ra một ngụm trọc khí, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc truy, trong tay quang mang lóe lên, ngọc truy lại thiểm điện mở ra, từ bên trong bay ra mấy viên thuốc, đều rơi vào vị kia thương thế rất nặng thanh niên trong miệng. Đan dược khí vận phi thường, cũng không phải là vật phàm, dược hương càng là tràn ngập cả gian phòng trúc, không quá căn này phòng trúc rất bất đồng, lại có thể bình phong khí lưu, không cho dược hương tràn ra. Bằng không, chỉ sợ kia dược hương là có thể kinh động Thiên Tuyển Cổ Viện. Ba mai đan dược vào miệng tức hóa, dung nhập vào vị kia thương thế rất nặng thanh niên trong máu thịt, nhưng dược lực lóe lên một cái rồi biến mất, vậy mà không có đạt đến chưa khỏi xem, điều này làm cho lao đạo nhân cau mày không thôi. Thương thế rất vướng tay chân a. Hắn kiểm tra người thanh niên kia thương thế, phát giác người này trong cơ thể khí tức tận tán, hoàn toàn không là một vị vũ tu, càng giống như là bệnh nặng người phàm, có khả năng gắng vượt qua, hoàn toàn là ý chí cho phép. Bất quá, thanh niên kia khí huyết tuy là khô kiệt táo bạo, tạp nham bất ham, nhưng khí tức không dứt, cũng không có chân chính chết. Chỉ là, để cho lão đạo nhân không hiểu là hắn lúc trước nuốt xuống ba viên thuốc, dược lực đúng là vô tung vô ảnh, giống như là căn bản cũng không có xuất hiện ở đây cái bên trong cơ thể. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Lão đạo nhân ngây người, thật là có điểm nhìn không thấu. Đáng tiếc, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Một lát, lão đạo nhân không có tìm được nguyên nhân, chỉ có thể suy nhược thở dài, loại thương thế này quá vướng tay chân, mặc dù là hắn đều thúc thủ vô sách. Đan dược vô lực, vũ lực càng không lực. Nghĩ muốn cái này người chịu đựng qua sinh tử, chỉ sợ ở xem thiên ý. Hai ngày sau, một vị tịnh lệ thiếu nữ xuất hiện tại trong nhà trúc, nhìn chính bảo vệ ở một bên lão đạo nhân, hơi nhíu mày, ra ra, nghe Lưu Hiền nói ngươi nhặt về một cái thương thế rất nặng người. Phải. Lão đạo nhân đầu lông mày mở ra, nhìn khoan thai tới thiếu nữ. Trên mặt tiêu y biến phải nồng đậm lên, ma luyện trở về. Là đây. Cô gái kia nhuẩn miệng cười, rất có mỹ nhân phong vận, nàng chuyển mắt vừa nhìn, lại chứng kiến cách đó không xa nằm giường trúc, phía trên người thanh niên kia. Ra ra, hắn bị thương rất nặng, đúng hay không? Đúng. Lao đạo nhân ngược lại không có bất kỳ dấu diếm. Còn có thể cứu sao? Thiếu nữ kia đi tới trước, nghiêm túc đánh giá giường trúc, phía trên thanh niên, nhẹ nói, thương thế xác định rất nặng, bị người đánh vào liệt diễm xuyên. Nghĩ đến cũng rõ là đáng thương. Lao đạo nhân mắt long lanh, không có nhiều lời. Ta không có cách nào. Lao đạo nhân thở dài nói ra, dược lực đối với hắn vô dụng, bất quá hắn cũng không chết đi, còn có khí tức. nếu không thì ta đi mời viện chủ đến đây đi. Thiếu nữ kia cau mày nói ra, nàng tâm địa thiện lương, ngược lại đối Dương Trúc, phía trên vị thanh niên này sinh ra lòng thương hại. Khỏi cần. Lão đạo nhân vừa cười vừa nói, viện chủ đến chỉ sợ cũng không có cách nào, hắn thương thế này à, chỉ sợ cần lại thêm cường đại nhân vật. Ra ra, ngươi hiểu tu đạo. Thiếu nữ kia sững sờ, nhịn không được đưa ánh mắt về phía vị kia lão đạo nhân. Không hiểu. Lão đạo nhân cưng chiều mà nhìn thiếu nữ kia, vừa cười vừa nói, nhưng ở Thiên Tuyển cổ viện sống lâu, bao nhiêu là hiểu một ít, hơn nữa chớ quên ra ra ngươi thế nhưng tại công viện quét tước vệ sinh, nói như thế nào cũng là muốn hiểu một ít. Thiếu nữ kia lúc này mới thư thái. Ăn một chút gì đi. Lão đạo nhân đi ra phòng trúc, tự nhà bếp bưng tới một nồi khoai lang cháo, còn có vừa mới nướng chín độc lang thịt, để cho thiếu nữ quá nhanh cắn ăn, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, bên này liền không cần lo lắng, nên chiếu cố ta sẽ tận lực chiếu cố, có thể có một số việc phải xem thiên. Ý. Được. Thiếu nữ kia gật đầu, ánh mắt tự Dương Trúc, phía trên rời đi, nói ra, hy vọng hắn có thể đủ mau chóng tỉnh táo lại đi. Thiếu nữ kia ăn xong khoai lang cháo, hai khối thịt nướng liền rời đi. Trong nhà Trúc, chỉ có Lao đạo nhân cùng với nằm giường Trúc, phía trên thanh niên. Lao đạo nhân thật sâu nhìn Lăng Phong, vừa chầm chầm than thở, hắn không biết làm như vậy đến là đúng hay sai, nhưng hắn vẫn là làm. Đây là hắn thiếu hắn. Hắn còn không có thanh tỉnh sao. Sau 10 ngày, thiếu nữ kia lại trở về, quan sát giường Trúc, phía trên người thanh niên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lại không khỏi cho tối lại, vị đại ca ca này thật đáng thương. Không có. Lao đạo nhân cười nhạt một tiếng, chỉ là nói xem rất lập lòe. Một tháng sau, thiếu nữ kia lại xuất hiện, tại bang chợ Lao đạo nhân cùng nhau thay người thanh niên kia tẩy trừ tràn ra tiên huyết, nhìn thanh niên kia trên thân nhìn thấy mà giật mình thương thế, đã còn không có khép lại vết thương, nàng hai mắt ướt át, phải trải qua cái dạng gì huyết chiến mới có thể đánh thành cái bộ dáng này. Người thanh niên kia giống như là bị người thiên đao vạn quả một dạng có thể còn sống, thực sự là kỳ tích. Ra ra, hắn thật không dễ dàng. Thiếu nữ đồng tình tâm ngập lụt, nói ra, chúng ta tận lực cứu sống hắn đi. Được, nghe Tích Trúc. Lao đạo nhân cưng chiều vỗ vỗ thiếu nữ đầu, sau đó lại trừng trị lên. 2 tháng, người kia còn không có tỉnh. 5 tháng, người thanh niên kia y hải nguyên trực đĩnh đĩnh nằm. Nếu không phải là khí tức vẫn còn, khí huyết chảy xuôi, chỉ sợ Văn Tích Trúc đều có thể đem làm thành một người chết. Vừa mới bắt đầu nàng đối cái này đại ca ca còn bảo trì cảnh giác, có thể thời gian nửa năm lại, nàng mềm mại tâm bị đâm đau. Thành thật hy vọng hắn có thể đủ tỉnh qua. Tới. Chỉ vì, nàng cảm thấy chính đạo sẽ không làm ra thiên đao vạn quả thảm sự, chỉ có ma đạo nhân vật mới sẽ như vậy làm. Hơn nữa, vị này đại ca ca trên thân không có một chút khí tức, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ nguy hiểm. Văn Tích Trúc ngày thường trừ tu luyện, chính là qua đây cùng lao đạo nhân cùng nhau chiếu cố vị kia thương thế rất nặng thanh niên, lại nàng còn lấy ra mấy viên thuốc, nhu cầu dùng dược lực tỉnh lại người thanh niên kia. Có thể dược lực đều như là đá chìm đáy biển, không có mở đầu kinh sợ bất kỳ gợn sóng nào. Vì vậy, lão đạo nhân cùng Văn Tích Trúc đều buông tha, bọn họ chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Sơ sơ thời gian 1 năm, tại Văn Tích Trúc cùng lão đạo nhân đều cảm thấy người thanh niên kia nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, hắn vậy mà tỉnh lại. Người thanh niên kia y y nguyên nằm giường Trúc, lên, thân thể không có nhúc nhích, chỉ là mở mắt, không nhúc nhích. Đại ca ca, ngươi tỉnh rồi. Văn Tích Trúc lòng tràn đầy mừng rỡ hô, đồng thời tới gần người thanh niên kia, muốn xem rõ ngọn ngành, mà lão đạo nhân còn lại là đạo mục đột nhiên lóe lên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Văn Tích Trúc bên cạnh, trên thân mỗi một cái thần kinh đều căng thẳng. Nhưng mà, để cho bọn họ thất vọng là người kia chỉ là mở mắt, giống người sống đời sống thực vật. Đại ca ca, ngươi làm sao? Đại ca ca, ngươi tỉnh liền nói chuyện à? Văn Tích Trúc hô, có thể chờ nàng còn lại là dài ràng giặc trầm mặc. Người thanh niên kia từ đầu đến cuối không có mở miệng, giống như là một người câm, càng giống như là cái xác không hồn. Hắn người câm, vẫn là hồn hải bị người đánh tan. Văn Tích Trúc cau mày, tràn lòng mừng rỡ phí công hết sạch, bọn họ cứu trở về chỉ sợ là một phế nhân. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nàng, ngược lại để cho nàng không có như vậy cảnh giác, thường xuyên ngồi ở người thanh niên kia bên cạnh, nói bản thân dạo này biến hóa, võ đạo tiến bộ các loại, thật đem người thanh niên kia coi như ca ca. Ngay từ đầu, lão đạo nhân còn chưa đủ yên tâm, thẳng canh giữ ở Văn Tích Trúc bên cạnh, có thể thời gian lâu dài cũng không có nhiều như vậy phòng bị. Hấp tấp lại 1 năm nữa. Người thanh niên kia biến hóa khá lớn, trong râu dài hơn, trên mặt cũng nhiều một hồng nhuận lộng lẫy, tới tháng thứ 8 thời điểm, hắn lại có thể ngồi xuống. Chỉ là, ánh mắt kia vẫn là như vậy vô thần cùng vô lực, thân thể vẫn là vậy cứng ngắc. Đần độn, như là mất đi bản thân. Văn Tích Trúc cũng không phải lưu ý, mà Lao đạo nhân còn lại là nghiêm túc nhìn người thanh niên kia hơn mấy tháng, này mới yên tâm lại. Hai tháng sau, người thanh niên kia có khả năng bản thân xuống giường, chỉ là thông thường biết ngồi ở trước cửa ngây người, đón ánh sáng mặt trời, đưa lưng về nhau mặt trời lặn, không nói không động, cả người si. Đại ca ca thật đáng thương, lại là một người câm, hơn nữa hồn hải gặp bị thương nặng, từ lâu quên mất bản thân, hiện tại hẳn là tương đương với một hai tuổi hài đồng. Văn Tích Trúc nhìn người thanh niên kia xa thẳm than thở. Nàng rất rõ ràng người thanh niên kia thương thế trên người y y nguyên rất nặng, dược lực vô dụng, có khả năng tỉnh lại đã là kỳ tích, mà có khả năng đi xuống giường càng là một cái kỳ tích. Có thể. Liên bởi vì hắn xuống giường, bên trong phía trên rơi đầy giọt máu. Chương 2616, vì sao? Điền viên có khát phong cảnh. Trong gió thu, lá trúc vi vu tới, để cho này tọa điền viên nhiều vẻ lạnh lẽo, trong đồng ruộng rau xanh phiến lá vụt sáng, có thanh đạm mùi thơm thức ăn phiêu tán ra. Phong trúc ở trong gió rét lộ ra cô lương, cũng như ngồi ở trong gió thu người kia. Hắn vẻ mặt vết thương, thỉnh thoảng sẽ có tiên huyết tràn ra, vừa mới thay đổi y phục trong vòng thời gian ngắn liền bị tiên huyết dính phải, đỏ sẫm một mảnh, hắn bóng lưng đều khiến người cảm thấy thê lương. Hắn ngồi ở trước cửa, lạnh lẽo dừng trúc, đưa lưng về nhau phong trúc. Cả người giống như là một gốc cây cây già, bệnh nguy kịch, không thuốc có thể trị, mặc dù là không trung ánh mặt trời cũng xua tan không trên mặt hắn khói mù. Có thể. Tại mảnh vàng vụn giống như trong ánh sáng, cái kia trước mắt thương cảm, lại vậy làm cho lòng người đau. Này là một vị bi tình nam nhân mà. Này là một vị thê lương thanh niên sao. Người thanh niên kia đang nhìn bầu trời, thật lâu không nói, mà Văn Tích Trúc thì nhìn vị nam tử kia, nhìn hắn trước mắt thương cảm, nhìn hắn đang nhỏ máu thân thể, trong lúc nhất thời đúng là si. Lão đạo nhân cũng quan sát người thanh niên kia, đầu lông mày nhíu lên, đạo mục trực tiệm, không biết đang suy tư cái gì. Lãnh đạo nhìn lên. Người thanh niên kia mặt trời mọc mà ngồi, mặt trời lặn mà ngủ, sinh hoạt tương đối điềm tĩnh, hắn tự tỉnh lại như là quên mất sở hữu, đần độn, đều chưa từng cảm kích qua lao đạo nhân cùng Văn Tích Trúc, chỉ là bình tĩnh đối mặt sớm chiều. Đại ca ca, Tích Trúc bồi không ngơi ô hát, Tích Trúc muốn đi ma luyện á. Mỗi ngày cho người thanh niên kia kể vai mà ngồi, Văn Tích Trúc đối vị này đại ca ca càng thêm đồng cảm, nhưng nàng dù sao cũng là Thiên Tuyển cổ viện đệ tử, còn có lại thêm nhiệm vụ trọng yếu. Muốn biết. Đại ca ca không có mở miệng, coi thường không trùng, như là nghe không được Văn Tích Trúc lại nói cái gì. Chú ý an toàn. Lão đạo nhân cười ha hả nhìn Văn Tích Trúc, nói ra, ra ra tại ra chờ người trở về. Được. Văn Tích Trúc nhu thuận gật đầu, sau cùng liếc mắt một cái người thanh niên kia, lúc này mới bước vào rời khỏi. Lão đạo nhân nhìn người thanh niên kia, cùng giống nhau, cũng ngồi ở trước cửa, hướng về phía không trung thần dương. Hai người ngồi, đối không nói. Thần dương từ trong trẻo từ từ nóng rực lên. Nhưng mặc dù là nóng bỏng ánh mặt trời, y lì ảnh nguyên không bằng cuối mùa thu gió mát, thổi tới trên thân người lạnh buốt, giống như là muốn đem thân thể người bên trong nhiệt khí tất cả đều thổi đi một dạng người thanh niên kia chạy ra tiên huyết chính tại đóng vẻ, trên mặt như là bị đánh mở một đao lại một đao. Nhìn thấy mà giật mình. Phi thường bị thương. Lão đạo nhân cau mày một cái, có một ít không đành lòng, chỉ vì người thanh niên kia vẫn còn ở ho ra máu, có đỏ thẩm màu sắc nhỏ giọt xuống, hắn vốn định đem người thanh niên kia trên mặt máu lau đi. Có thể trầm ngâm một lát vẫn là không có làm ra. Thanh niên kia không nói, vì vậy hắn lại không lên tiếng. Hai người liền vậy tĩnh tọa, hướng về phía hư không, hô hấp lạnh không khí. Mặt trời chiều chậm chậm mà rơi, trong thiên địa tia sáng chính tại dập tắt, Thiên Tuyển cổ viện bên trong mùi cơm chính phiêu tán tới, có thể hai người cũng không có đứng dậy, như là một khi đứng dậy liền phá hoại ý cảnh như thế này. Lão đạo nhân trầm ngâm chốc lát, vẫn cảm thấy lúc này hẳn là hướng đi chủ phòng. Vì sao? Một giọng nói suy yếu bay tới, như là sẽ ở trong gió thu dập tắt. Có thể. Lão đạo nhân cảm giác mình thính lực hẳn không có khuyết điểm, tinh tường bắt lại đạo thanh âm kia. Hắn vẻ mặt nghi hoặc hỏi, không biết vị thanh niên này đang hỏi cái gì. Vì sao? Người thanh niên kia không có nhìn phía lão đạo nhân, mà là nhìn thẳng không trung, rất là vô thần hỏi, chỉ là thanh âm kia quá yếu ớt, rất dễ dàng liền bị gió thu bẻ gãy, đúng như cùng hắn lúc này trạng thái. Hỏi chưa có tới chỗ, càng không có nguyên nhân. Lão đạo nhân chân mày chậm chậm giãn ra, có thể vẫn là không có hiểu người thanh niên kia ngôn từ giữa ý tứ. Thanh niên trầm mặc, thật lâu cũng không có mở miệng, ngay lão đạo nhân cảm thấy cái này thiên tạm không xuống đến thời điểm, người thanh niên kia mới chậm chậm mở miệng. Vì sao con ta trở về? Người thanh niên kia ho ra máu nói ra, người ban đầu có thể giết ta. Lão đạo nhân sâu kín nhìn người thanh niên kia, phảng phất lại nhớ tới trước kia cao chót vót tuyết nguyệt, đó là vĩnh hằng ký ức, có thể đều trong năm tháng từ từ không rõ. Mãi đến người này xuất hiện tại liệt diễm xuyên bên trong. Hắn không có lập tức trả lời, mà là đi trở về đến thanh niên bên cạnh, ngồi vào trúc trước cửa phòng. Nhưng ta tại sao muốn giết ngươi? Lão đạo nhân thanh âm cũng lộ ra suy yếu lên, có loại nói không ra cảm giác, ta thiếu ngươi một cái mạng. Vậy vì sao phải con ta trở về? Thanh niên hỏi vấn đề càng thêm đặc biệt, phảng phất con hắn trở về là một hồi cực đại trọng tội, hơn nữa hắn nói không phải cứu hắn trở về, mà là bối. Nếu như ngươi là ta, ngươi biết làm sao chọn? Lão đạo nhân chuyển mắt nhìn phía người thanh niên kia, nhìn thẳng ánh mắt hắn. Thanh niên trầm mặc. Ngươi không nên con ta trở về. Rất lâu, hắn mới nói ra câu nói tiếp theo. Bởi vì, này dạng ta sẽ gánh lấy nợ máu. Lão đạo nhân ngữ khí biến phải kích động, nói ra, Lang Phong, ta biết ngươi nhập ma sau đã làm gì sự tình, cũng biết ta cứu ngươi sẽ trả ra cái gì, nhưng đây là ta thiếu ngươi. Lang Phong. Hai chữ này có bao nhiêu trầm trọng? Khỏi cần nghi vấn, chỉ cần hai chữ này xuất hiện tại tinh không, chính là lôi đỉnh chính là phong bạo, không biết bao nhiêu thế lực nhân vật biết bay tới. Có thể. Ai có thể nghĩ đến Lăng Phong cũng chưa chết, mà là tại liệt diễm xuyên bên trong ngoan cường sống sót. Không thể nghi ngờ. Nếu để cho tinh không thế lực hiểu lão đạo nhân đem Lăng Phong cóng trở lại, đó nhất định chính là một tràng tai nạn, thiên tuyển cổ viện có thể cứu không được lão đạo nhân, vị kia thiên thần tại vô tận nhân vật phía trước chính là gà đất chó sành. Quan trọng hơn là Văn Tích Trúc cũng muốn chết. Bất quá. Lăng Phong tuy là sống sót, nhưng thương thế rất nặng, một mực liệt diễm xuyên bên trong nằm, hơn nữa trên thân không có bất kỳ khí tức, hắn ma lực đều ở đây tiên cổ tinh hải trong phô thiên cái địa tuân ra, chỉ có một luồng đạo hồn còn giấu ở đạo cấm chế bên trong. Trong cơ thể hắn giống đất chết. Hắn lại thêm giống người phàm. Nói thật, lúc này lão đạo nhân ban đầu nhưng trực tiếp giết xuống Lăng Phong, cũng có thể đem Lăng Phong áp chế giam cầm, cũng có thể đem Lăng Phong ném ở liệt diễm xuyên. Không để ý không hỏi. Phải biết, trước đây Lăng Phong nhập ma, đúc ra tất cả ác danh, chính là nghịch thần nhân vật đều đối cảnh giác, cũng không nên nói hắn nhân vật. Hắn như vậy đem Lăng Phong con về, giống như là con về một cái bom hẹn giờ. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Trầm mặc chốc lát, Lăng Phong mới chầm chậm nói ra. Nghĩ hay quá nhỉ. Lão đạo nhân kích động nói ra, ngươi ăn ta ở ta, hiện tại liền muốn phủi mông một cái đi. Ngươi đừng hỏng. Ngươi muốn như thế nào? Lăng Phong hỏi. Ít nhất tại chỗ này trên 10 năm 8 năm, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, các loại ngươi tự mình giải quyết hậu hoạn, khác đem những tai nạn này toàn bộ cột cho chúng ta. Lão đạo nhân thở phì phì nói ra. Lăng Phong lại một lần nữa trầm mặc. Cái này đại giới biết lớn hơn nữa, đáng ra không? Lăng Phong nhếch miệng mỉm cười, có thể khỏe miệng tràn ra tiên huyết, ngươi nên biết ta mắc phải tội ác, một khi để cho các đại thế lực nhân vật phát giác, ta ngươi còn có thiếu nữ kia hẳn là cũng không có đường sống. Lão đạo nhân khí sắc chợt biến. Thần thái kích động cũng biến thành lạnh xuống. Xác định. Vấn đề này rất nghiêm trọng, một cái sơ sẩy sẽ phải chôn cất xuống bọn họ, không chỉ là bọn họ, chính là thiên tuyển cổ viện đều có thể hủy diệt, hắn hoàn toàn tin tưởng những cái này thế lực có khả năng làm ra tới. Đáng ra không? Lão đạo nhân cũng không phải lưu ý, nhưng hắn lưu ý Văn Tích Trúc sinh tử. Thật, ở lưng trở về Lăng Phong trước, hắn đã từng do dự qua, Lăng Phong tiếng xấu văng rền, sau lưng quá nhiều máu khoản nợ, con vệ như thế ác ngộng giống như nhân vật. Bọn họ thật rất thê thảm. Có thể. Lão đạo nhân càng không cách nào phản bội bản thân nội tâm, hắn thiếu Lăng Phong. Lúc trước, trên tinh thần đạo, hắn khóa vực nhi chiến, bị bức về hơn 10 lần, càng bị đánh thê thảm, thậm chí còn cũng bị Lăng Phong giam cầm trở thành đạo đồng. Hắn vốn nên hận thấu Lăng Phong, không quá lại là Lăng Phong chính mình thay hắn huyết nhận đạo thứ nhất. Hắn lao đạo sĩ. Đối với huyết nhận đạo thứ nhất mà nói, hắn sinh tử đều không trọng yếu, hắn nào chỉ là thiếu Lăng Phong một cái mạng. Cho nên. Tại gặp phải Lăng Phong sau, mới có thể liều chết đều có thể đem con về. Hắn nhìn ra được Lăng Phong thương thế quá nặng, trong cơ thể không có bất kỳ lực lượng, mặc dù con về chỉ sợ cũng không thể cứu vãn, nhưng Lăng Phong thể chất lại rất đặc biệt, có khả năng tại trọng thương trong sống sót, thể chất liền có thể thấy được chút ít. Mặc dù lão đạo sĩ đối Lăng Phong không để ý không hỏi, hắn cũng không biết chết tại liệt diễm xuyên. Nàng cũng không biết chân tướng. Lão đạo sĩ ngột ngạt nói ra, nếu là mưa gió thật đến, ta sẽ nhường nàng tiến nhập đạo thổ. Ngươi cảm thấy đạo thổ có khả năng bảo vệ nàng sao? Lăng Phong lạnh lùng nói ra, hoàn toàn không có cảm tình. Vậy hãy để cho nàng rời xa trần thế đi. Lão đạo sĩ như là hạ quyết tâm, nghiêm túc nói. Lăng Phong lại trầm mặc. Hắn không biết phải an ủi như thế nào lão đạo sĩ, chỉ vì lấy những thế lực kia năng lực, mặc dù lão đạo sĩ đem Văn Tích Trúc giấu ở trong nhân thế, rơi vào phàm tục, nhưng cái này thế lực cũng đồng dạng có thể tìm được. Hắn cuối cùng với chính mình trở về, thật liền không có bất kỳ đường lui. Tuế Nguyệt hấp tấp, bao nhiêu năm ngươi nên vấn đạo thành công chứ? Lăng Phong lại chất vấn, không có xoay đầu lại, tại sao muốn ở chỗ này? Nàng chết. Lão đạo sĩ đạo mục nhất thương, xa thẳm nói ra, đạo thứ nhất cũng chết, ta chỉ là ở chỗ này bồi bồi nàng. Ẩn thế. Đây là lão đạo sĩ ý đồ chân chính. Trải qua tuế nguyệt cùng tinh không tiên huyết, lão đạo sĩ đã không có vấn đạo tâm tư, hắn không có tình cảm mãnh liệt tuế nguyệt, không có tinh thần lực, chỉ muốn cùng mình nữ nhân yêu mến cùng giả, mặc dù nữ nhân kia đã chết. Đột nhiên tăng thương. Đột nhiên bi tỉnh. Đúng vậy a, như vậy ẩn thế cũng không có gì không tốt. Lăng Phong cảm thán nói ra, bước trên đạo này, cũng chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay, nhưng có ai có thể nghiêm túc dừng lại suy nghĩ vấn đề này đây? Chân chính tắm rửa tiên huyết vấn đạo nhân vật, sợ là đều có thể tâm mệt chứ. Lao đạo sĩ mệt. Hắn cũng mệt mỏi. Ngươi dự định ẩn thế? Lao đạo sĩ hỏi. Không. Lăng Phong lười biếng cười nói, ngươi có thể ẩn thế, Văn Tích Trúc có thể ẩn thế, ta khỏi cần. Nhân sinh không hơn trăm năm tuế nguyệt. Lăng Phong thản nhiên mà nói, ta chỉ sợ sống không quá ba năm. Lao đạo sĩ đạo mục nhất thương, hắn làm sao không biết đây? Lăng Phong đây không phải là ẩn thế, mà là đang chờ chết. Mặc dù không có chết tại trận kia đạo chiến, cũng nhịn không quá thương thế cùng tuế nguyệt, bọn họ đều là muốn làm cổ nhân vật, Lăng Phong là thân tử đạo tiêu, còn hắn thì tâm tử ý lạnh. Bầu trời đêm như rửa. Hai vị nhân vật ngồi đối diện, nhìn nhau hai không nói. Chương 2617, Văn Tích Trúc. Đầy sao như nước. Thu sáng vô tận. Lăng Phong cùng lão đạo sĩ ngồi ở phòng trúc trước, đầy trời quang vũ thắp sáng bọn họ trung gian mâm gỗ, trong không khí di tán cơm mùi tức ăn thơm, một vò rượu lâu năm tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu, cũng không phải là rượu ngon, mà là dư đều thánh quốc trên thị trường rượu mạnh. Cháo trắng cơm nhạt. Có thể. Hai vị nhân vật hoàn toàn không thèm để ý, phẩm rượu mạnh, một gió thu, nhìn tinh không, đàm sinh tử. Kính ngươi còn sống. Lão đạo sĩ bưng rượu lên ấm, cùng Lăng Phong đối ẩm. Mà Lăng Phong cái này trọng thương người cũng không thèm để ý, cùng lão đạo sĩ chạm một bầu, sau đó Lăng Phong lại ho ra đầy máu, máu nhuộm đỏ y y phục. Lăng Phong uống từng ngụm lớn rượu, ho ra đầy máu. Giống như bị điên. Còn sống không dễ. Lăng Phong con mắt rất thương, một mảnh tinh hồng, đó là tràn ngập bi thương tổn thương cảm tình. Lão đạo sĩ nhìn Lăng Phong, đúng là không biết an ủi ra sao, Lăng Phong nhập ma sau làm sự tình nhân thần cộng phẫn, tự tay giết thân nhất giết người thân, đợi đến tỉnh lại lúc. Cảm giác kia sống không bằng chết chứ. Lúc trước, nàng chết ở đạo thứ nhất trong tay, hắn điên. Lăng Phong đây. Diệp ma nữ, Lăng Thanh đúng là hắn tự tay huyết nhận, đó là cái dạng gì cảm giác. Lúc này, hắn hẳn là hận thấu bản thân chứ. Một giấc mộng dài, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lão đạo sĩ giơ bầu rượu lên tại Lăng Phong bầu rượu phía trên chạm thử, nói ra, có một số việc cũng không phải ngươi ý định ban đầu. Nguyện thế gian thật tốt người. Lăng Phong giơ bầu cùng lão đạo sĩ đụng nhau. Thật muốn ẩn thế? Lăng Phong hỏi. Thật muốn ẩn thế? Lao đạo sĩ trả lời. Vậy kính ẩn thế? Lăng Phong uống xong một bầu rượu, mà Lao đạo sĩ lại thêm không chậm, một bầu rượu trực tiếp uống vào, trên khuôn mặt già nua đóng đầy ửng hồng, mặc dù hắn là thiên đạo nhân vật, nhưng cũng không động dùng sức mạnh đem rượu tinh bức ra, mà là tùy ý cồn ở trong người chảy xuôi. Nhân sinh khó được vài lần say. Ngươi cùng nàng từng có hài tử? Lăng Phong ngẩng đầu lên, hướng về Lao đạo sĩ tìm hỏi. Không có. Lão đạo sĩ thần thái nhất thương, nghĩ đến trước kia cao chót vót tuế nguyệt, hắn vốn không phải là đạo nhân, có thể bởi vì nàng qua đời mà nhập đạo, từ đó cùng không vào phàm tục. Đó là thanh xuân hồi tưởng. Đó là nhân sinh dài dằng dặc. Hắn suy nghĩ nhiều nhân sinh sẽ ở đó lúc hơi ngừng, hắn nguyện ý buông tha võ đạo, cũng không muốn ngồi nhìn nàng chết, thực sự quá bi tình, cho tới bây giờ mỗi khi nhớ tới lúc, hắn đều đau thấu tim gan. Cùng Lăng Phong con mắt đối mặt, hắn đúng là có một ít tức giận. Đương nhiên. Hắn hiểu Lăng Phong muốn hỏi là cái gì. Tích Trúc, nàng cũng không phải là tôn nữ của ta. Lão đạo sĩ bình thản nói ra, trước đây, ta rời khai đạo môn, đi tới Thiên Tuyển Thánh Quốc, tại trong một mảnh phế tích phát giác đứa bé này, khí tức chưa tán, liền đem dưỡng ở bên cạnh. Tích Trúc là một đáng thương hài tử. Lão đạo sĩ động tình nói ra, nàng có khả năng sống đến bây giờ cũng không dễ, ta coi mình ra, hy vọng nàng có một tốt đẹp tương lai. Vì vậy, ngươi đưa nàng mang đến nơi đây. Lăng Phong con mắt lập lòe, lão đạo sĩ ban đầu có thể ẩn thế, nhưng vẫn là bởi vì Văn Tích Trúc xuất thế, ở vào Thiên Tuyển cổ viện, hắn thì như thế nào ẩn thế. Hơn nữa, hắn để cho Văn Tích Trúc tiến nhập Thiên Tuyển cổ viện, tại giữa sinh tử ma luyện, đây cũng không phải là ẩn thế phong cách. Lão đạo sĩ ngột ngạt chốc lát mới chầm chậm mở miệng, nói ra, đại ẩn ẩn hậu thế, hơn nữa ta không muốn Tích Trúc cùng thời đại này không hợp nhau, nàng con nhỏ, luôn luôn có một ít năng lực phòng thân, bằng không bị người khi dễ làm sao bây giờ. Ngươi có thể chỉ nàng. Lăng Phong nghiêm túc nói, Thiên Tuyển cổ viện không bằng ngươi. Ta biết. Lão đạo sĩ gật đầu, nói ra, nhưng Thiên Tuyển cổ viện thích hợp hơn nàng, hơn nữa ta vốn hẳn nên ẩn thế, cũng không muốn quá hiển lộ. Đây chính là ngươi để cho Văn Tích Trúc tiến nhập Thiên Tuyển cổ viện nguyên nhân.
Phải.
Ngươi muốn cho nàng bước lên chúng ta đường xưa sao? Lăng Phong cười khẩy nói. Lý do này không hợp lý, đổi một cái đi. Lăng Phong nói ra. Lão đạo sĩ cảm giác mình làm một chuyện ngu xuẩn, vì sao phải cùng cái này chết biến thái đàm luận chuyện này đây? Mặc dù không có vũ lực, có thể Lăng Phong chỉ số thông minh ý địa nguyên khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Để cho nàng học tập một ít năng lực phong thân, đây chỉ là một phương diện. Lão đạo sĩ giải thích, còn có một phương diện là được. Chính là ngươi muốn cho nàng cùng ngươi lâu hơn một chút, đúng không?
Lăng Phong trực tiếp cắt đứt lão đạo sĩ, mở miệng nói.
Lão đạo sĩ há hốc mồm, dĩ nhiên không biết nên giải thích như thế nào, trên khuôn mặt già nua cũng đầy rượu hồng, đúng như Lăng Phong nói, không có năng lực cùng lực lượng Văn Tích Trúc chỉ có thể sống trăm năm, sẽ phải túi xuống chết giả, mà nếu như Văn Tích Trúc có khả năng đi vào võ đạo, tuế nguyệt sẽ càng dài đằng đẵng một ít. 200 năm, 500 năm, thậm chí còn 3000 năm. Hắn già. Nhưng đối với thiên đạo nhân vật mà nói, hắn mới vừa mới khởi bước, tương lai còn có 5 tháng, hắn cô đơn chiếc bóng, ban đầu vô khiên vô quải, mà khi Văn Tích Trúc sau khi xuất hiện, cảm giác kia thì bất đồng. Hắn thật hy vọng có như thế một vị tôn nữ. Có thể. Hắn lại lo lắng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cho nên mới để cho Văn Tích Trúc nhập đạo.
Phải.
Trầm ngâm một lát, lão đạo sĩ vẫn là gian nan gật đầu.
Có thể, một khi nhập đạo, chỉ sợ rằng muốn bước ra sẽ không có dễ dàng như vậy.
Lăng Phong than thở nói ra, ta ngươi đều là, ngươi muốn để cho Văn Tích Trúc nhập đạo, có thể thế gian nào có trường sinh đạo.
Lão đạo sĩ ánh mắt sáng quắc, có thể trong khoảnh khắc lại cho tối lại.
Thế gian nào có trường sinh đạo?
Không có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý vô duyên vô cớ đưa ngươi tài nguyên, muốn có được thì phải bỏ ra, có thể vũ trụ tài nguyên thì nhiều như vậy, cho nên sẽ phải tranh, sẽ phải đổ máu.
Đổ máu sẽ chết người.
Chỉ có thực lực quá mạnh, thiên tư đủ dai, vận khí đầy đủ, mới có thể sống qua tầng tầng chỗ khó, đi vào chí cường.
Có thể nói, mỗi một vị nhân vật thiên tài đột nhiên xuất hiện đều là đạp người bên ngoài thi cốt đi lên.
Cho nên,
Văn Tích Trúc nghĩ muốn trường sinh, chỉ có đổ máu hái được trường sinh. Trước đây Lăng Phong cùng lão đạo sĩ đều là nhân vật như vậy, nhưng đáng tiếc kẻ khác tranh thắng, mà bọn họ tranh thua.
Thật!
Lão đạo sĩ trước đây rời khai đạo môn, trả giá thật lớn cũng không nhỏ, đạo môn bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy, nơi nào có thể cho lão đạo sĩ như vậy rời khỏi.
Nếu như ngươi là ta, ngươi nên làm cái gì bây giờ?
Lão đạo sĩ hỏi.
Lăng Phong không có trả lời lão đạo sĩ, mà là nhìn phương xa, ánh mắt biến phải xa xưa lên, thịnh thế muốn tới, nói là thịnh thế, thật chính là loạn thế. Các đại thế lực muốn tranh tài nguyên, thiên tài càng phải tranh tài nguyên, ngươi muốn ẩn thế, thật có thể làm được sao?
Lăng Phong cười cười, nói ra, trận này loạn thế ngươi có thể đủ bảo vệ nàng sao?
Nếu như ngươi, ngươi biết làm như thế nào?
Lão đạo sĩ nhìn thẳng Lăng Phong con mắt, muốn biết đáp án.
Ta không có lựa chọn khác.
Lăng Phong bình thản nói ra, ta không có tôn nữ.
Không bị hiểu rõ làm sao, lão đạo sĩ liền rất muốn đánh người.
Văn Tích Trúc chính trực hoa quý mùa mưa, nàng sinh ra đáng thương. So với hắn hải tử càng thành thục hơn, tiếp qua mấy năm liền muốn thành niên, ngươi không ngại hỏi nàng một chút đi.
Lăng Phong tại ho ra máu, khí sắc càng trắng bệnh, nhưng vẫn là nói, nàng muốn đi vào võ đạo, vậy ngươi lại giúp thành đạo, nàng nếu muốn phạm tục, vậy ngươi liền dẫn nàng ẩn thế đi.
Được.
Lão đạo sĩ gật đầu.
Thật, hắn tương đối mâu thuẫn, cùng lúc hy vọng Văn Tích Trúc đều có thể còn sống, cùng hắn lâu một chút cùng lúc vừa hy vọng Văn Tích Trúc không phải trải qua bọn họ từng trải qua thảm sự. Đặc biệt giết người thân thân nhất chết ở trước mặt mình, mà hắn lo lắng hơn là mình cho Văn Tích Trúc tiễn biệt.
Hắn sẽ chịu đựng không nổi.
Có thể.
Đây là Văn Tích Trúc tương lai a.
Hắn không nên bởi vì bản thân chuyện cũ lại bức bách Văn Tích Trúc dựa theo bản thân ý chí, phương hướng mà đi, hẳn là dựa theo Văn Tích Trúc bản thân ý tứ.
Người cả đời này có bao nhiêu có khả năng làm mình thích làm sự tình đây?
Nhập đạo tràn ngập nguy hiểm.
Nhưng, nếu là yêu đạo này, mặc dù chết yểu trong thì như thế nào?
Nhân sinh không cầu bao nhiêu bình an, chỉ cầu hoanh hoanh liệt liệt.
Mỗi người mộng tưởng bất đồng, không thể cưỡng cầu.
Đương nhiên,
này muốn tại Văn Tích Trúc thành niên thời điểm hỏi ra, khi đó nàng ý nghĩ thành thục, nàng có thể là tương lai mình phụ trách.
Uống rượu xong,
Lăng Phong lại là cái kia trước mắt bi thương thanh niên, hắn không có hình tượng ngồi ở trúc trước cửa phòng, lạnh lẽo ngọc ánh sáng, như là đang nghiên cứu không trung loan nguyệt vì sao không phải tròn.
Lão đạo sĩ rời khỏi.
Hắn không gần như chỉ ở công viện quét tước vệ sinh, còn muốn chỉnh lý công pháp sổ tay, đồng thời đem những công pháp này đưa đến những cái này thiên tài phía trước, mà Lăng Phong còn lại là ngồi nhìn trời khung, trước mắt thần thương, hắn thỉnh thoảng ho ra máu, có thể cũng không chết, chỉ là trên mặt vết thương chính tại xé rách, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Gió mát nhẹ nhẹ, cắt tỉa rừng trúc cùng với cỏ xanh. Lăng Phong như là có gỗ, không nói không động. Ta còn sống. Loan Nguyệt trên không, Lăng Phong mở miệng yếu ớt, thanh âm đi qua phòng, bay qua rừng trúc, lộ ra rất vô lực, nhưng lại có lực như vậy. Hắn còn sống. Còn có cái gì là so với cái này quan trọng hơn đây? Lăng Phong lại trầm mặc hồi lâu, như là ho ra máu chấm dứt không xuống, thở dốc lên không nổi. Một lát, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn hư không, ánh mắt như là đi qua vô tận biển mây, nhìn tới phương xa. Các ngươi sẽ rất mệt. Hắn si ngốc nói ra, nhưng ta biết các ngươi nhất định có thể làm tốt. Nói xong, hắn thần thái biến phải mệt mỏi lên, thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, cơ hồ đến mất khống chế cục diện, mảng lớn tiên huyết từ trong cơ thể nộ tuân ra, để cho Lăng Phong kêu rên, có thể hắn hiện tại trạng thái căn bản át chế không được thương thế. Nửa tháng sau, Văn Tích Trúc trở về. Đại ca ca, ngươi nguyên lai không phải người câm. Văn Tích Trúc hiếu kỳ đánh giá Lăng Phong, đối cái này thương thế rất nặng, lại có thể gắng vượt qua nhân vật tràn ngập hiếu kỳ. Hắn là thế nào làm được? Người bên ngoài nếu như bị nặng như vậy thương thế, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma chứ. Không phải. Vậy trước kia ngươi tại sao không mở miệng? Văn Tích Trúc hỏi, nàng trước cũng không tại Lăng Phong phía trước nói qua một chút lời trong lòng, hiện tại có một ít ngượng ngùng. Ta tại nghĩ một vài sự việc. Lăng Phong vừa cười vừa nói. Vậy ta trước lời nói, ngươi còn nhớ được bao nhiêu? Văn Tích Trúc chừng hai mắt hỏi, hoa quý mùa mưa thiếu nữ nhất là thiên chân khả ái. Một câu đều không nhớ rõ. Lăng Phong nói ra. Văn Tích Trúc tràn đầy cảnh giác quan sát Lăng Phong, tại Lăng Phong bốn phía đi đi lại lại. Làm sao? Nam nhân đều là đại trư móng. Văn Tích Trúc kêu một tiếng, có một ít kiêu ngạo đi ra, mà non nớt ngây ngô thanh âm thì là xa xa bay tới, đại ca ca sớm một chút tốt. Nhìn đi xa tóc thắt bím đuôi ngựa, Lăng Phong nết miệng mà cười. Trẻ tuổi thật tốt. Còn sống thật là tốt. Chương 2618, mộng tưởng vẫn là phải có. Vũ trụ tinh không. Vạn đạo tinh hà, vô tận trong sao. Đã nhiều ngày, vũ trụ biến phải càng thêm bất đồng, khí vận càng thêm nồng nặc, đang tự từng khỏa ngôi sao phía trên tiêu tán ra, phiêu tán đến trong hư không, xa xa có thể chứng kiến mảng lớn khí vận, giống như là muốn đem toàn bộ vũ trụ tinh không giải tràn. Tại Chu Diệp Thiên uy dưới áp chế, các đại thế lực những thiên tài câm miệng, không có công phu cùng thực lực giằng co nghịch thần, trong lúc nhất thời tinh không ngược lại bình tĩnh trở lại. Nhưng, chịu nhục nghịch thần chúng vẫn là buộc phát ra cực thiên tư đáng sợ, chính từng bước quật khởi. Mặc dù tốc độ không đủ nhanh, nghĩ tại một thế này tranh đạo, chỉ sợ quá khó khăn, nhưng bọn hắn có thể tại đời sau tranh đạo. Các đại thế lực đỉnh cấp thiên tài đều không có xuất thế, bọn họ chính tại năm đại học viện trong, được tiên cổ tài nguyên bảo vệ, đó là thiên đạo nhân vật đều cực coi trọng tài nguyên, dù chỉ là một chút cũng đầy đủ võ thần, chân thần các loại bị dùng một đời. Bọn họ đang bận tiêu hóa loại lực lượng này, đang không có chân chính biến chất trước, bọn họ không dám xuất thế. Chính là hắn thế lực nhân vật thiên tài lúc này cũng vội vàng tranh tài nguyên, bọn họ không có tiên cổ tài nguyên, nhưng bọn hắn có thể tranh vạn cổ tài nguyên, có thể tranh đương đại tài nguyên. Dù sao, thịnh thế sơ triệu xuất hiện, vũ trụ các nơi đều xuất hiện dị tượng, một vài chỗ toát ra vô tận linh quang, dựng dục một ít đại dược, một ít cấm khu càng là xuất hiện thánh dương khí vận, quá âm khí vận, nhưng để cho bọn họ tiến hơn một bước. Thịnh huống chưa bao giờ có. Tại dạng này trong vũ trụ sao trời, mọi người tiến bộ là thần tốc. Sớm tôi vấn đạo đều có thể phát sinh. Còn như thiên đạo nhân vật càng không có xuất thế, bọn họ cùng đương đại thiên tài giống nhau, đều đang tiêu hóa tiên cổ tài nguyên, ban đầu ở tiên cổ tinh hải, bọn họ bị đánh quá thảm, gần nửa nhân vật đều rơi đại ma vương trong tay, mà tinh không tám vị đạo đế, chết một vị, thương nhiều vị, hao tổn trong tay Lăng Phong đầu chỉ gần nửa. Thế gian này chỉ có ma chủ mới dám áp chế Lăng Phong, hắn thiên đạo nhân vật đều muốn túi đầu. Đây là áp lực, càng là động lực. Lăng Phong trí cường để cho bọn họ hoảng hốt, lại thêm cũng để cho bọn họ chứng kiến đạo đế tiềm lực, bọn họ cũng không phải là mạnh nhất, bọn họ còn có thể bước về phía trước. Mặc dù, Lăng Phong đã đền tội, nhưng mọi người hay là đem Lăng Phong làm thành quân xanh, hy vọng có thể đạt đến trước đây Lăng Phong thực lực. Nhưng, ngay mấy tháng này trong, vũ trụ tinh không thịnh huống quá nhiều, một vài chỗ xuất hiện đại dược, đầy đủ để cho thiên tôn tâm động, còn có lúc trước từng xuất hiện kim sắc đám mây hình ấm. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại một mảnh cấm không, từng có trong thời gian ngắn dừng lại. Hơn nữa, mọi người còn gặp qua một tòa thiên cung đi ngang qua tinh cổ tới, phía trên giường như đứng một vị cổ thần, chỉ là đầu bị người đánh xuống. Trước đây không lâu, có một con chân long thi cốt bay ngang qua bầu trời, đầy trời máu tươi vây xuống lại, để cho nhiều vị nhân vật điên cuồng, có người lấy được long huyết, sớm tối hỏi, có người lấy được một mảnh long giáp, có thể sẽ rách tinh không vạn giảm. Càng kinh thế là từng có người lấy được một quyển sách cổ, chính là Tiên Cổ Thiên Công, có thể nhường cho Thiên Tôn hướng đi cuối cùng, cũng điểm ra vấn thiên bản chất. Lần này sách cổ đem Thiên Tôn liệt phân ngũ đại đẳng cấp, cụ thể thế nào phân biệt, chỉ sợ ở chờ đến bản kia sách cổ mới có thể biết được. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ đều hoành động, mọi người điên cuồng ra, đặc biệt Thiên Tôn cấp bậc nhân vật, đều muốn có được, Tiên Cổ thời kỳ cấp bậc là không cùng, giống như võ đế có thể phân tứ đại đẳng cấp, đương đại tuy là cũng có phân biệt, cũng không có Tiên Cổ thời kỳ vậy tinh chuẩn. Mà Thiên Tôn cấp bậc Thiên Công liền quan trọng hơn. Ngũ đại đẳng cấp có phải hay không đối ứng Thiên Tôn năm cái thuộc tính khác nhau? Đối với đang đứng ở bình cảnh, không biết nên thế nào về phía trước chúng Thiên Tôn mà nói, đây chính là vô địch Thiên Công. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ lấy được lần này sách cổ liền có thể giống như đương đại thiên đạo nhân vật một dạng có thể di động dùng Tiên Cổ tài nguyên tiến hành tu luyện. Muốn biết, đương đại Thiên Tôn cùng thiên đạo đều không có tế phân, chỉ có sơ cấp, cao cấp cùng với đỉnh cấp ý kiến, này liền có chút không rõ, cho nên nhiều Thiên Tôn muốn tiến hơn một bước là không có phương hướng, mà giống như phần Thiên Tôn đám nhân vật thì bất đồng. Phần Thiên Tôn đến từ vạn cổ, có hoàn chỉnh tế phân, mỗi một cái đẳng cấp giữa phân biệt cùng với mỗi cái đẳng cấp cần rèn luyện chỗ các loại, này là hiện thời chúng Thiên Tôn không biết. Không biết, mới càng khát vọng. Gió nổi mây phun, một hồi mưa gió đột nhiên tới. Nắng sớm vừa lộ ra. Trên lá trúc giọt sương rõ ràng có thể thấy được, tại thần dương chiếu rọi xuống, chính từng điểm tự trên lá trúc nhỏ xuống. Lăng Phong ngồi ở trúc trước cửa phòng, trên mặt tiên huyết giảm thiểu nhiều, vết thương chính đang khép lại. Nhưng tình thế y y nguyên không lạc quan. Có thể, hắn thần thái tường hòa, không có một chút nóng ý, như là thụ thương cũng không phải hắn. Hiu hiu, xuyên. Một thanh kiếm sắc bay ngang qua bầu trời, kinh khí nổ đùng, có thể chứng kiến kiếm khí để cho cả chuôi lợi kiếm đều đang tiêu đốt, phương viên trong vòng 10 trượng, đều ở kiếm khí phạm vi, không khí chậm chậm chảy xuôi, kỳ thực ám lưu hung dũng, chỉ cần đi vào trong cũng sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Ở vào kiếm khí trung tâm, Văn Tích Trúc giống như là một cái nhỏ tinh linh, cầm trong tay lợi kiếm, đâm thẳng thiên khung. Xuyên. Nàng hoành không mà lên, đột nhiên cúi đầu, lợi kiếm lại phá vỡ không khí, đâm thẳng lại, bốn phía không khí đúng là bởi vì trôi này lợi kiếm xuất hiện cuồng bạo, tiến tới diễn biến thành cơn lốc. Một người một kiếm. Một hồi cơn lốc. Âm nổ. Mặt đất xuất hiện một cái động lớn, không có vô cùng lo lắng khí tức, chỉ có kiếm ý tứ tán khí thế ác liệt, cùng với bay đầy trời bụi bặm. Hừ. Một cái tiếng hừ lạnh tại Lăng Phong bên tai vang lên, Văn Tích Trúc cầm kiếm mà đứng, xuất hiện tại Lăng Phong bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bố trí bất mãn, lão nhân già, ngươi đây là tại hoài niệm Kim Thu sao? Tích Trúc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thí dụ như lão nhân già xưng hô như vậy. Không phải. Lăng Phong đáp lại nói. Vậy ngươi đang làm gì thế? Nhìn ngươi luyện kiếm. Ta luyện thế nào? Rất tốt. Văn Tích Trúc liền trợn to hai mắt, thở phì phì nhìn Lăng Phong, nổi giận nói. Nam nhân chính là đại trư móng. Lăng Phong cảm giác mình rất bị thương. Lão nhân gia, ngươi trước kia là vũ tu sao? Văn Tích Trúc ngồi ở Lăng Phong bên cạnh, nghiêm túc đánh giá cái này mới nhìn qua rất tuấn lãng, ánh mắt lại tràn ngập cảm giác tang thương thanh niên. Vì sao hỏi như vậy? Lăng Phong hỏi. Người bình thường nơi nào sẽ bị nặng như vậy thương thế? Văn Tích Trúc ngây thơ hỏi, hơn nữa ngươi đổ máu hơn mấy tháng, lại vẫn có khả năng mở miệng nói chuyện, ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết đây là một kỳ tích. Ta đã từng ăn xong một loại trái cây. Lăng Phong không có dấu giếm nói ra, ánh vàng rực rỡ, tương đối đẹp vị. Thiên thần quả. Văn Tích Trúc đột nhiên cả kinh hô nói ra. Cái gì là thiên thần quả? Lăng Phong giống như là một hiếu học đệ tử tốt, nghiêm túc hướng Văn Tích Trúc tìm hỏi. Thiên thần quả mặc dù không nhưng trực tiếp đi vào thiên thần, nhưng dược lực ôn nhuận, có thể nhường cho nhân thể chất phát sinh thần kỳ biến hóa, đối với phàm nhân mà nói có thể kéo dài tuổi thọ, bị thương nặng là chết. Cái gì là thiên thần? Lăng Phong hỏi tiếp, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, như là một cái cầu học hài đồng. Cái này, cùng ngươi không giải thích rõ ràng á. Văn Tích Trúc có một ít buồn bực xấu hổ nói ra, nàng hiện nay bất quá là võ linh đỉnh phong mà thôi, còn không có đi vào võ thánh, mặc dù biết thiên thần, nhưng biết là một chuyện, muốn nàng nói ra cái gì là thiên thần còn lại là một chuyện khác. Nàng không hiểu. Lão nhân gia, dũng tâm đạt được kết quả tốt ta. Văn Tích Trúc tiểu đại nhân mà vô Lăng Phong trên vai. Tại sao muốn đạt được kết quả tốt ngươi? Lăng Phong hỏi. Bởi vì ngươi chỉ có đạt được kết quả tốt ta, để cho ta hài lòng, chờ ngày đó đi vào thần cảnh, liền có thể để cho ngươi thương thế khôi phục, còn có thể để cho ngươi trường sinh bất tử. Văn Tích Trúc vỗ ngực hào khí nói ra. Đây là... Thật sao? Lăng Phong con mắt sáng quắc, còn kém tại Văn Tích Trúc phía trước nâng tâm. Đương nhiên là thật. Văn Tích Trúc đắc ý nói ra, bản cô nương thế nhưng tại Thiên Tuyển cổ viện, chúng ta viện trưởng liền là một vị thần, mặc dù là tại thánh quốc nội đều là được người tôn kính nhân vật. Vậy ngươi sắp bước vào thần cảnh đi. Lăng Phong thúc giục, ta đã không kịp đợi, hơn nữa thương thế nặng như vậy, ta sợ ta không chịu đựng tới ngươi thành thần, làm sao bây giờ? Văn Tích Trúc chân tướng chạy chối chết, hắn đây là muốn bức tử bản thân a. Nếu không phải là xem ở Lăng Phong đối thần hoàn toàn không biết gì cả phân thượng, Văn Tích Trúc đều nghĩ giết người diệt khẩu. Đương nhiên, thần không có nhanh như vậy á, cần một chút thời gian, ta chắc chắn sẽ không để cho người chết. Văn Tích Trúc vỗ ngực cam đoan nói ra. Vậy thì tốt, ngươi nói như vậy ta khỏi cần chết, còn có thể trường sinh, nghe ta rõ là nở gan nở ruột. Lăng Phong kích động nói ra, cùng ngươi tạm trời chính là so ra ra ngươi muốn hài lòng, hắn sẽ khuyên ta không muốn bi tình, lúc nào cũng có hy vọng. Ngươi xem một chút, hy vọng ở đâu? Cũng là ngươi thực sự, muốn trở thành thần tiểu thành thần, đây mới là cách làm chứ sao? Lăng Phong tương đối khẳng định gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi, như ta vậy thương thế chịu đựng cái 2-3 năm cũng có thể, đúng ngươi đánh tính lúc nào thành thần. Văn Tích Trúc cảm giác muốn bị khi dễ khóc. Hai người cười đùa chốc lát, Lăng Phong lại trở nên ngột ngạt lại, trên mặt không có nụ cười, lại tại ho ra máu, Văn Tích Trúc nhìn không đành lòng, nhưng có hay không càng làm dễ phát. Tích Trúc, ngươi có mộng tưởng sao? Lúc này, Lăng Phong quay đầu hướng Văn Tích Trúc hỏi, lại nhìn thẳng ánh mắt nàng. Mộng tưởng. Văn Tích Trúc sững sờ, trước đây lão đạo sĩ cũng không có hỏi như vậy qua, Thiên Tuyển cổ viện lão tiên sinh lại thêm không hỏi qua, chính nàng cũng không hỏi qua bản thân, mà lúc này đây Lăng Phong nghiêm túc chất vấn, thật ra khiến nàng trở tay không kịp. Nàng nghiêm túc rơi vào trầm tư. Có. Một lát, nàng ngẩng đầu lên cùng Lăng Phong đối mặt, kích động thêm nghiêm túc đáp lại nói. Ước mơ gì? Ta nghĩ thành thần. Văn Tích Trúc hài lòng cười nói. Tại sao là giấc mộng này? Lăng Phong hiếu kỳ hỏi. Bởi vì thành thần, ta mới có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình. Văn Tích Trúc dùng sức nắm nắm đấm nói ra. Ngươi muốn làm chuyện gì? Tìm được phụ mẫu ta, để cho ra ra không đến mức như thế khăng khổ, còn muốn cứu chị đại ca ca. Văn Tích Trúc một mặt nói vừa dùng lực gật đầu, có thể một lát sau lại có chút nổi giận thấp giọng nói. Thế nhưng, viện trưởng đại nhân nói qua, thần là ước vạn tinh thần trong mới có thể sinh ra một khỏa thần dương. Mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đây. Đại ca ca ngươi tin tưởng ta. Văn Tích Trúc vui vẻ. Ta chỉ là không muốn chết. Lăng Phong xa thẳm nói ra. Lão nhân gia, ngươi rõ là chán ghét. Chương 2619, Phượng Hoàng. Phòng Trúc Thính Phong, rừng Trúc nghe đảo. Văn Tích Trúc ngọc mục nén giận, khó chịu đánh giá Lăng Phong, ngọc mục trong có dung không ra lệnh, Lăng Phong lại dám không tin nàng. Rõ là chán ghét. Hắn chỉ là không muốn chết mới tin tưởng, nếu như hắn không chết đây. Văn Tích Trúc chỉ là tuổi con nhỏ. Cũng không phải là đồng đốc, nơi nào nghe không hiểu Lăng Phong ý tứ. Cho nên, nàng dùng lão nhân ra tiếng xưng hô này, đến biểu thị bản thân tức giận phi thường. Ta tin ngươi. Đồng nhiên, Lăng Phong biến phải nghiêm túc, trước đây không có trịnh trọng, nói ra, bất kỳ một cái nào cố chấp người cũng có thể thật phát hiện mình mộng tưởng, nếu là ta không muốn sống, thì như thế nào nguyện ý tin tưởng ngươi. Thật. Văn Tích Trúc cười ha hả nói ra. Thật. Lăng Phong gật đầu, thái độ càng thêm nghiêm túc. Không muốn bởi vì chúng ta còn sống, nguyên nhân quan trọng chính ngươi, bởi vì ngươi nội tâm, quá nhiều ý nghĩ biết hạn chế ngươi tiềm lực, quá trọng trách mặc cho sẽ để cho ngươi tâm quá nặng. Văn Tích Trúc quan sát Lăng Phong, ngọc mục lập lòe. Ngươi muốn nói cái gì? Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lão nhân gia, ta biết ngươi đang nói dối. Văn Tích Trúc bĩu môi nói, nhưng ta đều không thể không nói, ngươi nói láo rất có đạo lý. Lăng Phong mắt long lanh, cảm thấy Văn Tích Trúc thật rất thông minh, còn tuổi nhỏ thì có như vậy trí tuệ. Cũng không phải là người bên ngoài có khả năng địch nổi, nghĩ đến Văn Tích Trúc mấy năm nay trải qua rất nhiều, không có thiếu nữ hoa quý mùa mưa, có còn lại là người trưởng thành trầm trọng ý nghĩ. Nàng cũng không phải là trời sinh như vậy, mà là sinh hoạt quá tàn khốc một ít. Nàng cải biến không sinh sống bản chất, nàng chỉ có thể nỗ lực cải biến chính mình. Muốn biết, nàng là bị lao đạo sĩ nhặt về, nhận hết cực khổ, mà lao đạo sĩ không có cha mẹ cẩn thận tỉ mỉ, rất nhiều vấn đề cân nhắc không chu toàn. Cho nên rất nhiều chuyện đều có thể chính Văn Tích Trúc để làm. Nhưng, nàng lại là một kiên cường nữ hải, nàng không có cha mẹ, nhưng một dạng cười rất vui vẻ, nàng không có người bên ngoài đỉnh cấp tài nguyên, nhưng một dạng có thể tu luyện rất tốt. Nàng rất nghèo khó, có thể lại qua rất giàu có. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, thiên đạo thì như thế nào nhẫn tâm không làm cho đến càng nhiều hơn một chút. Lão nhân gia, ngươi đang nhìn cái gì? Văn Tích Trúc híp mắt cười nói. Đột nhiên, nàng cảm thấy lão nhân ra tiếng xưng hô này càng thêm thuận miệng. Nhìn ngươi. Lăng Phong hai mắt xa thẳm, giống như là xuyên thấu qua hàng tỷ tinh không, có thể cặp mắt kia lại trong suốt không có bất kỳ vật khác chất, ta nhớ đến một người. Ai? Văn Tích Trúc hiếu kỳ hỏi, nàng có khả năng cảm ứng được Lăng Phong ngôn từ chân thành.
Ngươi không biết. Lăng Phong hai mắt rất trầm, nhưng không qua giải thích thêm.
Là một phụ nữ chứ?
Văn Tích Trúc bĩu môi nói, không phải là Tư Xuân Nha, cũng không phải bao nhiêu cảm thấy thẹn sự tình.
Lăng Phong cảm thấy cùng cái này tiểu yêu nghiệt tạm không xuống đến, nếu không thì mọi người lật bàn đi.
Nàng nói không cảm thấy thẹn, có thể ngươi đó là cái biểu tình gì?
Ngươi cái biểu tình này cũng là người ta cảm thấy rất cảm thấy thẹn có biết hay không?
Lão nhân gia, chúng ta đến nói chuyện nữ nhân kia có biết hay không?
Văn Tích Trúc cười nói, hoàn toàn chính là một con cáo nhỏ.
Không nói.
Vậy chúng ta nói chuyện ngươi Tư Xuân đi.
Tài kiến.
Lão nhân gia, ngươi thật không có ý nghĩa.
Văn Tích Trúc không vừa lòng nói ra.
Tiểu cô nương, ngươi thật biết điều.
Hừ.
Hừ.
Lão nhân gia, ta lại phải ra ngoài ma luyện.
Một lát, Văn Tích Trúc mới xa thẳm nói ra, lần này không biết lúc nào mới có thể trở về.
Vậy nhanh chóng trở về.
Được.
Văn Tích Trúc cười ha hả nói ra.
Ngày hôm sau,
Văn Tích Trúc bay về phía Thiên Tuyển cổ viện, nàng thiên tư mặc dù không là Thiên Tuyển cổ viện cao nhất, nhưng là cố gắng nhất một cái kia, cho nên Văn Tích Trúc mới có tư cách đứng hàng thiên tài.
Trước đây,
nàng muốn tìm cha mẹ mình hạ lạc, cho nên đem hết toàn lực, lúc này nàng lại tìm đến một cái lý do.
Nàng là đứa trẻ tốt.
Văn Tích Trúc đi rồi, Lăng Phong xa thẳm nói ra.
Ta biết.
Lão đạo sĩ không biết khi nào xuất hiện tại Lăng Phong bên cạnh, hai mắt ướt át, Văn Tích Trúc không có cha mẹ, cho nên càng hiểu chuyện, nàng hiểu lão đạo sĩ rất nghèo khó lại thêm khổ, liền muốn để cho hắn chẳng phải khang khổ.
Nàng hiểu Lăng Phong thương thế rất nặng, liền muốn từ lâu thành thần, để cho Lăng Phong có thể còn sống.
Nàng nghĩ bảo vệ bên cạnh người cùng sự vật.
Lăng Phong thở dài nói ra.
Có thể, nếu như không thủ được bản thân thân nhất giết người thân, như vậy nhập đạo lại có ý gì?
Lão đạo sĩ suy nhược nói ra.
Hắn không có bảo vệ.
Nhưng, hắn hy vọng Văn Tích Trúc có khả năng bảo vệ.
Vũ trụ tinh không biến phải càng thêm phồn thịnh.
Một ít chòm sao hoàn toàn bị khí vận tràn ngập, thảm thực vật phồn thịnh, hoa nở khắp thiên hạ. Hơn nữa những thứ kia khí vận không chỉ có đến từ tinh không, lại thêm đến từ mặt đất, khô kiệt đất đai phát sinh kinh biến, biến phải ướt át lên, như là giếng cạn hiện lên nước chảy.
Đó là ngôi sao đang thức tỉnh.
Lại thêm là cả vũ trụ đang thức tỉnh.
Phản phất, vũ trụ muốn trở lại vạn thời kỳ cổ.
Xưa nay chưa từng có.
Bởi vì vũ trụ đại thế bất đồng, các loại tài nguyên liên tiếp xuất hiện, trực tiếp đưa tới thiên tài nhiều hơn, trong thời gian ngắn vấn đạo đều không phải là thiên phương dạ đàm, cho nên những cái này tiểu hành tinh người trên vật đều ở đây xuất thế, muốn tại thịnh thế trong hái đoạt nhiều tài nguyên hơn.
Đại thế muốn tranh.
Nhưng mà,
một năm này, mọi người chân chính chú ý chỉ là cổ lan thần dương phía trên kịch biến, viên kia thần dương chính tại cấp tốc lao hóa, quang vũ biến phải khô kiệt. Để cho bốn phía ngôi sao tất cả đều u tối, cả cái chòm sao đều biến phải lạnh lên, một số nhân vật không thể không đạp không mà đi, rời xa cổ lan chòm sao.
Dù sao,
một khi thần dương u tối, băng lãnh vũ trụ liền sẽ đem toàn bộ cổ lan chòm sao cắn ướt, phàm tục nhân vật biết chết, chính là vũ tu môn đều cảm thấy khó chịu.
Đương nhiên,
lao hóa cũng không phải viên kia thần dương, mà là thần dương phía trên nhiệt lực chính phát sinh đáng sợ kịch biến, nhiệt lực đang bị một loại sinh vật nào đó cắn ướt. Này mới đưa đến cả cái chòm sao tiến nhập hàng đồng kỳ.
Tại cổ lan thần dương bốn phía mông lung kim sắc đám mây hình ấm, phi thường thần bí, ủng có đáng sợ thiên uy, để cho thiên tôn nhân vật cũng không có thể bước vào.
Lúc đầu,
mọi người cũng không có chú trọng, chỉ cảm thấy đây là thần dương lão hóa, mãi đến thần bí đám mây hình ấm xuất hiện, này mới khiến chúng thiên tôn chú mục.
Tại toàn bộ vũ trụ đều phồn thịnh trạng thái, khỏa này thần dương thực sự quá quỷ dị.
Vù vù.
Đồng nhiên, viên kia thần dương phát sinh cấp bạo. Bên trong có hải lượng nhiệt lực tuôn ra, để cho khoảng cách tương đối gần một khỏa hành tinh tại chỗ bị đẩy bay, phía trên thảo mộc thảm thực vật, thậm chí còn đất đai đều bị đánh ra một cái động lớn, xuất hiện khét hình ảnh.
Hót!
Đột nhiên, một sinh vật tự thần dương phía trên bay ra, mênh mông vũ vực kinh không mà qua, tại chỗ liền đem mảng lớn tinh không vũ trụ dính phải, tạo thành mỹ lệ hình ảnh.
Thần dương khí tức kiên diệt, bởi vì tinh nguyên bị cắn ướt, thần dương thật muốn lao hóa hủ bại, chỉ là quá trình không có nhanh như vậy mà thôi.
Mà cái kia sinh vật còn lại là đưa tới thần dương lão hóa thủ phạm.
Cái đó là
một cổ phượng.
Một vị canh giữ ở thần dương bốn phía lão nhân nói xem đột nhiên sáng ngời, xuyên thấu qua vô tận nhiệt lực cùng liệt diễm, chứng kiến bản chất.
Cái kia sinh vật tự kim sắc đám mây hình nấm bên trong bay ra, cắn nuốt thần dương liệt diễm, sau đó lại bay ra, bản chất dĩ nhiên là một cổ phượng.
Rõ là một cổ phượng.
Một vị lão nhân khác kinh hô, hai mắt sáng quắc, thật không ngờ vũ trụ mới vừa mới hồi phục. Phượng hoàng loại này cổ lão sinh vật vậy mà còn sống xuất thế.
Các đại thế lực nhân vật đều lộ vẻ xúc động.
Phượng hoàng, chân long VV là thế gian đỉnh cấp sinh vật, từ nhỏ chính là thần, có phi thường lực lượng cùng thiên tư, thành tựu bất khả hạn lượng. Cứ nghe, tiên cổ thời kỳ, Phượng Hoàng, Chân Long đều là có thể vấn thiên sinh vật đáng sợ, chỉ là phát sinh một hồi chi ám, đưa tới toàn bộ tiên cổ đều yên diệt trong năm tháng. Không thể nghi ngờ. Như vậy sinh vật thực sự quá chói mắt, để cho các đại thế lực đều biến phải điên cuồng. Chỉ vì con Phượng Hoàng kia chỉ là chân thần cấp bậc sinh vật, còn không có vấn đạo thành công, như là mới vừa tỉnh lại. Nó cũng không phải là tiên cổ sinh vật. Một vị thiên tôn mở miệng, kích động nói ra, mà là Phượng tộc đại nhân vật vận dụng tiên cổ lực lượng, tại còn không có sinh ra trước phong ấn trong tinh không, mãi đến thịnh thế đã tới lúc mới lại xuất sinh. Hắn nói rất văn minh. Thật, Phượng Hoàng không có sinh ra trước chính là một trứng. Nhưng mà, chính chỗ này quả trứng cắn nuốt thần dương liệt diễm, để cho khô kiệt, có thể thấy được Phượng Hoàng nghĩ muốn xuất sinh sẽ trả ra bao nhiêu tài nguyên, mà phía sau thẳng vào chân thần ngược lại không có thật là làm cho người ta chú mục. Cái này Phượng Hoàng, chúng ta tiên đình muốn. Tiên đình đại nhân vật mở miệng, nói thẳng muốn đem Phượng Hoàng mang về, tỉ mỉ tài bồi. Ha ha, tiên đình có thể không thích hợp Phượng Hoàng loại sinh vật này, chỉ có tại chúng ta thú thần thiên, Phượng Hoàng mới có thích hợp Phượng Hoàng thiên công cùng tài nguyên. Hừ, Phượng Hoàng trời sinh liền có truyền thừa, không cần ngươi thú thần thiên thiên công. Đón lấy, các đại thế lực nhân vật lại lập tức tiến lên, nụ cười ôn hòa, cực thân thiết, muốn có được Phượng Hoàng tán thành. Nhưng mà, Phượng Hoàng mới vừa mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng, hoàn toàn không rõ ràng lắm hiện nay trạng thái, mọi người mời nàng còn không quá hiểu. Ta thú thần thiên thuộc về yêu tộc thánh địa, có thể nhường cho ngươi hỏi. Ha ha, đó là tinh không yêu mà thôi, đến ta chân chính yêu tộc phía trước quá yếu. Yêu tộc nhân vật xuất hiện, chính mình mời. Ai nói chỉ có các ngươi mới có thể làm được. Hư không đạo nhân vật mở miệng, nói ra, hư không đạo đi ra, càng có thể tài bồi Phượng Hoàng. Vậy đánh một trận đi. Sau một khắc, các đại thế lực nhân vật không muốn đợi thêm, Phượng Hoàng cái này sinh vật lợi ích quá lớn, thế lực kia lấy được Phượng Hoàng, giống như là lấy được một cái vấn thiên cấp bậc sinh vật, đặc biệt tại thịnh thế trong, Phượng Hoàng nhưng trực tiếp vấn thiên. Ai có thể ngang hàng? Huống chi, cái này Phượng Hoàng từ nhỏ lại là chân thần, thế gian không xong, càng khiến người ta điên cuồng. Vậy đánh đi. Các đại nhân vật động thủ, toàn bộ thiên khung đều bị chọc ra từng cái lô lớn, còn có người vật tại âm thầm ra tay, muốn giam cầm Phượng Hoàng, đem trực tiếp mang đi. Ngươi dám? Hư không đạo, tiên đình đám nhân vật trực tiếp tức giận, Phượng Hoàng nhưng là bọn họ dự định sinh vật, há lại để người khác nhúng chàm. Ma thú thần thiên thì mạnh hơn, đi lên chính là đập chết, có dũng khí đối với bọn họ thế lực thần thú hành động, vậy sẽ phải bị đánh gục. Hót! Phượng Hoàng nhìn đây hết thảy, còn chưa đủ thanh tỉnh, tuy là Phượng Hoàng trời sinh bất đồng, càng có thể từ chuyện thừa ở bên trong lấy được nhiều chân tướng cùng thiên công, nhưng nó còn không hiểu đương đại tình thế, hơn nữa nó bây giờ còn quá non nớt, xác định cần phải mượn thế lực che chở. Bằng không, nó vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, chỉ sợ sẽ bị giết. Nhưng, lấy nó hiện nay thực lực là can thiệp không chiến cục, nó càng không cần can thiệp, đồng thời có lẽ chiến cuộc này trong xem ra một vài vấn đề, tiến tới có tự lựa chọn. Chương 2620, một thanh thiên đao. Khí thế sao động, thiên khung đổ nát. Thiên tôn giữa chiến đấu kịch liệt tương đối đáng sợ, chỉ vì hư không đạo, tiên đỉnh những thế lực này nhân vật đến đều phế yếu tôn, lại mang theo cấm khí, một khi đánh ra trời long đất lở, quỷ khốc thần hảo. Thú thần thiên, yêu tộc đám nhân vật cũng không yếu, thực lực mở rộng, đánh xuyên thiên cung. Trang diện thực sự quá nóng nảy, để cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp, hơn nữa trận này chiến đấu kịch liệt tranh chấp chính tại dập dờn bồng bền, hướng về bốn phía đẩy ra, làm cho bốn phía chúng thần các loại đều không thể không lui lại, rất sợ bị lan đến. Phượng Hoàng thì lui ra khỏi chiến trường, hai mắt lập lòe, nhìn bốn phía. Nói thật, Phượng Hoàng có bản thân truyền thừa, thiên công thuộc với thế gian đỉnh cấp, khác thế lực thiên công mặc dù không yếu, nhưng còn không có thể cùng Phượng Hoàng truyền thừa ngang hàng. Hơn nữa, Phượng Hoàng trong truyền thừa còn có Phượng Hoàng Niết Bàn, đây không phải là hắn bất luận cái gì thiên công có khả năng sánh ngang. Nhưng, tại tài nguyên phương diện còn lại là hiện nay Phượng Hoàng không cách nào giải quyết, Phượng Hoàng tộc tuy là cũng có tài nguyên, nhưng nó muốn đi vào đỉnh cấp độ. Cần phải tiêu hao hải lượng tài nguyên, chỉ dựa vào truyền thừa, bất quá là miệng ăn núi lở mà thôi. Cho nên, nó cần một thế lực, một cái muốn hắn tán thành đỉnh cấp thế lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là bất đắc dĩ, Phượng Hoàng mặc dù là thế gian đỉnh cấp sinh vật, nhưng cũng cần ma luyện, chiến đấu là ma luyện, trong thế lực lại thêm là một loại ma luyện. Ùng ùng, toàn bộ thiên địa đều đánh bạo, khí thế tiếng nổ, vạn đạo đổ nát, mỗi một vị thiên tôn đều ở đây đem hết toàn lực, gắng đạt tới lấy được Phượng Hoàng ưu ái. Phượng Hoàng cũng đang chăm chú quan sát, cũng không phải thờ ơ lạnh nhạt, cái này lựa chọn đối với nó tương lai quá trọng yếu, một bước sai cả bàn thua. Trận này chiến đấu kịch liệt sơ sơ kéo dài 3 ngày. toàn bộ thiên khung đều bị đánh phế, không trung lạc tràn đầy bụi, hư không đạo cùng tiên đình nhân vật xác định không yếu, áp chế mà lên, để cho nhiều thế lực cắt bẹp, mà thú thần thiên ở phương diện này thì muốn lộ ra thế yếu, nhưng bọn hắn hiểu lợi dụng tình thế, bản thân không đủ mạnh, vậy liền để cho cường một phương đánh trước đánh. Sau đó, bọn họ ở sau lưng đâm đao, này xác định để cho thú thần thiên rất đau đầu, nhưng vẫn là gắng vượt qua. Phượng Hoàng, ta hư không đạo có tình ý mời, xin thỉnh chú trọng. Hư không đạo một vị nhân vật mở miệng, nói ra, hư không đạo có khả năng cho ngươi cung cấp nhiều tài nguyên hơn, lại bộ phận tiên cổ. Ha ha, hư không đạo ở phương diện này khẩu khí thật lớn, ta tiên đỉnh tại tiên cổ tinh hải lấy được tiên cổ tài nguyên nhiều hơn. Tiên đỉnh nhân vật không muốn để cho, muốn cho nhiều hơn. Ta thú thần thiên cho không nhiều tài nguyên như vậy, nhưng thịnh thế buông xuống, nhiều tài nguyên phải dựa vào chính mình phấn đấu đánh tới. Thú thần thiên nhân vật ngược lại rất dứt khoát, tương đối trực tiếp. Khác thế lực lại thêm tại tranh chấp. Ha ha, gà đất cho sành, tại tiên đình mới có thể có lớn hơn nữa dựa vào. Tiên đình nhân vật miệt thị, hoàn toàn không đem khác thế lực để vào mắt. Thực lực mới là vương đạo. Phượng Hoàng có thể tuyển chọn tiến nhập khác thế lực, nhưng giống như là muốn chống lại tiên đình, hư không đạo những thế lực này, kết quả kia có thể cũng không lạc quan. Hơn nữa Phượng Hoàng một khi làm ra tuyển chọn, phản bội khả năng liền không dễ dàng như vậy. Chỉ sợ nó muốn đi hướng cái kia thế lực cũng muốn cảnh giác. Vậy tiên đình đi. Một cái thế lực cường đại mới có thể để nó đi càng xa, hơn tiên đỉnh tài nguyên quá nhiều, khí thế quá mạnh, mà ở phương diện này hư không đạo, thú thần thiên các loại thì yếu nhược thế một ít, nó bây giờ còn rất yếu, cần muốn cái này thế lực cường đại che chở. Được, ta tiên đỉnh thế tất yếu để cho ngươi leo lên thiên khung chi đỉnh. Tiên đỉnh đại nhân vật ngửa mặt lên trời cười to, tràn ngập vui sướng, trước mắt đều là tiêu ý, hiển nhiên Phượng Hoàng tuyển chọn liên quan đến tương lai, chỉ cần tiên đỉnh thế lực đem hết toàn lực, Phượng Hoàng tương lai có thể vấn thiên. Đến lúc đó, ai dám đối địch với bọn họ? Đều là thổ đống cặn bã. Thú thần thiên, hư không đạo các loại chỉ có thể than thở, bọn họ ngược lại muốn Phượng Hoàng đánh gục tại chỗ, nhưng tiên đình nhân vật ở đây, cũng không dễ dàng, hơn nữa thịnh thế đã tới, chỉ sợ còn có hắn sinh vật xuất thế, nếu như những nhân vật này nghe nói bọn họ lấy được phải không lại lập tức đánh gục, vậy sẽ là cái gì cục diện? Như vậy thế lực đáng giá tín nhiệm sao? Thế lực lớn phải có đại khí phách. Chúng ta tôn kính ngươi tuyển chọn. Hư không đạo vị đại nhân vật kia gật đầu, nhưng vẫn là trịnh trọng nhắc nhở, có thể tương lai chúng ta đem là đối thủ. Phượng Hoàng xuất thế, đương đại nhân vật đều là làm nền. Tiên đình đại nhân vật cười nói, đương đại thiên tài tận khả năng tới khiêu chiến, nhưng nếu là có đại nhân vật dám đối với ta tiên đình thiên tài hạ độc thủ, vậy ta tiên đình thế tất yếu đổ máu đến. Đây là hứa hẹn. Bọn họ không sẽ muốn Phượng Hoàng như vậy đỉnh cấp sinh vật đau lòng. Lại thêm đang chứng tỏ thái độ, bọn họ biết đem hết toàn lực bảo hộ Phượng Hoàng. Mãi đến lông cánh đầy đủ. Đương đại thiên tài tranh phong, chúng ta sẽ không can dự. Các đại thế lực tỏ thái độ, ai cũng không muốn đắc tội một cái tương lai có khả năng vấn thiên sinh vật, ít nhất ngoài mặt muốn một mảnh hòa khí. Thịnh thế thật muốn tới. Vũ trụ khí vận lại thêm bàng bạc, tầng tầng áp hạ xuống, tinh không đang thức tỉnh, một ít thánh dương, mặt trăng các loại cổ xưa khí vận đều xuất hiện, chính là vạn cổ khí vận cũng xuất hiện tại một vài chỗ, đưa tới từng cuộc một cuồng chiều. Phượng Hoàng xuất thế, thật là cái cuồng chiều. Các đại thế lực đều điên, cung quảng, giao chỉ đám nhân vật không có kịp thời chạy tới, bỏ qua cơ hội, ngược lại tiện nghi tiên đỉnh. Muốn biết, tại trên chỉnh thể thực lực, cung quảng, giao chỉ cực không yếu, mà ở tiên cổ tài nguyên lên, hai cái này thế lực còn nhiều hơn tại tiên đỉnh, chỉ tiếc bọn họ đến chậm một bước. Nhưng, còn không có đợi đến mọi người than thở lúc, trong vũ trụ lại xuất hiện dị tượng. Chín đoá kim sắc đám mây hình nấm đem thiên khung giải tràn, một ngôi sao tại chỗ nổ tung. Hư không lại thêm xuất hiện cùng lỗ lớn, quét ngang vạn đạo, nghịch không mà lên. Tại kim sắc đám mây hình nấm trong còn có túc sát kiếm ý. Sang. Khi chín đoá kim sắc đám mây hình nấm công tác chuẩn bị 2 tháng sau, đống nhiên bạo liệt, một thanh thiên đao hành không ra, ánh vàng rực rỡ phát quang, phía trên điêu khắc tinh đồ, cực thần bí, lại không mất ưu nhã, tràn ngập lực lượng thần bí. Xuyên. Trôi này thiên đao chém ngang hư không, để cho dưới 9 tầng trời mưa máu, để cho vạn đạo rơi xuống trần. Mà chín đoá kim sắc đám mây hình nấm đúng là bị trôi này thiên đao sinh sinh bổ ra. Một thanh cái thế thiên đao. Mọi người sợ, có khả năng bổ ra vạn đạo, quét ngang muôn đời lợi khí, thế gian này cũng không thấy nhiều. Đương đại đáng sợ nhất lợi khí chính là khai thiên phủ, lượng thiên xích, cổ vũ tháp, phần đạo thiên nhận các loại, nhưng chân chính tính kỹ mấy cái cũng không có bao nhiêu, giống như hư không đạo, tiên đỉnh những thứ này đỉnh cấp thế lực lớn chỉ sợ cũng không chiếm được một thanh, chớ đừng nói chi là hắn thế lực nhỏ. Mà trôi thiên đao là có thể cùng lượng thiên xích, khai thiên phủ các loại lợi khí ngang hàng cực đạo thần binh, lấy được một thanh lại chấn thủ một cái thế lực lớn. Như vậy thần binh lợi khí, thế lực kia không thèm nhỏ dãi. Cần phải lấy được. Tiên đình đại nhân vật mở miệng, vẻ mặt túc sát, như vậy lợi khí nếu như lạc tại hư không đạo các loại thế lực đối nghịch trong tay, đó chính là như hổ thêm cánh, phía sau bọn họ biết từng bước bị động. Nhưng, nếu như rơi vào trong tay bọn họ đây, bị động còn lại là khác thế lực. Này lên kia xuống, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu. Cho dù là hủy diệt cũng không có thể rơi khác thế lực trong tay. Đây là hư không đạo thanh âm, bởi vì Lăng Phong xuất hiện, hư không đạo đi ra, huyền không đám nhân vật lòng tràn đầy dã vọng, nhu cầu đem hư không đạo đẩy về phía vạn năm trước cái kia huy hoàng thời kỳ. Đặc biệt tại thịnh thế đã tới dưới tình huống, bọn họ liền càng không thể bỏ qua. Cho nên, trôi này thiên đao cực trọng yếu. Phải. Tận lực chiếm được. Cung Quảng cung chủ xa thẳm nói ra, nếu như đem mất, chúng ta phiền toái không nhỏ. Phải. Các đại thế lực đều tâm động, đây là tăng thực lực lên thời khắc, lại thêm có thể là bị suy yếu thời khắc. Hình như là tiên cổ trôi này thiên đao. Phượng Hoàng mở miệng, nhận ra trôi này thiên đao, có thể giữ kín như bưng. Phượng Hoàng, ngươi biết nó lai lịch. Tiên đình đại nhân vật đạo mục vui vẻ, muốn biết nhiều hơn lai lịch. Hừm, tộc của ta trong truyền thừa có nó lai lịch. Phượng Hoàng thẳng thắn, nói ra, nhưng nó vốn là lộ ra thần bí, tộc của ta hiểu cũng không nhiều, nhưng đây là một thanh có khả năng phách thiên sắc bén đao. Nếu là có thể thỉnh nhất định phải lấy được. Được, chúng ta biết đem hết toàn lực. Tiên đình chúng đại nhân vật càng trọng thị, liền phượng hoàng tộc đều coi trọng như vậy, nói rõ chuôi này thiên đao lai lịch quá phi thường, liền tiên cổ đều không rõ lắm, chỉ sợ càng xa xưa thời đại. Trên vòm trời bạo phát huyết chiến, các đại thế lực đều tình thế bắt buộc. Chính là ma tộc cũng không phải là đến, trực tiếp tranh đoạt, lại ma chủ buộc phát ra thiên uy, vừa bước vào tôn, quét ngang bát phương. Vậy mạnh mẽ thế lực để cho các đại thế lực nhân vật đều giật mình. Xuyên. Ma chủ cầm trong tay một thanh lợi nhận, trực tiếp chém ngang một vị thiên tôn, để cho vạn đạo đều ngột ngạt, các đại thế lực nhân vật đều biến sắc. Nhưng mà, trôi này thiên đao tương đối cổ quái, vậy mà từ trong hư không bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, để cho các đại thế lực nhân vật đều ăn bẹp, khó có thể đuổi theo. Định. Ma chủ lạnh lẽo trời cao, ngón tay chỉ ra, bốn phía không gian triệt để ngưng kết, chỉ có trôi này thiên đao đang run. Sau đó hắn một cái bước xa bước ra, lại xuất hiện ở đó trôi thiên đao phía trước. Cách xa nhau và cổ, ngươi nên hồi tộc. Ma chủ hai mắt sáng quắc, nói ra trôi này thiên đao lai lịch, nó từng là ma tộc đáo vật, hiện tại bất quá là trở về ma tộc mà thôi. Có thể. Ngay hắn phải bắt được trôi này thiên đao lúc, một ma tử phương xa bay tới, trong tay nâng một tòa thiên cung, phóng xuất ra vô tận ma lực, trong vậy mà còn kèm theo đạm bạc tiên lực, có thể bổ ra hư không, lại thêm chu diệt thiên tôn. Ma tổ. Tin tức này mấy thập niên nhân vật vậy mà xuất hiện ở nơi này, trực tiếp chống lại ma chủ, thủ đoạn tương đối mạnh mẽ, đặc biệt tiên lực nổ lên sau, tổng thể lực lượng là để cho người ta sợ. Sớm biết ngươi sẽ đến. Ma chủ lạnh lùng nhìn ma tổ, vân đạm phong khinh, không mang theo bất kỳ cảm tình gì sát thái. Trước đây ban tặng, hôm nay tất còn. Nói xong, ma tổ lại đánh về phía ma chủ, vô tận ma lực giống như là thủy triều bắn ra ngoài, mà trong chính là tiên lực đáng sợ nhất, hoàn toàn khắc chế ma chủ ma lực. Thế như trẻ tre. Đáng tiếc, nó trở về. Ma chủ trước mắt thần vãng, lại tràn ngập dã vọng, khi này trôi thiên đao trở về, còn có cái gì lực lượng có khả năng ngăn chặn hắn đây? Sau một khắc, một thanh thiên đao bay ngang qua bầu trời, nộ sát 3.000 vạn dặm, mênh mông quang vũ chu diệt vạn đạo. Xuyên. Ung ung. Thiên khung xé rách, vạn đạo khô kiệt. Trong thiên địa chỉ có tàn sát bừa bãi khí thế, chỉ có quét ngang bát phương sức mạnh to lớn, mà khi loại này sáng bay hạ xuống lúc. Ma tổ ho ra đầy máu, ngực đến bụng xuất hiện đáng sợ miệng máu, nếu không phải là thiên cung phi thường, chính chỗ này một kích lại đủ để cho ma tổ chết. Đây chính là thiên đao. Chương 2621, vũ trụ đại thế. Một thanh thiên đao. Đúng là muốn xé ra vũ trụ. Này là bực nào thiên đao? Càng đáng sợ hơn còn lại là cầm trong tay thiên đao người là ma chủ, vị này ma tộc vạn cổ không ra nhân vật thiên tài, vấn tôn thành công, trước tiên lại xuất hiện tại trong vũ trụ, hái được trôi này thiên đao. Đồng thời trọng thương ma tổ. Hắn ngạo thị vũ trụ. Hắn coi thường thiên cung. Lúc này ma chủ là để cho người ta run rẩy, thử hỏi toàn bộ vũ trụ còn có người nào vật có khả năng ngăn chặn ma chủ đây. Ma tổ nhìn thẳng phía trước, hai mắt sững sờ, hắn mang theo thiên cung xuất hiện, đồng thời vận dụng đạm bạc tiên lực, dĩ nhiên có không có ngăn chặn ma chủ, đây không phải là ma chủ quá cổ quái thật đáng sợ, mà là trôi này thiên đao quá hung. Ma chủ biến mất. Hắn lấy thiên đao ngăn chặn ma tổ. Nhưng cũng không tiến hành chu diệt, dù sao nơi này không phải ma tộc, rất nhiều thiên tôn nhìn chằm chằm, lực lượng bạo phát, thế tất yếu để cho người ta kiêng kỵ. Lúc trước ma tổ bi kịch, hắn cũng không muốn ở chỗ này tái diễn. Hơn nữa, hắn đã chiếm được thiên đao, cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Không thể nghi ngờ, lấy được thiên đao ma chủ đem càng đáng sợ hơn, thế gian không ngăn trở, cho dù là ma tổ cũng không đủ xem. Rõ là buồn cười, các ngươi đem hết toàn lực muốn giết ta, lại thêm bức tử lang phong. Ma tổ đang cười, cười để cho người sắc mặt khó coi, có thể các ngươi hoàn toàn không biết chân chính đối thủ là ai, hiện tại ai đến áp chế ở ma chủ. Một đám ngu ngốc mà thôi, các ngươi đều muốn là thịnh thế ma chủ làm nền. Nói xong, ma tổ lại bay về phương xa, hắn hiện tại không muốn cùng các đại thế lực đập chết, còn có lại thêm chuyện trọng yếu, nếu không phải là trôi này thiên đao đi ra, hắn là sẽ không xuất hiện. Mọi người ngây người, hư không đạo, cung quảng nhóm thế lực ánh mắt phức tạp, bọn họ đánh giá sai ma tổ thực lực, lại thêm đánh giá sai ma chủ tiềm lực. Lúc trước, bọn họ cảm giác được ma tổ quá nguy hiểm, lại liều mạng đều có thể đem giết, nhưng lại không lưu ý bên cạnh ma chủ. Hiện tại thế nào? Ma chủ lông cánh đầy đủ, toàn bộ tinh không có thể tìm tới đối phó ma chủ nhân vật sao? Ma tổ cũng không phải yếu, nhưng nhân ma quyết đấu lúc, ma tổ rất vui lòng thờ ơ lạnh nhạt. Khi đó, tinh không từng đi ra một vị chói mắt kỳ tài, có thể nói nhân vương, là người lúc lực gáp vạn đạo, không có bất kỳ người nào vật có khả năng ngăn trở, là ma lúc càng làm cho ma điên cuồng, muốn làm người. Đáng tiếc, cái nhân vật này bị bọn họ ép nhập ma đạo, sống lại sinh bất tử. Nếu như Lăng Phong còn sống, chỉ sợ hiện tại ma chủ cũng chưa có như vậy càn rỡ chứ. Nghĩ kỹ lại, ma chủ mới là nhân vật đáng sợ nhất, hắn thành công ly gián chung thế lực, để cho bọn họ bức tử Lăng Phong, thiếu chút nữa bức tử ma tổ, đưa tới tinh không thế lực chia rẽ, này muốn đối phó liền dễ dàng. Hơn nữa, nhất gặp nguy hiểm cảm động vật hoặc là chết, hoặc là trọng thương, toàn bộ vũ trụ lại đều ở đây hắn giao thất lên, trở thành hắn thịt cá. Nơi này là tinh không, chúng ta tinh không. Tiên đình một vị đại nhân vật mở miệng nói, nếu như hắn dám đến, hắn lại để cho chết oan chết uổng. Không sai. Khuynh tiên đạo nhân vật mở miệng, nói ra, tinh không có rất nhiều lực lượng cấm chế, sâu hiểm khó dò, thật cảm thấy hắn có thể không địch sao. Sẽ có người xuất thế chú ma. Hồng hoang thiên đạo nhân vật nói ra, đạo mục nghiêm nghị, ma chủ cũng không phải là vô địch, trong tinh không còn có một chút nhân vật đáng sợ, thịnh thế đã tới sau, chính là thiên tài ma chủ đều có thể chết. Đương nhiên, giống như hư không đạo, cung quảng, đông phương vận các loại thì không có như vậy lạc quan, ma chủ đã ra hồn, nghĩ phải đối phó quá phiền toái. Hơn nữa ma chủ không phải ma tổ, chỉ số thông minh nếu yêu, nghĩ phải đối phó hắn không có vũ lực là không đi, còn có muốn cùng vũ lực xứng đôi trí tuệ. Bọn họ hiểu một ít thế lực lớn đều có xúc tích, nhưng ma chủ cũng không phải là ngu ngốc. Hắn miễn là còn sống, tại thịnh thế phong vương, đến lúc đó vấn thiên, xin hỏi tinh không còn có người nào vật có khả năng áp chế. Đương đại thuộc ma. Đông Phương Vận than thở một tiếng, các ngươi đều sai. Lúc trước, Lăng Phong khi xuất hiện trên đời, Đông Phương gia là lực giang chúng thế lực, muốn cho Lăng Phong vẫn đạo không chỉ là thưởng thức Lăng Phong, quan trọng hơn là tinh không cần nếu như vậy một vị nhân vật. Có bố cục có khí phách còn có vũ lực. Này là một vị có khả năng cùng ma chủ địch nổi nhân vương, nhưng đáng tiếc bị các đại thế lực đấu kỵ hại chết. Này đem là một tràng tai nạn. Cung quảng vị đại nhân vật kia xa thẳm nói ra, đương đại vũ trụ không bằng ma tổ, chúng ta không tha cho một vị thiên tài sao. Hắn đang nhắc nhở mọi người nghĩ lại, đương đại tinh không thật không cần Lăng Phong nhân vật như vậy sao. Không phải là mình thế lực thiên tài sẽ phải rớt xuống. Như vậy bố cục hợp với bản thân dã tâm sao. Hiển nhiên, các đại thế lực bảo trì im miệng không nói, cũng không muốn trong vấn đề này nhiều lời, Lăng Phong đã chết, lúc này đổi ý lại có ý gì? Huống chi, bọn họ cũng không cảm giác mình sai. Vũ trụ mênh mông, lại chỉ có Lăng Phong có khả năng áp chế cục diện sao? Ma chủ rất treo. Một vị thiên tôn làm không xong ma chủ, 50 vị đây. Thực sự không được, vậy liền vận dụng xúc tích, đem ma chủ đập chết xuống. Bố cục thật rất trọng yếu. Trong vũ trụ, một giọng nói vang lên, lộ ra rất thanh đạm, không chứa yên hỏa khí tức. Đạo thanh âm kia lơ lửng không cố định, mọi người cũng không biết là ai tại mở miệng, thế nhưng người ấy ngôn từ cực sắc bén, biểu hiện ra đối tinh không chúng thế lực các đại nhân vật coi thường. Chỉ vì bọn họ bố cục chưa đủ. Không quá một thanh thiên đao mà thôi, thịnh thế buông xuống, đến lúc đó này đẳng cấp thần khí đều muốn hỏi thế. Một ít thế lực xem lại thêm thấu, tỏ ý mọi người không muốn bi quan, ma chủ bất quá là lấy được một thanh thiên đao mới đáng sợ như vậy, mà tinh không cũng không phải là không có bực này thần khí. Thí dụ như hư không. Thí dụ như tiên đỉnh. Hơn nữa, thịnh thế sau khi xuất hiện, chỉ sợ còn muốn càng phi phàm thần khí đi ra, chỉ muốn lạc trong tay bọn hắn, tình thế đem hoàn toàn bất động. Trên thực tế, đúng là như vậy. Ở sau đó 2 năm trong vũ trụ thỉnh thoảng sẽ bay ra một hai trôi đỉnh cấp thần khí, mặc dù không cùng trôi này thiên đao, không có mang theo kim sắc đám mây hình ấm, nhưng cũng không yếu. Hơn nữa, trong vũ trụ còn có gió mưa mang theo đỉnh cấp đại dược đi ra, kinh động bát phương phong vũ. Các đại thế lực đều đang điên cuồng tranh đoạt tài nguyên, mà ở trong nổi bật nhất chính là tiên đỉnh, ma chủ, ma tổ, hư không đạo nhóm thế lực, đặc biệt ma chủ, lấy được chuôi này thiên đao sau, ma chủ cùng ma tộc như hổ thêm cánh, tương đối mạnh mẽ, tổng thể thế lực kéo lên nhất tầng. Mà tiên đỉnh lấy được phượng hoàng sau, tương lai tiềm lực khác nhiều. Hư không đạo, cung quảng các loại theo sát sau, mà ma tổ đi ra sau, càng đem ma đạo thế lực đẩy lên một tầng. Hồng hoang thiên đạo, khuynh thiên đạo, yêu tộc các loại hơi kém hơn. Có thể nói, các đại thế lực đều đang cố gắng xây dựng thuộc về mình cục diện, vũ trụ lúc đầu bố cục chính tại phát sinh vi diệu cải biến, đặc biệt thế lực ma tộc, lại có chủng muốn tại tinh không đứng vững gót chân cảm giác, điều này khiến mọi người vô cùng khẩn trương, thật nếu để cho ma tộc tại tinh không phát triển một chút đến, đối với bọn họ khá bất lợi. Nhưng, vũ trụ đại thế chính xuất hiện, bọn họ cũng không cách nào cải biến cục diện. Năm tới, vũ trụ bố cục xuất hiện sơ hình, tiên đình, ma tộc, ma đạo thế lực. Hư không đạo các loại bố cục ngày càng thành thục, lấy được tài nguyên càng ngày càng nhiều, mà tại thiên tài bối xuất thời đại, bọn họ lại thêm đi ở hàng đầu, chính là thứ nhất liệt thế lực. Cung quảng, giao chỉ, hồng hoang thiên đạo các loại thuộc về thứ hai liệt thế lực. Yêu tộc, đông phương thị tộc, đại chu vương triều các loại thì thuộc về thứ ba liệt thế lực. Đây không chỉ là tài nguyên tại phân biệt, quan trọng hơn là mấy năm nay nhân vật thiên tài xuất hiện lớp lớp, thế lực khắp nơi chú mục, thứ nhất liệt thế lực xác định lại thêm mạnh hơn một chủ. Đặc biệt ma tộc vậy mà đem đỉnh cấp thiên tài bỏ vào tinh không, muốn cùng tinh không khác thế lực tranh đoạt tài nguyên cùng thực lực. Hơn nữa, tiên đỉnh, hư không đạo. Này thế lực tại trong 2 năm này phân biệt có một vị đỉnh cấp thiên đạo vấn tôn thành công, tư chất thuộc về trẻ tuổi phạm chủ, cái này không khỏi không để cho người ta chú trọng. Thiên tôn số lượng mới là cải biến tổng thể bố cục căn bản. Thịnh thế buông xuống, đương đại thiên tài hẳn là ra ngoài tranh đoạt vũ trụ đại thế cùng khí vận. Phượng Hoàng lại thêm nên hỏi thế, áp lực quần hùng. Đây là tiên đình đại nhân vật thanh âm, Phượng Hoàng mới vừa mới xuất thế, thực lực thuộc về đương đại thiên tài phạm chủ. Cứ nghe thần võ tinh phía trên có một con chân long, hẳn là nhưng tại đương đại xuất thế chứ. Phượng Hoàng để mắt tới liệt thần thiên con chân long, ánh mắt nóng bỏng, muốn đem chấn áp, rõ ràng Phượng Hoàng cũng chỗ khác bất đồng thiên uy. Ngang. Ít ngày nữa, liệt thần thiên bên trong, một con chân long hoành không bay ra, bước vào tinh không, muốn tại đương đại chinh chiến, lực áp quần hùng, chứng nhận long tộc mới là hiện thời trí cường. Chủng tộc khác đều là làm nền. Phượng Hoàng xuất thế, tương đối lạnh lùng, không có đem nhân tộc để vào mắt. Đương đại chỉ thuộc về nó cùng chân long. Hừ, ta Chu Ca sắp xuất thế chân áp bọn ngươi. Một số nhân vật biểu thị khó chịu, Phượng Hoàng, chân long liền là vô địch sao. Tại tiên cổ, vạn cổ thời kỳ, không thiếu đồ long giết phượng hàng người, tại cường đại nhân tộc phía trước, là long vẫn là phượng đều có thể dập đầu. Vậy hãy để cho xuất thế, ta tới giết hắn. Phượng Hoàng tương đối cường thế. Hoàn toàn không có đem Chu Diệp để vào mắt. Ta đang bế quan, hiện nay sẽ không xuất thế. Chu Diệp phát âm, biểu thị mình bây giờ không rảnh, điều này làm cho Phượng Hoàng cấp sinh vật cười rất thoải mái, tình cảm đây là một hèn nhát. Mọi người cũng tương đối thất vọng, chẳng lẽ Chu Diệp thật không phải là Phượng Hoàng cấp sinh vật đối thủ sao? Bất quá, ta không xuất thế, liền mang ý nghĩa các ngươi thật muốn bi thương. Chu Diệp biểu hiện tương đối cường thế, dù cho đối mặt Phượng Hoàng này cấp sinh vật, thiên địa thần hoàng, ta chỉ đứng hàng bát hoàng. Ha ha Phượng Hoàng, đơn thuần chê cười. Cút đi ra đánh một trận. Phượng Hoàng bị làm tức giận, chính là võ thần vậy mà đối với nó bất kính, quả thực không biết sống chết. Thiên địa thần hoang, bát hoang Chu Ca, hắn nhân vật đầy. Mọi người tràn ngập chờ mong, hơn nữa bọn họ có khả năng nghe ra Chu Diệp ngôn từ giữa chờ mong, đến là nhân vật nào mới có thể để Chu Diệp hạng nhân vật này tràn ngập mong đợi đấy. Áp chế Phượng Hoàng, gương cao ta nhân tộc quy phong. Một số nhân vật khao khát nói ra, đương nhiên là che giấu chân thực thanh âm. Bọn họ lo lắng bị Phượng Hoàng ghi hận bên trên. Dòng chảy xiết mãnh liệt, một hồi mưa gió liền tới gặp. Đạo tinh, Thiên Tuyển cổ viện. Lăng Phong Y Lì nguyên mỗi ngày phơi nắng, không màng thế sự, 3 năm nay lại, trên mặt hắn vết thương khép lại, bên ngoài thân vết thương cũng khép lại, chỉ theo mặt ngoài xem, hắn chính là một cái vẻ mặt bệnh trạng thanh niên mà thôi, điều này làm cho lao đạo sĩ tức tắc kêu kỳ lạ. Nhưng, cũng không hỏi đến. Văn Tích Trúc trở về. 3 năm qua đi, nàng càng thêm xinh đẹp. Một đôi mắt to ướt át mà thanh linh, da thịt trắng loan giống như là có thể vặn ra nước, non nớt mà tú lệ, đẹp vô cùng. Lão nhân gia, ngày mai sẽ là sinh nhật ta nha. Văn Tích Trúc ngồi ở Lăng Phong bên cạnh, cười ha hả nói ra, chỉ là hai mắt lóe sáng sáng. Chương 2622, tàn khốc chân tướng. Thời gian 3 năm. Văn Tích Trúc từ một cái hoa quý mùa mưa thiếu nữ, biến phải duyên dáng yêu kiều, đầu lông mày như tranh vẽ, mái tóc như thác, như là mỹ lệ phong cảnh, ngọc, thể phía trên phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm. Này là một vị thanh linh thiếu nữ. Đúng là năm đó Lăng Thanh. Lăng Phong nhìn Văn Tích Trúc có một ít thất thần, hắn nghĩ tới Lăng Thanh, càng nghĩ đến hơn Diệp Hân Nhiên, khi đó các nàng cũng như lúc này Văn Tích Trúc chứ. Bất đồng là, khi đó Lăng Thanh cùng hắn chịu đựng qua từng cuộc một sinh tử, Diệp ma nữ khi xuất hiện trên đời, càng là trải qua quá nhiều mưa gió, non nớt bả vai mới có thể nâng lên nghịch thần đại kỳ. Có thể nói, nếu là không có các nàng, nghịch thần sơ kỳ sẽ phải ngã xuống, có thể nghịch thần không có ngã xuống, mà là ngoan cường sống sót. Hắn cảm kích các nàng. Hắn càng kính trọng các nàng. Lão nhân gia, ngươi cái ánh mắt này có thể đủ sắc bén, là phải đem ta xem thấu sao? Văn Tích Trúc bĩu môi, luôn cảm thấy Lăng Phong con mắt sắc mị mị, nàng tuy là mới biết yêu, nhưng Lăng Phong chỉ là lão nhân gia. Không có. Lăng Phong xa thẳm than thở, rời đi ánh mắt, thản nhiên nói ra, chỉ là nhớ tới mấy người cùng một việc. Thật sao? Nói nghe một chút. Văn Tích Trúc đột nhiên sững sờ, vào thời khắc ấy nàng phát giác Lăng Phong trong mắt lóe lên một cảm động cùng tình cảm. Hắn không có nói sai. Vẫn là nhớ kỹ trong lòng đi. Lăng Phong cười cười nói. Hừ. Văn Tích Trúc cau mày một cái, nói ra, ta trước nói ngươi có hay không ghi ở trong lòng. Lăng Phong ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi. Văn Tích Trúc liền rất tức giận, nàng là thiếu nữ, da mặt rất non nớt có biết hay không. Ngày mai chính là sinh nhật ngươi, ta nhớ được. Lăng Phong vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật. Hừ, coi như ngươi thức thời. Văn Tích Trúc kiêu ngạo nói ra. Bản cô nương liền không cùng người so đo, hiểu lão nhân gia ngươi từ trước đến nay hiểu biết không tốt. Vị tiểu cô nương này vẫn đủ mang thủ. Lão nhân gia, ngươi muốn ghi ở trong lòng, còn lễ vật sao, ta không thèm để ý. Tiểu cô nương lại rất dễ quên một ít vấn đề, cũng không thèm để ý Lăng Phong cái trạng thái này, hoặc có lẽ là nàng đã sớm quen thuộc. Còn như lễ vật, một vị người phàm có khả năng đưa ra lễ vật gì đến đây. Nhưng, lễ vật cũng không trọng yếu là tâm ý. Vẫn để tâm một ít. Lăng Phong trầm ngâm chốc lát, nhìn phía cách đó không xa chính tại cao mày trầm tư lao đạo sĩ, nói ra, ngày mai ngươi liền thành niên chứ? Đúng vậy a. Văn Tích Trúc mặt tươi cười nói ra, ta thành niên, ra ra cũng không cần mỗi ngày quản ta có thể làm nhiều chuyện hơn. Đúng vậy a. Lăng Phong vừa cười vừa nói, ngươi thành niên, có thể là ta hay là có một vấn đề cũng muốn hỏi. Vấn đề gì? Lăng Phong nhìn phía cách đó không xa, lao đạo sĩ cũng không có đi tới, đây là mấy cái ý tứ. Bất quá. Lăng Phong hiểu lão đạo sĩ không nhường nhịn Văn Tích Trúc nghe được càng bi thương sự tình, cho nên một ít tản nhẫn nói liền do tự mình tiến tới nói. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Lão nhân gia ngươi dễ quên chứ? Văn Tích Trúc cười nói, 3 năm trước đây ngươi liền hỏi qua vấn đề này. Ta biết. Lăng Phong nụ cười trên mặt biến mất, biến phải cực nghiêm túc, hắn nói ra, khi đó, ngươi còn không có thành niên, nhưng bây giờ bất đồng, ta còn là hỏi vấn đề này. Ta muốn vấn thần. Văn Tích Trúc mặt trịnh trọng nói ra, ta muốn tự hàng tỷ trong vũ tu vấn thần. Vấn thần. Lăng Phong cười nhạt nói, Tích Trúc, ngươi sau này muốn thay chính mình nhân sinh phụ trách. Ta biết. Văn Tích Trúc gật đầu. 3 năm trước đây, nàng bất quá là võ linh, thuộc về sơ nhập đạo môn, nhưng bây giờ bất đồng, nàng đã là một vị võ thánh, tiến thêm một bước lại mua vào vũ tôn cảnh giới. Đi vào này đạo môn, nàng có khả năng cảm thụ được đạo mênh mông, cho dù là võ tôn không quá mới là gia lông. Chỉ có hỏi thần mới có thể đủ tiếp xúc được nhiều hơn đạo, để cho người ta sinh hoàn mỹ hơn. Tại sao muốn vấn thần? Lăng Phong hỏi. Bởi vì ta muốn cho gia gia không có khổ cực như vậy, muốn cho lão nhân gia người mau sớm khỏe. Văn Tích Trúc cười nói. Vẹn vẹn như vậy sao? Lăng Phong hỏi tiếp. Còn muốn cảm xúc đại đạo, tìm được phụ mẫu, vĩnh sinh bất tử. Văn Tích Trúc tự hào nói ra. Thật muốn vấn thần. Thật muốn vấn thần. Văn Tích Trúc cau mày một cái. Luôn cảm thấy trước mắt lão nhân gia ngự khí có cái gì rất không đúng. Lăng Phong than thở một tiếng, biến phải càng thêm trang nghiêm lại thêm càng lạnh lẽo. Ngươi biết tại ngươi vấn thần trên đường sẽ gặp phải cái gì không? Đạo áp chế. Văn Tích Trúc không cần, phải, nghĩ ngợi nói ra, nhưng ta tự tin có khả năng xông qua. Không. Lăng Phong lạnh lùng nói ra, ngươi gặp phải không chỉ là đạo áp chế, còn có người họa. Người nào họa? Văn Tích Trúc sửng sốt. Khi ngươi nhập đạo lúc, khi ngươi đầy đủ thiên tài lúc. Tự nhiên sẽ chạm tới mấy người lợi ích, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Lăng Phong nghiêm túc nói ra, vũ trụ tài nguyên thì nhiều như vậy, nhưng vũ tu thì quá nhiều, đại đạo hướng phía trước, chân chính có khả năng vấn thần chỉ là hàng tỷ trong tinh không một vành mặt trời. Vì sao? Tài nguyên. Thiên tư. Ngươi muốn có được tài nguyên, liền muốn cùng hắn nhân vật đổ máu, sẽ phải ngao luyện bản thân, mãi đến vấn thần. Khi đó, ngươi đem đắc tội không ít nhân vật, bọn họ đều muốn diệt trừ ngươi. Mặc dù ngươi vấn thần thành công, ngươi chính là muốn tranh tài nguyên tranh vấn đạo cơ hội, ngươi chính là sẽ đắc tội những thế lực kia cùng nhân vật, ngươi khả năng vì vậy chết yểu tinh không, chết yểu đạo trước. Văn Tích Trúc ngây người. Nàng thật không ngờ thẳng không tốt lời nói lao nhân ra, trước mắt ngôn từ biết sắc bén như vậy kịch liệt. Hơn nữa, mỗi một câu nói đều giống như một thanh mạnh mẽ đao, đâm trúng nàng tâm tạng. Lăng Phong chính tại đẩy ra nhất đạo tàn khốc hỏi nói ra chân tướng, không có nàng tưởng tượng ra như vậy duy mỹ, không có nàng tưởng tượng ra như vậy bình thản, chỉ có tranh đạo chỉ có từng cuộc một kịch chiến sinh tử. Còn sống hỏi, chết chôn xương. Đây là một hồi không ngừng nghỉ sinh tử ngao luyện. Lăng Phong lạnh lùng nói ra, mặc dù ngươi tự tin không chết, có khả năng ngao luyện qua đây, thế nhưng ngươi giết người thân thân nhất đều có thể chết ở ngươi hành trình trong. Vì sao? Văn Tích Trúc mặt mày thảm biến, từ tự tin biến phải yếu đuối, để cho người ta không đành lòng. Bởi vì lợi ích. Lăng Phong trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là nói thẳng, ngươi tranh đạo thành công, phải có người thất bại, những nhân vật kia biết ghi hận ngươi, bọn họ trừ không xong ngươi, nhưng có thể giết người thân nhất ngươi giết người thân. Ta có thể bảo vệ bản thân, vì sao không thủ được bọn họ? Văn Tích Trúc hai mắt ướt át, thân thể mềm mại trực chiến, nhưng vẫn kiên trì nói. Đạo tinh từng có một vị nhân vật thiên tài, lấy phi thường thiên tư vấn thần, có thể nói kỳ tích, nhưng tại tranh đạo trong, hắn giết người thân chết yểu ở trước. Lăng Phong ngắm lao đạo sĩ một cái, ngươi không phải là không nhẫn sao? Ngươi không phải là muốn ta tới nói à? Vậy chỉ dùng ngươi lấy một thí dụ đi. Lao đạo sĩ động, hắn chuyển mắt tới, nhìn Lăng Phong khí thẳng cắn răng, cái này lừa đảo thần thật đúng là thấy ai hại ai. Giết người thân chết yểu. Văn Tích Trúc rơi lệ, hắn thật không ngờ tranh đạo sẽ như vậy tàn khốc. Phải. Lăng Phong than thở một tiếng, Văn Tích Trúc tuy là sinh ra đáng thương, nhưng vẫn là có một lão đạo sĩ đợi ở, lại tại Thiên Tuyển cổ viện trong, còn không có chân chính cảm nhận được vũ trụ tàn khốc. Tranh đạo nào có dễ dàng như vậy? Ta không thủ được bọn họ sao? Văn Tích Trúc rơi lệ vẫn đạo thanh âm biến phải khàn giọng, nàng yêu đạo này, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý buông tha chí thân chí ái. Cũng không phải nói ngươi không thủ được. Lăng Phong nói ra, khi ngươi thế lực sau lưng không áp chế được cục diện, khi ngươi chỉ có thể rời xa nơi chôn rau cắt rốn, khi thực lực ngươi không đủ thời điểm, ngươi lại không thủ được. Vậy nếu là ta quá mạnh, đi tới Thánh Quốc thứ nhất đây, vẫn là không thủ được. Lăng Phong nói ra, Thánh Quốc bất quá là đạo tinh cái trước tiểu quốc mà thôi. Vậy liền đạo tinh số 1. Văn Tích Trúc chảy nước mắt nói ra, thân thể trực chiến. Ta lúc trước nói qua vị kia nhân vật chính là đạo tinh số 1, hắn giết người thân đánh chết ở trước mặt hắn. Hoa! Văn Tích Trúc che mặt khóc giống, nàng thật không ngờ chân tướng sẽ như vậy tàn khốc, đạo tinh thứ nhất đều có thể như vậy thê thảm sao. Nếu như ta phá vỡ đạo tinh, vũ trụ xưng tôn, thành là thứ nhất đây. Văn Tích Trúc lê hoa đái vũ, y lì ảnh nguyên không phục nói ra, Thánh Quốc thứ nhất không đủ, đạo tinh thứ nhất còn chưa đủ, vũ trụ thứ nhất đây. Vũ trụ xưng tôn, thứ nhất sao? Lăng Phong trầm mặc, trước mắt thương cảm, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên đáp như thế nào. Ta tới trở về ngươi đi. Lúc này, lão đạo sĩ lạnh liếc trong mắt qua đây, ngắm Lăng Phong một cái, mới chầm chậm nói ra, tự vạn cổ sau, vũ trụ tinh không tán loạn, không có từng sinh ra số 1, nhưng ngay đương đại từng đi ra một vị nhân vương, vũ nội xưng tôn, vô tận thiên tài tận cúi đầu. Hắn là chân chính nhân vương, đương đại thiên mới không có người nào có khả năng cùng hắn địch nổi. Văn Tích Trúc không rơi lệ, kích động trong lòng, thật không ngờ đương đại lại có như vậy một vị thiên tài. Sau đó thì sao? Nàng hỏi. Vị kia nhân vương quá chói mắt. Vấn thần lúc có thể ép chế đầy trời thần linh, vấn đạo lúc càng làm cho vạn đạo dập đầu, hoàn mỹ hư không đi ra, tiên lực độc nhất vô nhị, có thể nói tiên cổ, vạn cổ đệ nhất nhân vương, có thể hắn vẫn là bị rất nhiều thế lực, đông đảo nhân vật ép nhập ma đạo, nhập ma sau hắn làm chuyện thứ nhất chính là tự tay giết người thân thân nhất. Văn Tích Trúc quá sợ hãi, thật không ngờ sẽ kết quả này. Lăng Phong khí muốn đánh người, có muốn hay không như thế đâm đao. Cái này hủy bản thân anh minh thần vũ hình tượng. Hắn làm người là để cho chúng thiên tài cúi đầu. Nhập ma sau thì là ma đạo nhân vật nghĩ trở về chính đạo, bao nhiêu thế lực nghe đến đã biến sắc, bao nhiêu nhân vật biết bởi vì hắn mà dập đầu. Rất nhiều thế lực bảo vệ, 10 triệu người vật nguyện ý thay hắn đi chết, có thể kết quả thế nào? Kết quả là cái gì? Văn Tích Trúc rơi lệ hỏi. Hắn chết. Lão đạo sĩ thở dài nói, tại tràng hạo kiếp kia trong, các đại thế lực nhân vật đem đẩy vào tử môn, tại vũ vực còn không có sung túc trước, đem giết xuống. Hoa. Văn Tích Trúc đang khóc. Như vậy một cái vĩ đại nhân vật, vũ nội xưng tôn, phong làm nhân vương, lại bị tinh không thế lực sinh sinh bức tử, lại thêm đem chính mình giết người thân thân nhất giết chết. Đây là bao nhiêu bi thương kết thúc? Đây là thê thảm giường nào nhân sinh? Ở trước mặt hắn, lúc trước vị kia đạo tinh đệ nhất nhân vật kết quả tính là không tệ. Vũ nội xưng tôn một dạng không thủ được thân nhất giết người thân, càng phải bị các đại thế lực nhân vật nhằm vào, kết quả cuối cùng bị thương, đây cũng là tàn khốc chân tướng. Chương 2623, tích trúc lột xác. Tranh đạo. Thắng lại thắng được toàn bộ thiên hạ, thua lại thua trận nhân sinh. Mỗi một vị vấn thần nhân vật, dưới chân đều là hài cốt chất như núi, mà vấn đạo nhân vật, dưới chân còn lại là núi thây như biển. Đồng thời, bọn họ mỗi khi bước lên trước đều muốn thừa nhận nhiều hơn tai nạn, không bị người ghét là tài trí bình thường, mà tài trí bình thường là không đáng bồi dưỡng, lại thêm không chiếm được nhiều tài nguyên như vậy, mà thiên tài thì muốn đẩy lấy sóng huyệt mà đi, bao nhiêu nhân vật muốn đem giết xuống. Văn Tích Trúc bị cái này tàn khốc chân tướng sợ phen. Trước đây, nàng cảm thấy vấn đạo là một cảm giác tỉnh, hái được tài nguyên, ma luyện bản thân, để cho mình từng bước trở nên mạnh mẽ, mặc dù gặp phải một vài vấn đề, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng, tự nhiên có viện chủ đến che gió che mưa, thế nhưng, nàng không có nghĩ qua đợi đến có một ngày tài nguyên đủ bằng bạc, đầy đủ rung động những cái này thế lực lớn lợi ích đây. Khi đó, viện chủ không áp chế được cục diện đây. Nàng vẫn có thể như vậy bình tĩnh rèn luyện bản thân sao? Hơn nữa, nàng còn không có hỏi võ tôn, cần tài nguyên, hiện nay thiên tuyển cổ viện có thể cung cấp, có thể đến vấn thần sau, chỉ sợ nhiều tài nguyên là cổ viện cung cấp không, đến lúc đó nàng sẽ phải bay đi một ít cấm khu hái phải cần tài nguyên. Có thể các loại tư nguyên thế tất yếu đổ máu, nhiều vấn thần nhân vật đều cần những tư nguyên này, nàng lấy được, vậy thì có người không chiếm được. Muốn vấn thần, ai có thể cam tâm? Cho nên, nàng sẽ phải áp chế chúng thiên tài, mới có tư cách vấn thần. Đây chính là Lăng Phong nói nhân họa. Có thể, nếu như Vũ Nội xương tôn đều không thủ được trí thân trí ái, như vậy vấn đạo còn có ý gì đây? Thật có như thế tàn khốc sao? Văn Tích Trúc run rẩy hỏi. Đây chính là chân tướng. Lão đạo sĩ không đành lòng, chuyển mắt mà qua, vì vậy Lăng Phong lại gật đầu nói ra. Các ngươi là đang khuyên ta buông tha nhập đạo sao? Văn Tích Trúc hỏi tiếp. Đây không phải là khuyên. Lăng Phong thở dài nói, chúng ta không có khuyên bảo, chỉ là muốn ngươi kể lể một cái chân tướng, để cho chính ngươi tuyển chọn. Vậy nếu là ta buông tha nhập đạo lại sẽ như thế nào? Trăm năm dần dần chết già. Lăng Phong nói thẳng, suốt đời bình tĩnh, cũng biết có không nhỏ gợn sóng, thí dụ như sinh bệnh, thí dụ như bị người ức hiếp các loại, nhưng ở trên thế gian, ngươi trí thân trí ái hẳn là hòa hợp đức chết già. Văn Tích Trúc trầm mặc. Xác định, nàng khỏi cần tranh đạo, lại không có những thứ kia tai nạn. Nhưng cả đời này mộng tưởng đây. Nàng phải như thế nào tìm được phụ mẫu? Nàng lại phải như thế nào chữa khỏi lão nhân gia? Đây cũng là nàng muốn không? Vì sao người khác có thể bảo vệ bản thân trí thân trí ái? Văn Tích Trúc hỏi. Bởi vì, bọn họ không đủ xuất sắc. Lăng Phong ngược lại thẳng thắn, nói ra, chỉ có quá nhân tài ưu tú sẽ gặp phải mấy vấn đề này. Đương nhiên cũng không phải nói sở hữu đi vào đạo nhân này vật đều có thể lạc được không được chết tử tế kết quả. Chúng ta chỉ là hướng ngươi kể lể. Muốn tranh đến đại đạo phải bỏ ra bao nhiêu tiên huyết. Ngươi khả năng bỏ ra không phải trí thân trí ái, cũng có thể là chính ngươi. Ngươi ở đây võ thánh lúc, đối thủ của ngươi chỉ là khác thế lực bên trong võ thánh. Ngươi ở đây võ tôn lúc, đối thủ của ngươi vẫn là những nhân vật này. Lăng Phong nói tiếp, nhưng nếu như ngươi vấn thần thành công, đối thủ của ngươi liền là cả đạo tinh. Nếu như ngươi thành là chân thần, đối thủ của ngươi liền là cả tinh không thiên tài. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đang hỏi thần hậu dừng lại không tiến lên. Đem đối thủ áp chế ở đạo tinh, như vậy ngươi đối mặt mưa gió sẽ phải giảm rất nhiều. Có ý gì? Văn Tích Trúc khó hiểu. Lăng Phong ái ngại vỗ vỗ Văn Tích Trúc non nớt trên vai, nói ra, chúng ta không phải đang khuyên ngươi, ngươi nên rõ ràng, chỉ là muốn đem chân tướng đều hiện ra ở trước mặt ngươi, từ chính ngươi tới chọn. Ngươi thành niên, cũng có thể đối tương lai phụ trách. Ra ra. Văn Tích Trúc chuyển mắt nhìn phía Lao đạo sĩ, hai mắt tinh hồng. Lao đạo sĩ không đành lòng. Tiến lên xoa xoa Văn Tích Trúc mái tóc, nói ra, số 1, ngươi nếu tranh đạo, vậy tranh cái thông thiên triệt địa, mãi đến toàn bộ thiên địa cũng không dám đối địch với ngươi, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể đi được càng xa, hơn mà là bởi vì ngươi đối với đạo giết người thân, mà cũng không bởi vì chúng ta. Thứ 2, ngươi có thể vấn thần, khỏi cần tranh đạo, hơi ngừng, mặc dù không có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng có thể sống lâu hơn, cũng có thể tìm được cha mẹ ngươi hạ lạc. Thứ 3, vung tha nhập đạo, bình an suốt đời. Văn Tích Trúc sửng sốt. Nàng thật không ngờ Lao đạo sĩ, Lao nhân gia sẽ ở nàng trước sinh nhật tịch nói ra tàn khốc hỏi nói ra chân tướng, từ nàng tới chọn. Đây là hắn người phát lên điểm, cũng có thể là điểm kết thúc. Nàng nên lựa chọn như thế nào? Là tắm rửa lấy tiên huyết về phía trước tranh đạo? Vẫn là hơi ngừng vấn thần? Cũng hoặc là buông tha nhập đạo, từ đó tiêu giao nhân gian? Hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi nhân sinh biết bởi vì ngày này phát sinh cải biến, nhưng ngươi làm ra quyết định, sau này lại không nên đi hối hận. Lăng Phong nhìn Văn Tích Trúc một cái, sau đó liền đi hướng rừng trúc, tắm rửa lấy trúc phong, dòng chơi trong. Chúng ta có phải hay không quá tàn khốc một ít? Không bao lâu, lão đạo sĩ đi tới, ngồi ở Lăng Phong bên cạnh. Tàn khốc? Lăng Phong gật đầu. Lão đạo sĩ cau mày một cái. Nhưng ta không nghĩ nàng sau này biết bởi vì nhập đạo hối hận. Lăng Phong nghiêm túc nói. Hai người đối phong mà ngồi, thật lâu không nói. Rừng trúc phiến lá vi vu vàng, nhưng lại bị hai người không lưu ý. Cách đó không xa Văn Tích Trúc si ngốc đứng ở phòng trúc trước, ngọc nhan trắng bệnh, nàng đối mặt nhân sinh nhất trọng yếu lựa chọn. Mãi đến ánh nắng sẽ tan bóng đêm kẽ hở. Hy vọng nàng sẽ không hối hận. Lão đạo sĩ nhìn khí sắc càng thêm trắng bệnh Văn Tích Trúc xa thảm nói ra. Vậy ngươi hối hận không? Lăng Phong nhìn thẳng lão đạo sĩ con mắt nói ra. Ta. Lão đạo sĩ sững sờ, trầm ngâm chốc lát, đúng là không biết nên đáp như thế nào, ta hối hận. Lăng Phong như là liếc si một dạng nhìn lão đạo sĩ. An nói mạnh mẽ nói ra, ngươi không có hối hận. Ta. Nhập đạo là ngươi mộng tưởng, càng là nàng mộng tưởng, nàng chết, nhưng nàng mộng tưởng còn sống, ngươi mộng tưởng dập tắt sao. Lăng Phong như là một thanh sắc bén đao đâm thẳng lão đạo sĩ nội tâm, ngươi nguyện ý ôm trong lòng nàng mộng tưởng mà đi, vẫn là đến đây trầm luân. Lão đạo sĩ, ngươi coi là thật hối hận không? Nói xong. Lăng Phong lại tập tên hướng về phòng trúc mà đi, chịu đựng một đêm, hắn thể lực đúng là có một ít tiêu hao. Trong gió, lão đạo sĩ cùng Văn Tích Trúc đều si ngốc, bọn họ nhìn phía trước, nội tâm kích động, thật lâu không nói. Lúc xế trưa, Lăng Phong mới đẩy ra cửa trúc đi tới, nên tiếp hắn còn lại là Văn Tích Trúc cặp kia tinh hồng hai mắt. Nghĩ thông suốt. Lăng Phong hỏi. Nghĩ thông suốt. Vậy thì tốt. Lăng Phong gật đầu, y lì nguyên hướng về ngày trước một dạng ngồi ở trúc trước cửa phòng, nếu như lão đạo sĩ làm cơm, hắn lại ăn một miếng, nếu như không làm cơm, hắn liền đối với không khí ăn hai cái. Trước mắt, sợ là không có cái miệng này phúc. Ngươi không muốn biết ta tuyển chọn sao? Văn Tích Trúc hỏi. Chỉ cần trong lòng ngươi nhận định phương hướng, lại chưa từng có từ trước đến nay, ta biết có trọng yếu không? Lăng Phong vừa cười vừa nói. Trọng yếu. Văn Tích Trúc vang vang nói ra, bởi vì ngươi cùng gia gia đều là đối với ta rất trọng yếu người. Ta nghĩ cho các ngươi hiểu. Nghe các ngươi nói như vậy, ta còn là rất cảm động. Vậy bây giờ ngươi còn có muốn biết hay không? Văn Tích Trúc miễn cười gượng nói. Không muốn. Lão nhân gia, ngươi thật rất làm cho người ta chán ghét. Bởi vì ta đã biết. Ồ. Vậy ta tuyển chọn là cái gì? Tranh đạo. Vì sao? Văn Tích Trúc mặt vô cùng kinh ngạc hỏi. Bởi vì ngươi yêu thiệt thòi, đây là ngươi mộng tưởng, không chỉ là bởi vì chúng ta, cũng bởi vì chính ngươi. Văn Tích Trúc há hốc mồm, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lão nhân gia này thật rất để cho người tức giận, như thế cướp người lời kịch thật tốt sao? Lão đạo sĩ tự trong rừng trúc đi ra, nhìn Lăng Phong, đối gật đầu, cũng không nói gì, nhưng rất nhiều chuyện cũng không cần nói ra. Hắn nghĩ thông suốt. Hắn hiểu. Chỉ đơn giản như vậy. Ra ra, ta muốn nhập đạo, ta muốn vấn thần. Văn Tích Trúc nhìn lão đạo sĩ, nghiêm túc trịnh trọng nói ra, ta biết trên con đường này tràn ngập huyết tinh, nhưng lại thêm tin tưởng ta có khả năng làm đến, ta sẽ bảo vệ các ngươi, lại thêm sẽ tìm được phụ mẫu hạ lạc. Được, ra ra sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lão đạo sĩ không có nhiều lời, lòng tràn đầy vui mừng, ở đó giống như tàn khốc chân tương dưới, Văn Tích Trúc vẫn có thể kiên trì tự lựa chọn, đó là thật yêu rất tha thiết à. Ừ. Văn Tích Trúc không có nói gì lời cảm tạ nói, vậy đối với lão đạo sĩ cùng Lăng Phong đều quá không có ý nghĩa. Nỗ lực vấn thần, không cần có cái gì lo toan, ra ra có khả năng chiếu cố mình. Lão đạo sĩ vừa cười vừa nói, nếu như ngày đó có người dám khi dễ ngươi, ra ra cũng muốn giết tới tinh không, đem nhân vật kia đánh cho một trận. Phốc suy. Văn Tích Trúc buồn cười, mặc dù biết lão đạo sĩ có ý tốt, nhưng vẫn là không nhịn được a. Liền lão đạo sĩ cùng Lăng Phong thân thể này, chỉ sợ đi ra dư đều thánh quốc đô là khá khó khăn chứ. Lão đạo sĩ cũng không thèm để ý. Lăng Phong lại thêm không thèm để ý. Đương nhiên, có một số việc bọn họ cũng không hy vọng Văn Tích Trúc qua sớm biết. Mà Văn Tích Trúc lúc này còn không nghĩ rõ ràng, vì sao hai cái người phàm biến phải bất đồng, vậy mà đối vũ trụ tinh không việc biết nhiều như vậy. Đây là một hồi lột xác. Đối Văn Tích Trúc mà nói là như thế này, đối Vu Lao đạo sĩ một dạng như vậy. Nhưng mà, sau một khắc, Văn Tích Trúc cái kia mặt lại biến, chỉ vì Lao đạo sĩ hướng đi Lăng Phong, nghiêm túc hỏi, trước đây, ngươi nói ngươi nhịn không quá đến, nhiều nhất chống đỡ cái 2-3 năm, nhưng này đều 3 năm, ngươi làm sao còn sống? Đây là Lao đạo sĩ nghi vấn. Lúc trước Lăng Phong thương thế quá nặng, mặt ngoài chứng kiến không phải thật sự bộ dạng, Lăng Phong nội thương mới là nghiêm trọng nhất. Cơ hồ muốn đem chính mình đồng chết, có thể 3 năm sau Lăng Phong thương thế vậy mà khỏi hẳn, mặt ngoài nhìn không thấy vết thương, trong cơ thể trống không, nhưng cũng không có thương. Này chỉ sao là cái tình huống gì? Nhưng này dứt lời tại Văn Tích Trúc trong thai, làm sao lại thấy đến giống như là ở nguyền rủa Lăng Phong chết sớm một chút đây? Gia Gia, ngươi có thể chớ nói nhảm, lão nhân gia thế nhưng sống lâu trăm tuổi. Văn Tích Trúc cười duyên nói. Lăng Phong cười cười. Ta thể chất bất đồng, chống đỡ cái 3 năm rưỡi cũng không có vấn đề. Lăng Phong cười cười liền không cười tiếp được, nhìn như không có thương tổn, có thể tinh khí đều đã hao hết, sợ là thật muốn không chịu được nổi. Lão đạo sĩ cau mày một cái, chính mình thay Lăng Phong bắt mạch, xác định cảm giác được Lăng Phong lúc này chính là một trống rỗng, trong cơ thể không có bất kỳ tinh nguyên, sinh mệnh lực chính đang tiêu hao. Ta đáp ứng Tích Trúc, phải sống đợi đến nàng vấn thần, thì như thế nào để cho nàng thất vọng đây? Chương 2624, tặng kiếm. Dừng Trúc Thinh Phong. Lăng Phong ngồi ở trúc trước cửa phòng, mặc cho lão đạo sĩ kiểm tra trong cơ thể tình huống, cười rất thản nhiên càng không lực. Một lát sau, lão đạo sĩ than thở một tiếng, nhìn Lăng Phong nói ra, chịu đựng 3 năm, vậy nhiều chịu đựng mấy năm, nhìn tận mắt Tích Trúc vấn thần đi. Được, ta sẽ tận lực. Lăng Phong gật đầu, cười rất tường hòa, không khiến người ta xem đến bất kỳ thương. Đúng, lão nhân gia có khả năng chịu đựng mấy thập niên. Văn Tích Trúc ở một bên cười nói, đồng thời dùng con mắt cảnh cáo lão đạo sĩ, có thể không nên nói bậy. Mặc dù mới ở chung 3 năm, nhưng nàng thật rất ưa thích Lăng Phong người đại ca này ca, để cho nàng có loại ra một dạng cảm giác. Không việc gì, sinh tử mà thôi, ta từ lâu coi nhẹ. Lăng Phong thản nhiên mà cười, cũng không thèm để ý sinh tử. Nhưng chúng ta lưu ý. Văn Tích Trúc cố chấp nói ra, ngươi nhất định phải chờ vấn thần, đây là ngươi đáp ứng ta, nếu như ngươi làm không được ta sẽ ói ngươi nước miếng đầy mặt. Ta cũng không muốn có người ở ta trước mộ phần nhổ nước miếng. Vậy ngươi liền chịu đựng đến ta vấn thần. Văn Tích Trúc nghiêm túc nói. Được. Lăng Phong không thèm để ý vừa cười vừa nói, việc này trước không cần phải nói nó, hôm nay là sinh nhật ngươi, đối với ngươi rất trọng yếu. Ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Lễ vật? Văn Tích Trúc sững sờ, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là nàng sinh nhật, hơn nữa còn là thành niên sinh nhật, đại ca ca, lễ vật ngươi không phải đã cho sao? Chữ chữ như kim, Tích Trúc đều ghi tạc trong lòng. Văn Tích Trúc là một hiểu chuyện hài tử, cũng không muốn để cho Lăng Phong quá khó xử, hắn có thể đủ gắng vượt qua cũng đã rất không dễ dàng, hơn nữa Lăng Phong rất nghèo khó, xác định không cầm ra lễ vật gì tới. Lễ vật vẫn là phải. Lăng Phong trầm ngâm chốc lát, tự trong cửa tay áo lấy ra một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ lộ ra rất cổ xưa, có ít nhất thời gian mấy chục năm, mặt trên còn có vài vết rách, nhưng rất cân đối, nhìn qua giống như là điêu khắc lên, tổng thể lộ ra rất duy mỹ. Chỉ có 3 thước, không rất dày rộng, có vẻ hơi dài nhỏ. Hơn nữa, chôi này kiếm gỗ không có bất kỳ khí tức, rất là bình thường, như là vài thập niên trước có vị mộc tượng mài đi ra, bị Lăng Phong đặt vào đương đại. Đây là ta đã từng nhặt được một thanh kiếm gỗ. Nếu như ngươi không ngại hãy thu đi. Lăng Phong đem kiếm gỗ đặt ở Văn Tích Trúc phía trước, mặt yêu thương tiêu ý. Tích Trúc cũng không ngại. Văn Tích Trúc cười ha hả nói ra, chôi này kiếm gỗ cũng không quý trọng, quá mức phổ thông, có thể chính phù hợp Lăng Phong thân phận. Chỉ là, chôi này kiếm gỗ đã loang lổ, không có lực công kích, mặc dù là hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ sợ cũng không ngăn được cái gì mưa gió. Nhưng ý nghĩa quan trọng hơn. Nhưng mà, ngay Văn Tích Trúc muốn đem chôi này kiếm gỗ kế tiếp lúc, lão đạo sĩ đạo mục lóe lên, đem kiếm gỗ chộp trong tay, đạo mục lập lòe, nghiêm túc đánh giá chôi này kiếm gỗ, giống như là muốn đem xem rõ ngọn ngành. Nói đùa, Lăng Phong từng thế nhưng vũ nội xương tôn nhân vương, có thể làm cho cả tinh không ngũ tối, nhân vật như vậy mặc dù phải chết, thuận tay lấy ra cái gì cũng vật phi phạm. Nhưng, chôi này kiếm gỗ thật quá bình thường một ít, bên trong không có bất kỳ cấm chế các loại lực lượng, hắn thực sự không nghĩ ra Lăng Phong vì sao phải đưa ra như thế một thanh kiếm gỗ. Lai lịch ra sao? Lão đạo sĩ bắt lại kiếm gỗ hỏi. Nhặt được một thanh kiếm gỗ mà thôi, có lai lịch gì? Lăng Phong ngẩn người một chút, mới vừa cười vừa nói, trước kia ta từng nghe nói đạo tinh trên có một vị thiên tài lấy kiếm gỗ tu hành, dùng cái này đến áp chế kiếm thế, để cho trong tay kiếm biến phải nhẹ nhàng, biến phải trầm trọng, lại nhặt được chôi này kiếm gỗ. Ta nghe nói kiếm gỗ có khả năng khống chế kiếm thế, muốn khống chế thiết kiếm dễ dàng, muốn khống chế kiếm gỗ khó, khi vị thiên tài kia hiểu cử trọng được hình. Che được trong kiếm gỗ kiếm ý lúc, thế gian vậy mà tìm không đến bất luận cái gì kiếm đạo cao thủ. Ngươi nói là nhân kiếm hợp nhất chứ? Văn Tích Trúc nghiêm túc nghe, dùng kiếm gỗ đến áp chế kiếm ý cùng kiếm thế, nàng vẫn là lần đầu nghe nói. Đúng đúng. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ nói ra, kiếm gỗ, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, siêu thoát các loại, ta khi đó nghe không có nhớ kỹ. Lão đạo sĩ thẳng nhíu môi, gật quỳ hạ. Hắn dám khẳng định chôi này kiếm gỗ là Lăng Phong, trước đây Lăng Phong liền từng dùng qua. mà Lăng Phong vậy mà dùng kiếm gỗ đến thể ngộ kiếm ý, để cho kiếm thế đạt đến một cái cực vi diệu trình độ, trực tiếp hơn đi vào kiếm ý chí cao điện phủ, đây là lao đạo sĩ đều tương đối giật mình. Văn Tích Trúc đang trầm tư, Lăng Phong lời nói chính tại đẩy ra trong lòng nàng cánh cửa. Ta xem Tích Trúc là sử kiếm, trôi này kiếm gỗ mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng phải có điểm dùng đi. Lăng Phong vừa cười vừa nói. Lao đạo sĩ tương đối không nói gì. Hắn cầm lấy kiếm gỗ, có loại tại chỗ đem bổ ra đến xem kích động, luôn cảm thấy chuôi này kiếm gỗ có chút không đúng, nhưng hắn vận dụng đạo lực vậy mà nhìn không thấy có cái gì bất đồng. Lao nhân gia, ngươi lễ vật này ta rất ưa thích. Văn Tích Trúc tự lao đạo sĩ trong tay đoạt lấy kiếm gỗ, biểu hiện ra vui mừng sắc, kiếm gỗ mặc dù không có lực công kích, nhưng Lăng Phong những lời này lại đánh thức nàng. Kiếm gỗ xác định có thể khống chế kiếm thế, đạt đến chân chính kiếm ý thông thiên. Sau một khắc, nàng liền muốn đem kiếm gỗ thu nhập không gian thủ trạc bên trong, dù sao chuôi này kiếm gỗ quá tàn phá, nàng lo lắng không cẩn thận biết hủy diệt chuôi này kiếm gỗ. Chờ một chút. Lão đạo sĩ ngăn lại Văn Tích Trúc, lại nhìn chuôi này kiếm gỗ chốc lát, lúc này mới đem kiếm gỗ lấy tới, tương đối chỉnh trọng thắt ở Văn Tích Trúc bên hông, nói ra, đây là đại ca ca ngươi đưa, muốn thường xuyên mang ở bên cạnh, thời khắc cảnh giác chính mình. Này. Văn Tích Trúc có một ít há hốc mồm, chuôi này phá kiếm gỗ vạn nhất bị mẹ chạm hỏng mất trách đủ. Thế nhưng, nàng lại không thể nói, vạn nhất thương tổn tới Lăng Phong tự tôn trách đủ. Thắt ở bên hông. Lao đạo sĩ kiên trì nói, đây là đại ca ca người tâm ý. Văn Tích Trúc sắc khóc, nàng cũng không thèm để ý kiếm gỗ mỹ quan vấn đề, nàng lo lắng là kiếm gỗ trực tiếp phế bỏ a. Gặp phải như thế cái không chịu khuất phục lão nhân gia, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, nàng cũng không biết lão đạo sĩ tâm ý a, trôi này kiếm gỗ xác định không có gì lực công kích. Nhưng hắn dùng đạo lực kiểm tra cũng không có để cho kiếm gỗ bị tổn thương, chắc chắn không thể nghi ngờ, chỉ sợ nhiều thần khí cũng không có bực này chắc chắn chứ. Hơn nữa, đây là tới tự Lăng Phong đồ đạc, thật là vật phàm sao. Nhìn không ra vấn đề, đây mới là vấn đề lớn nhất. Hắn hiểu chuôi này kiếm gỗ tại thời khắc sinh tử có khả năng bảo trụ Văn Tích Trúc mệnh, mà đây nếu là Lăng Phong dùng qua kiếm gỗ, khắc thế lực nhìn không ra vấn đề, nhưng lịch thần chúng nhất định sẽ hiểu, đến lúc đó bao nhiêu muốn cho vài phần thể diện. Hệ đi. Lăng Phong vừa cười vừa nói, mặc dù không đủ mỹ quan, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tác dụng, gặp phải một hai vướng tay chân nhân vật, ném cái pha kiếm gỗ cũng có thể nhục nhã đối thủ một cái phải không? Văn Tích Trúc lại muốn buồn cười. Cái này lão nhân gia nói lúc nào cũng sắc bén như vậy. Bất quá, nghĩ kỹ lại, thật muốn ném ra chuôi này kiếm gỗ xác định đủ vũ nhục người. Hôm nay là sinh nhật ngươi, gia gia cũng không có quá lễ vật quý trọng. Lão đạo sĩ tự trong cửa tay háo lấy ra một cái linh châu, tìm ra một cái hương nang, đem linh châu thu vào trong, lúc này mới thắt ở Văn Tích Trúc bên hông. Đây là gia gia đưa, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Văn Tích Trúc rất muốn nói, cái kia hương nang thật là xấu xí. Chôi này kiếm gỗ dễ phá. Nhưng này hai phần lễ vật lại thích trầm thật là nặng. Xấu mặt ngoài, trầm là tâm ý. Phá là bằng gỗ, nặng là tình cảm. Thế nhưng... Nàng cũng không biết lão đạo sĩ cái kia hương nàng cùng Linh Châu đều vật phi phàm, mặc dù không có lực công kích, nhưng phương diện phòng ngự thành một phái riêng, có thể ngăn chặn thiên đạo nhân vật một kích, đặt ở đạo tinh cũng không tìm tới mấy viên. Ngày hôm sau, Văn Tích Trúc bay trở về Thiên Tuyển cổ viện, cùng trước đây giống nhau có thể lại bất đồng, giống nhau là sự vật, bất đồng là tâm tính. Hơn nữa, Thiên Tuyển cổ viện biến phải không bình tĩnh, chỉ vì dư đều thánh quốc này mặt truyền đến tin tức, sẽ có một việc trọng đại. Bởi vì trận này việc trọng đại, dư đều thánh quốc các đại thế lực đều ở đây tỉ mỉ chuẩn bị, một khi nhưng tại việc trọng đại trong bộc lộ tài năng, liền có thể thắng được dư đều thánh quốc chú ý, thậm chí còn bị đỉnh cấp thế lực chọn chúng, một bước lên mây. Có thể nói, muốn đi càng xa, hơn Thiên Tuyển cổ viện phong cách vẫn là quá thấp, tại dư đều thánh quốc ngược lại có thể liệt nhị cấp thế lực, nhưng đặt ở đạo tinh hoàn toàn chưa nói tới mấy cấp thế lực. Đặc biệt tại đạo môn phía trước, Thiên Tuyển cổ viện quá nhỏ bé. Văn Tích Trúc cũng muốn vấn thần. Thiên Tuyển cổ viện đầy đủ, nhưng nàng muốn tranh đạo, lại không thể cực hạn tại Thiên Tuyển cổ viện, đạo môn cùng hắn mấy cái đỉnh cấp thế lực còn lại là chọn đầu, hơn nữa chỉ có thông qua đạo môn nhóm thế lực mới có thể hướng đi vũ trụ tinh không. Không thể nghi ngờ, Văn Tích Trúc lại phải ra ngoài ma luyện. Chôi này kiếm gỗ là chuyện gì xảy ra? Lão đạo sĩ nhìn phía Lăng Phong, đạo mục trong tràn đầy nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy Lăng Phong chưa có hoàn toàn phế bỏ, nhưng hắn tại Lăng Phong trong cơ thể không có phát giác đan điền, càng không có phát giác tinh nguyên. Chính là hồn hải đều là một mảnh đất chết, hoàn toàn không có sinh cơ. Trừ phi Lăng Phong là tiên, bằng không căn bản lừa gạt không hắn. Có thể, trôi này kiếm gỗ lúc xuất hiện, hắn vậy mà một điểm cảm giác cũng không có, mà kiếm gỗ lại cũng trô khác bất đồng, điều này làm cho hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lăng Phong hỏi, ngươi đan điền, hồn hải đều tan rã đúng hay không?
Lao đạo sĩ hỏi,
đúng.
Bên trong cơ thể ngươi không có bất kỳ lực lượng đúng hay không?
Đúng.
Kiếm gỗ là như thế nào xuất hiện?
Lao đạo sĩ cười lạnh nói,
cái này tòa tháp.
Lăng Phong thở dài nói, đan điền ta, hồn hải tuy là tan rã, nhưng cái này tòa tháp cùng ta tâm ý tương thông, không cách nào tế xuất, nhưng muốn phóng xuất một vài thứ không là vấn đề.
Thật,
thật.
Lăng Phong nghiêm túc thành kính nói ra, ta dùng ta nhân cách cam đoan.
Kiếm gỗ ban đầu tổn hại, nhưng vì sao vẫn như thế chắc chắn?
Lao đạo sĩ cũng không muốn bỏ qua Lăng Phong, kiên trì hỏi.
Trước đây rèn luyện qua.
Lăng Phong hai mắt âm u, không nguyện ý nói chuyện nhiều, mà Lao đạo sĩ liền nói xem lập lòe, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể Lăng Phong giải thích tương đối hợp lý, để cho hắn chọn không ra bất kỳ khuyết điểm.
Về sau, hắn ngẫm lại chủ yếu là Lăng Phong không có nhân cách, mới lúc nào cũng để cho người ta nghi ngờ.
Thịnh thế liền tới, ngươi qua thật có thể chịu đựng cái 3 năm rưỡi sao?
Lao đạo sĩ lo lắng nói ra.
Sợ là không dễ dàng a.
Lăng Phong hai mắt càng thêm u tối, nói ra, chỉ mong ta có thể gắng vượt qua.
Vũ trụ khí vận biến phải càng thêm mãnh liệt, một ít chòm sao phát ra thông thiên quang vũ, một ít tinh hà phun trào khỏi chạy đầm địa, chạy cuồn cuộn, kim sắc đám mây hình nấm thỉnh thoảng xuất hiện, có sinh vật cùng thần khí nghịch thiên đi ra, để cho mọi người điên cuồng.
Thịnh thế thật đã tới.
Chương 2625, thịnh thế đã tới.
3.
Trong vũ trụ, một đóa kim sắc đám mây hình nấm xuất hiện, một sinh vật tự trong tránh thoát ra, bay về phương xa.
Đó là một châu chấu.
Mọi người kinh hô, trông thấy một kim sắc châu chấu, dương cánh bay về phương xa, dực cực đại, chừng 3 dặm, ngang mở rộng chính là 6 dặm, không muốn nói chúng võ thần, chính là thiên tôn cũng chưa từng thấy như thế không thể tưởng tượng nổi châu chấu.
Hơn nữa, châu chấu vẫn luôn là quần cư sinh vật, tại đương đại chỉ thấy một, này liền có chút bất đồng.
Kia kim sắc châu chấu cũng chỗ khác bất đồng, trên cánh vậy mà điêu khắc tinh đồ, mỹ lệ vừa thần bí, tràn ngập linh tính, chính là trên đầu đều điêu khắc tinh đồ. Chỉ vì tinh đồ là hư không màu sắc, tại đầu màu vàng phía trên liền lộ ra cực nổi bật, để cho người ta rất xa lại xem.
Rõ ràng.
Hiển nhiên. Cái này kim sắc châu chấu có khả năng tự kim sắc đám mây hình nấm bên trong bay ra, vốn là có thể rõ ràng ra khí chất phi phàm, mà khi con này kim sắc châu chấu thực lực bày ra thời điểm, toàn bộ không trung đều phải bị cái này châu chấu chinh phục.
Thiên tôn cấp sinh linh.
Này chỉ sao muốn nghịch thế a?
Một ít thiên đạo nhân vật tại chỗ líu lưỡi. Cả kinh trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn thật không ngờ.
Muốn biết, trước đây Phượng Hoàng tự kim sắc đám mây hình nấm trong tránh thoát được thời điểm, bất quá chỉ là một cái trứng mà thôi, mượn dùng thần dương thiên uy mới có thể vấn đạo chân thần, nhưng này chỉ châu chấu vậy mà đạt đến thiên tôn cấp bậc, lấy vật phàm thiên tư đi vào tinh không đỉnh cấp nhóm.
Này đến phải hay không phải châu chấu?
Thịnh thế tới.
Tinh không biến phải bất đồng, thiên thần tức có khả năng vấn đạo thành công, này là đám người có thể tưởng tượng.
Phượng Hoàng thẳng vào chân thần. Này là bình thường.
Nhưng tiên cổ tinh hải cái kia đại ngông trắng, cùng với lúc này xuất hiện cái này châu chấu đều là cái gì quỷ?
Chúng nó như thế yêu nghiệt, chúng nó ba mẹ biết không?
Chúng nó biến thái như vậy, để cho mọi người sống thế nào?
Ngươi nói,
muốn làm một vị thiên đạo nhân vật đổ máu hấp hối, bị hỏi ai thương hắn, ngươi nói hắn nên nói như thế nào?
Một châu chấu.
Quỷ mới tin a.
Bọn họ còn biết xấu hổ hay không mặt?
Bắt lại nó, cái này châu chấu không phải tầm thường.
Tiên đình một vị đại nhân vật tại chỗ hô, một vị thiên tôn cấp yêu thú, đầy đủ cải biến tinh không bố cục.
Châu chấu thuộc về yêu tộc, lúc này hẳn là trở về.
Yêu tộc mấy vị đại nhân vật xuất hiện, muốn dẫn độ châu chấu hồi tộc, đây chính là tăng thêm thực lực cơ hội a.
Đống cặn bã.
Kim sắc châu chấu tương đối cường thế, miệt thị bay tới muốn bắt giữ nó thiên tôn, há mồm khạc ra một tia sáng, trực tiếp đánh xuyên qua vạn đạo, để cho vị kia thiên tôn bị tổn thương, lực lượng tăng dã.
Lợi hại như vậy.
Mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng mình con mắt, đạo kia tia sáng bảy biện ra hư không màu sắc, vậy mà có thể tan rã phép tắc lực lượng, cấm tự đánh tới, tại chỗ để vị kia thiên tôn bi kịch.
Có dũng khí áp chế ta, lập tức giết ngươi.
Kim sắc châu chấu miệng nói tiếng người, coi thường các đại thế lực nhân vật.
Châu chấu huynh, ta ngươi đều thuộc yêu tộc, chúng ta tới trước đón ngươi hồi tộc.
Yêu tộc mấy vị yêu tộc bay tới, cười rạng rỡ, lại tràn ngập chờ mong.
Các ngươi tính vài đầu.
Kim sắc châu chấu cũng không công nhận, lạnh lùng nhìn mấy con yêu tôn, lạnh lùng nói ra, ta là Hoàng Thiên, làm sao có thể là các ngươi chính là tiểu yêu có thể sánh ngang, có dũng khí ở trước mặt ta xưng huynh luận đệ.
Mấy vị yêu tôn cảm giác rất bị thương, bọn họ ôm trong lòng thiện ý tới, nhưng này chỉ châu chấu đưa bọn họ làm thành tiểu yêu, lấy nhìn xuống dáng vẻ xem của bọn hắn.
Đây là mấy cái ý tứ.
tinh không bài xích chúng ta, lúc này chúng ta hẳn là chung nhau đối địch. Mấy vị yêu tôn nói ra.
Đừng có chọc ta.
Kim Sắc Châu Chấu hoàn toàn không để ý ở đây các vị thiên tôn, yêu tôn, cấm tự về phía trước, muốn bay về phương xa, điều này làm cho mấy vị yêu tôn ăn một mũi cho, sau đó Kim Sắc Châu Chấu liền biến mất ở tinh không. Nó không có tiến nhập yêu tộc, càng không có tiến nhập nhân tộc. Nó muốn tự phong nhất tộc.
Hoàng Thiên.
Một vài đại nhân vật cao mày, bọn họ ở trong sách cổ cũng không có tìm được như thế một cái sinh vật, mà giống như Hoàng Thiên này cấp sinh vật có khả năng đi vào thiên tôn, hẳn là tái nhập sử sách mới đúng.
Đương nhiên.
Đối với mọi người mà nói, đây là bọn hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến cục diện.
Thình thịch.
Hư không sao động, lại một đóa kim sắc đám mây hình nấm nổ lên, vô tận sóng gợn lao xuống hướng bốn phía, một gốc cây lưu kim mạch tuệ xuất hiện, kết cán cũng không cao, bên trong có 18 khỏa hạt giống, tổng thể lộ ra tương đối có vị.
Nhưng,
bụi cây này mạch tuệ lại là tương đối chắc chắn phi thường, như là một thanh lang nha đồng, dâu dựng thẳng, hình cùng một chôi chôi lợi nhận, khả kích giết đối thủ. Cái này coi như không giống như là một gốc cây mạch tuệ, mà càng giống như là một thanh thần khí.
Hoàng Thiên ba bà vũ khí đi ra sao?
Lúc này, một cái tương đối không hài hòa tiếng âm vang lên, lúc trước biến mất châu chấu lại bay trở về, tốc độ cũng không nhanh, nhưng từ tám đạo không gian nâng tới, khí thế phi thường. Lại tại nó lúc xuất hiện, mạch tuệ vậy mà tự động bay về phía kim sắc châu chấu.
Hiu!
Kim sắc mạch tuệ rơi kim sắc châu chấu chảo trong, để cho khí thế bỗng nhiên tiêu thăng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng.
Sau một khắc,
kim sắc châu chấu không chút do dự đánh ra kim sắc mạch tuệ, chỉ thấy tinh mang điểm, vang đầy thiên cung, đánh hướng bốn phía chính bay tới hái đoạt kim sắc mạch tuệ mọi người.
Dâu lập lòe, khí thế bất hủ.
Quan trọng hơn là mỗi một cái dâu đều là một đạo không gian pháp tắc, mà 18 đạo không gian pháp tắc đồng xuất, tiếng kia thế quả thực thái hạo lớn hơn một chút, lại dâu thiên uy quá kinh thế, hình cùng một chuôi chuôi lợi kiếm đánh xuyên cửu trọng thiên. Xuất hiện tại những nhân vật kia phía trước.
Giết.
Các vị nhân vật đem hết toàn lực, tế xuất thần khí, đặc biệt yêu tộc vị kia nhân vật vậy mà tế xuất lượng thiên xích, cùng dâu giằng co.
Ẩm.
Xuyên. Trên vòm trời vang vọng thật lớn tiếng gầm, dâu cường thế vô cùng, đúng là để cho lượng thiên xích đều ăn xẹp, bị áp chế chốc lát.
Không cùng các ngươi lãng phí thời gian, muốn đoạt ta dâu đừng hỏng.
Kim sắc châu chấu coi thường đều đại nhân vật, không có quá nhiều dây dưa, xoay người liền đi, biến mất ở phía chân trời. Mà những người kia vật thì theo trong hư không bay hạ xuống, bọn họ bị dâu áp chế, bao phủ trên người bọn hắn phép tắc lực lượng vậy mà xuất hiện vết rách, để cho bọn họ vô cùng lo sợ.
Hiển nhiên,
kia kim sắc mạch tuệ có không phải tầm thường thiên uy, khắc chế các loại phép tắc, chỉ là không có lúc trước vị kia thiên tôn vậy nghiêm trọng mà thôi.
Thế gian tại sao có thể có đáng sợ như thế châu chấu?
Mọi người rất giật mình, cảm giác gặp gỡ một vị khác ma tổ, quá khó đối phó, may mắn kim sắc châu chấu không có tiến nhập yêu tộc. Bằng không hậu quả khó mà lường được.
Đáng tiếc.
Kia kim sắc mạch tuệ rơi kim sắc châu chấu trong tay, đây chính là một gốc cây có khả năng đối phó lượng thiên xích cái thế thần khí a.
Ít ngày nữa.
Một gốc cây đại dược hành không, đưa tới mọi người vật truy tung.
Ngày hôm sau.
Kim sắc đám mây hình nấm tái hiện, từ cựu đầu phượng hoàng lôi kéo xuất hiện, càng lộ vẻ thần bí, chỉ tiếc mọi người không có tìm được kia kim sắc đám mây hình nấm hạ lạc, để cho chạy đi.
Đúng.
Một tháng sau. Ở cách đạo tinh không xa chỗ vậy mà xuất hiện lưu kim đám mây hình ấm, càng lộ vẻ cổ xưa, càng lộ vẻ phi thường, chỉ có một đóa, nhưng mà bên trong lại có hủy thiên diệt địa thiên uy.
Công tác chuẩn bị 3 ngày.
Sau đó, kia kim sắc đám mây hình ấm nổ tung, từ bên trong bay ra một vị nhân vật. Tóc trắng áo choàng, vóc người như là đao tước, cầm trong tay một thanh chiến mâu, đâm thẳng thiên cung, cổ xưa thiên tôn khí tức ở trên người hắn mãnh liệt, cái thế lực lượng ở trong người dung chuyển.
Ta là Hồng Hoang.
Hắn ngạo thị thiên cung, há mồm nói ra.
Lao tổ, thật là ngươi sao?
Hồng Hoang Thiên Đạo mấy vị nhân vật bay tới, hai mắt ướt át, tại vạn cổ hậu kỳ, Hồng Hoang Thiên Đạo lại xuất hiện, chỉ tiếc Hồng Hoang lão tổ biến mất, mãi đến đương đại cũng không trông thấy tung tích, lại thật không ngờ biết lấy phương thức này trở về.
Chính là ta.
Hồng Hoang lão tổ gật đầu, hai mắt tỏa sáng.
Chúng ta cùng nên lão tổ trở về.
Ba vị thiên tôn cùng nhau xuất hiện, biểu hiện ra cúi đầu. Đây chính là thủ đoạn sáng lập Hồng Hoang nhân vật truyện kỳ a, vạn cổ hậu kỳ chính là thiên tôn, hiện nay lại đến một cái gì cấp bậc.
Xuyên.
Đột nhiên, một thanh thiên đao hành không tới, thẳng hướng Hồng Hoang lão tổ, muốn đem đánh gục.
Ngươi dám?
Hồng Hoang ba vị thiên tôn giận dữ, lại có người nghĩ tại giờ phút quan trọng này diệt trừ lão tổ, đây chính là tại phạm nghịch lân tội.
Không sao cả.
Hồng Hoang lão tổ khá không thèm để ý, trực tiếp nhìn phía chuôi này thiên đao, ánh mắt xuyên thấu vạn cổ. Sau đó hai tay hắn về phía trước quét ngang, lực lượng giống như là thủy triều phô thiên cái địa, cổ xưa vật chất tại trong thức tỉnh.
Giết.
Vẹn vẹn một chữ. Vẹn vẹn một tay. Chạy như bay tới thiên đao hơi ngừng, phía trên phép tắc thiên uy trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hồng hoang lão tổ ngạo thị bát hoang, bệ nghệ thế gian, cho dù là thiên tôn cấp bậc lực lượng tại phía trước đều là đống cặn bã. Con kiến hôi, an có dũng khí nghịch thiên. Hồng hoang lão tổ là thật rất cường thế, trực tiếp giết hướng thiên, muốn giết xuống âm thầm ra tay nhân vật. Trong lúc nhất thời, không trung đổ máu, hồng hoang thiên đạo nhân vật thì trước mắt ướt át, đã từng vô địch chiến thần trở về, ai còn dám khi dễ bọn họ. Hồng hoang thiên đạo chắc chắn là thế gian này đỉnh cấp thế lực, cùng tiên đỉnh, cung quảng các loại không kém bao nhiêu. Thịnh thế đã tới, thiên tài nên xuất thế. Ít ngày nữa, tiên đỉnh này mặt truyền lên tiếng, tại thịnh thế trong, thiên tài không nên thiên về một góc, khi xuất thế tranh đạo. Xuất thế đi, đời này chính là cho các ngươi. Hư không đạo này mặt cũng tin tức truyền ra, hư không đạo đỉnh cấp thiên tài đem không lâu sau xuất thế tranh đạo. Tranh đạo. Đây là giao chỉ thiên tài thanh âm, Chu Diệp, rửa cái cổ chờ giết ngươi. Chu Diệp, ta chờ ngươi tới chiến. Ma tộc thiên tài sắp xuất thế tranh đạo, tinh không thổ đống cặn bả môn, run đi. Ma tộc cũng không nhịn được, thiên tài đã sớm tại mong mỏi, chỉ lúc trước không có giá trị cho bọn họ xuất thủ nhân vật mà thôi. Muốn áp chế ta Chu ca, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Có người phát ra tiếng, biểu thị khó chịu, nhưng rất nhanh thì bị hưng thịnh thiên tài bố cục bao phủ. Tại thiên tài chân chính trong mắt, những thứ này rất khiêu nhân vật đều là thổ đống cặn bả. Mà Chu Diệp bất quá là bọn họ giao thất phía trên thịt cá mà thôi. Thiên địa thần hoang, chờ ngươi đến chiến. Tại sóng người mãnh liệt lúc, có người lên tiếng, thuộc về Chu Diệp một phương, chỉ là rất mơ hồ, không biết thuộc về nhân vật nào. Nhưng, mọi người hiểu thuộc về những thiên tài thời đại đến, này đem là một hồi không giống với thiên tôn giữa đọ sức, các đại thế lực muốn tại thịnh thế trong tranh đạo tranh đại thế, mà thiên tài còn lại là cực một bước trọng yếu. Ngày hôm sau, tiên đình bay ra một vệt sáng, đỉnh cấp thiên tài xuất thế. Không phải một hai vị, mà là sơ sơ sáu vị, trong liền có An Khả. Bọn họ y y nguyên bảo trì quá khứ bố cục, Lục Tôn Phong Thiên Cung. Hư không đạo bay ra tứ thần, được xưng có thể quét ngang vũ nội, để cho chúng thiên tài cúi đầu. Chương 2626, Thiên Tiêu đi ra. Vũ trụ dung chuyển. Thế gian chú mục. 16 cái cấp chí tôn thế lực, Phật môn, mặc ra đều có đỉnh cấp đi ra, không giống với lúc trước, lúc này đi ra thiên tài đều thuộc thiên tiêu. Chính là 18 cái đỉnh cấp thế lực đem hết toàn lực chế tạo ra đến bách chiến anh hào, mỗi một vị nhân vật cũng có thể một mình đảm đương một phía, thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ma tộc, ma đạo thế lực, tử thần danh sách nhóm thế lực cũng tham gia trong, không cho 18 cái đỉnh cấp thế lực giành mất danh tiếng. Này là bực nào hình ảnh? Chỉ là tiên đỉnh thì có 6 vị thiên tiêu, hư không đạo tứ thần, giao chỉ 4 tôn, 18 cái đỉnh cấp thế lực thiên tiêu số lượng tương đối đáng sợ, huống chi còn có hắn mấy cái thế lực. Cũng không yếu tại tiên đỉnh, hư không đạo, tổng thể số lượng hơn 100 vị. Đương nhiên, trong này cung quảng thì muốn thần bí một ít, mọi người cũng không biết thiên kiêu cụ thể số lượng, hiểu cũng chỉ có ngọc thỏ một vị mà thôi. Nhưng, liền hướng từ năm nay nói, cung quảng ít nhất cũng có 3 vị thiên kiêu xuất thế. Trong lúc nhất thời, vũ nội sôi trào, mọi người chú mục, đây chính là thịnh thế thiên kiêu, thực lực tổng hợp mạnh hơn so với đời trước, mọi người tràn đầy chờ mong, hy vọng tại trong có khả năng đản sinh ra cái thế thiên kiêu. Thí dụ như Sở Thiên cấp bậc nhân vật. Thí dụ như Lăng Thành, Diệp Ma Nữ cấp bậc thiên tiêu. Nhưng mà, không có ai sẽ kỳ vọng bọn hắn có khả năng làm đến trước đây Lăng Phong làm đến sự tình, càng không có người kỳ vọng bọn hắn là kế tiếp Lăng Phong. Có thể, mọi người càng kỳ vọng thuộc về Lăng Phong thời đại sớm một chút đi qua, đó là một cơn ác ngộng, cho tới bây giờ các đại thế lực còn không có theo trong ác ngộng đi tới. Chu Diệp, ngươi ở nơi nào? Tiên đình một vị thiên kiêu nói thẳng mà nói. Ta là tiên đỉnh thứ 3 thiên kiêu Văn Thanh, chờ ngươi đến chiến. Chu Diệp, trước đây cường thế, lúc này không dám xuất thế sao? Khuynh Thiên Đạo thiên kiêu lập tức hô ứng, biểu thị đối Chu Diệp xem thường cùng coi thường, tuyên bố chỉ cần Chu Diệp xin hỏi thế, lập tức liền đem đánh mụ mụ cũng không nhận ra. Chu Diệp, có dám xuất chiến? Hồng Hoang Thiên Đạo càng thêm trực tiếp, Hồng Hoang lão tổ trở về, thực lực bọn hắn không thể so sánh nổi, vốn là có ngạo thế vô liếng, lúc này lại càng không sợ chính là Chu Diệp. Ta kỳ vọng cùng Chu Diệp chiến đấu kịch liệt một hồi. Ma tộc này mặt có người mở miệng, thanh âm lộ ra bình tĩnh, nhưng bất kỳ người cũng sẽ không khinh thường như vậy một vị ma thần. Muốn biết, ma tộc chỉ đi ra một vị thiên tiêu, số lượng không nhiều lắm, nhưng ma tộc không có số lượng, vị kia ma thần một người lại quét ngang toàn bộ tinh không. Đây chính là ma tộc. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang hô hoán Chu Diệp, kỳ vọng hắn đi ra nhất chiến, điều này làm cho những thứ kia lúc đầu kỳ vọng Chu Diệp có khả năng ngăn cơn sóng dữ. áp chế các đại thế lực những thiên tài cũng ách hỏa, chỉ dựa vào Chu Diệp một người liền có thể áp chế toàn trường sao? Chu Diệp không phải Lang Phong. Hắn làm không được. Thiên địa thần hoang, đến là có ý gì? Mọi người cau mày trầm tư, muốn biết Chu Diệp đang bế quan trước, ngôn từ giữa ý tứ chân chính. Đáng tiếc. Bọn họ vẫn là không hiểu. Tại này cổ sóng chiều trong, các đại thế lực chúng thiên kiêu bay về phương xa, mỗi cái quét ngang một phương vũ trụ, hơn nữa bọn họ để mắt tới các đại tròm sao đỉnh cấp thiên tài, chỉ cần nổi danh tất cả đều bị áp chế, đưa tới mọi người phẫn uất không thôi. Cũng biết tìm chúng ta sao? Một vị thiên tài thở phì phì nói ra, dùng chúng ta tới nổi danh, thật coi tinh không không có ai thu thập các ngươi sao? Đê tiện, chúng ta cũng không muốn chiến. Một ít thiên mới nhục trí, lộ ra rất yếu thế, tại đỉnh cấp thiên kiêu phía trước, bọn họ thật không đáng chú ý. Sơn thôn thiên tài mà thôi. Tiên đình một vị nhân vật tương đối lạnh lùng mở miệng, không có đem những thiên tài này để vào mắt, thiên tài chân chính chỉ sẽ xuất từ đỉnh cấp thế lực. Này là đám người vô lực phương hướng. Tài nguyên, thiên công VV không bằng đỉnh cấp thế lực, bọn họ mặc dù thiên tư không yếu, có thể lại làm sao có thể cùng đỉnh cấp thiên kiêu đọ sức đây. Nhưng mà, bọn họ lại phi thường khát vọng có người có khả năng ngăn cơn sóng dữ, áp chế chư thiên vạn đạo, quét ngang vũ nội bát hoang, để cho đỉnh cấp thế lực thiên kiêu đều câm miệng. Nghịch thần đây. Không biết ai hô lên một câu, trong nháy mắt toàn bộ tinh không đều chú mục. Mấy thập niên hấp tấp. Lúc trước ngạo thế nghịch không nghịch thần u tối, không có đỉnh cấp thiên kiêu đi ra, mấy năm trước, bọn họ từng bị coi thường bị bức bách, có thể vẫn là không có thiên mới ra đời, điều này khiến mọi người tương đối thất vọng, nhưng tiên đỉnh, khuynh tiên đạo những thế lực này thì như thế nào biết bỏ qua cơ hội này đây. Chen ép nghịch thần, xuất một chút tác khí. Bọn họ muốn bẻ gãy nghiền nát tan rã trong lòng ác ngộng. Có thể có tin tức. Một tòa núi hoang, một vị thanh niên hai mắt thâm thúy, như là vũ trụ tinh không. Còn không có. Một thiếu nữ cung kính đứng xuôi tay, hai mắt không dám cùng người thanh niên kia đối mặt. Không có tin tức sao? Thanh niên kia hai mắt biến phải càng thêm thâm trầm, ngón tay mang theo nhàn nhạt nhịp, đánh tại tay kia tiêu pha lên, cả người hắn rất tiến tĩnh, như là không màng thế sự. Phải. Thiếu nữ kia gật đầu, trầm ngâm chốc lát, nói tiếp, chúng ta suy đoán có trên phương diện khác. Nói. Chúng ta không có tìm được những thứ kia cấm khí, cùng lúc những thứ này cấm khí chỉ sợ rơi cấm khu, không phải thiên tôn cấp nhân vật không có thể vào. Trên phương diện khác đây, những thứ kia cấm khí cũng không biến mất, vẫn còn ở chúng nó cần phải tại địa phương. Thanh niên hai mắt đột nhiên sáng ngời, như là thịnh phóng liệt diễm, mỹ lệ như tranh vẽ. Tận lực tìm ra chân tướng, ta chỉ cần chân tướng. Thanh niên xa thẳm nói ra, chúng ta bởi vì hắn mà sống, càng muốn thay hắn mà chết. Phải. Thiếu nữ kia trước mắt si mê. Đối vị thanh niên này ý nghĩa yêu thương không hề che giấu, có thể thanh niên vân đạm phong khinh, như là không có chú ý tới thiếu nữ kia sáng quắc ánh mắt. Chúng ta thật muốn đem tìm ra sao? Một lát, thiếu nữ kia mới chầm chậm hỏi. Hả? Ngươi muốn nói cái gì? Thanh niên kia chuyển mắt mà rơi, mắt thần trong có đáng sợ quang vũ đang chạy xuôi, chỉ là tia sáng kia mưa để thiếu nữ thân thể trực chiến. Hắn nhập ma, nếu như tìm được thiếu nữ cau mày một cái, nhưng vẫn là nói. Nhập ma. Người thanh niên kia trước mắt lạnh lùng chế giễu, nói ra, cho tới bây giờ các ngươi còn đang hoài nghi sao? Nhưng chúng ta theo không có hoài nghi qua. Thanh niên lạnh lùng nhìn đối phương. Mắt thần tràn ngập quang vũ. Hắn bỏ ra, chúng ta đều biết. Hắn chạy qua tiên huyết, chúng ta đều hiểu. Trăm hoa ra hết, hoa rụng rực rỡ, chúng ta chờ hắn về nhà. Nói xong. Thanh niên lại hướng về phương xa bước vào, hoàn toàn không để ý chính tại thất thần thiếu nữ. Ngươi! Muốn vấn thế! Thiếu nữ nhìn thanh niên bước vào phương hướng, trước mắt giật mình, phảng phất thanh niên xuất thế là một kiện khá kinh người sự tình. Đây là bao nhiêu kinh ngạc sự tình sao? Thanh niên dừng bước, cười rạng rỡ, nhìn phía phương xa, trong đôi mắt thiêu đốt liệt diễm. Kinh ngạc. Thiếu nữ vừa cười vừa nói, vũ nội trận kia náo nhiệt, ta cảm thấy để cho bọn họ đi ra lại đủ. Còn chưa đủ. Thanh niên kia lãnh khốc nói ra, ta muốn cho hắn biết, càng phải để cho vũ trụ thế lực hiểu, có loại sức mạnh thách đấu đầy. Nói xong. Thanh niên đi nhanh rời khỏi, mà chính vào hôm ấy, mấy vị thiên tài bay thẳng ra mảnh này sặc sỡ thần thổ, xuất hiện trong tinh không. Hắn muốn quét ngang. Một vị thanh niên cười ha hả nói ra. Vậy liền quét ngang. Một vị rượu hồng tua cờ phục thiếu nữ mỉm cười nói, muốn là chúng ta để cho hắn thất vọng, vậy hắn thật có thể muốn vân thế. A Phi, hắn đi ra, chúng ta còn chơi một giám A. Hắn mấy vị nhân vật tương đối khó chịu nói ra, không phải là mười mấy thổ đống cặn bà sao. Chèn ép là được. Thế nhưng. Hắn đến muốn làm gì đây? Vị kia tua cờ phục thiếu nữ cười nhạt hỏi. Làm cái gì? Hắn vài nhân vật đều cau mày, không hiểu thiếu nữ vì sao phải hỏi như vậy, không phải là muốn quét ngang tinh không mười mấy thổ đống cặn bà sao? Người kia vì sao không trở lại? Thiếu nữ hỏi tiếp. Hắn muốn cho người kia chứng kiến, càng phải cho hắn biết. Thiếu nữ có một ít điên cuồng nói ra, người kia để cho chúng ta tự hào điên cuồng, nhưng chúng ta đồng dạng không để cho hắn thất vọng. Giờ này khắc này, chúng ta muốn xuất ra thái độ, giơ đồ đao lên, để cho tinh không câm miệng, tại thịnh thế trong cung nên hắn về nhà. Hắn đang chờ xem a. Hắn muốn nhìn chúng ta một chút đủ mạnh hay không lớn. Hắn muốn biết chúng ta có hay không để cho hắn thất vọng. Trong khoảnh khắc, bản kia vẫn còn ở náo nhiệt tràng diện đột nhiên phát lạnh, từng vị nhân vật con mắt đều tinh đỏ lên, bao nhiêu năm, người kia phiêu bạt tại vũ nội, lấy đơn bạc thân thể nâng lên một mảnh trời. Hắn tại che gió che mưa. Hắn bỏ ra bao nhiêu tiên huyết, hắn chảy qua bao nhiêu nước mắt. Hắn lại thêm tại vô tận thiên tôn bức bách trong chết. Nguyên nhân chính là hắn giơ lên mưa gió đi trước, nguyên nhân chính là hắn bủi cây này đại thụ che trời, bọn họ mới có thời gian rèn luyện, mới có thời gian cường đại. Hiện tại, người kia đem hết toàn lực, vậy bọn họ đâu? Hắn bỏ ra nhiều như vậy, bọn họ thì như thế nào để cho người kia thất vọng? Nếu như bọn hắn cũng không đủ thực lực, không có sung túc vũ dực, hắn thế nào trở về? Ôm trong lòng lòng tràn đầy bi thương sao? Vẫn là phải dùng hết sinh tử, ngăn cơn sóng dữ. Bọn họ các loại mấy thập niên, nhưng bọn họ cũng không muốn ngồi chờ đợi, lúc này bọn họ muốn cho chứng kiến, hắn bỏ ra đều đáng giá được. Hắn bỏ ra, bọn họ hiểu. Chiến ý giống liệt diễm đang thiêu đốt, mấy vị nhân vật mắt thần sáng quắc, lại thêm tại ướt át, cái kia thế lực tại ngủ đông, nhưng bọn họ không có có chút trở lực. Lúc này, bọn họ muốn cho người kia hiểu, càng phải để cho cái kia thế lực hiểu, bọn họ đã hung đao. Chiến. Mấy vị nhân vật bay thẳng về phía trước, không có hài hước âm, không có càng nhiều lời nói, nhưng bất kỳ thế lực nào bất kỳ nhân vật nào cũng đừng nghĩ ngăn chặn trong tay bọn họ thần khí, trong lòng chiến ý. Chu Diệp đang bế quan, nhưng chúng ta đến. Chúng ta xuất từ đồng môn, tới trước ứng chiến. Ngay cùng ngày, một giọng nói vang lên, một vị nhân vật trực tiếp bay lên trời không, giống như cửu thiên thần minh, xua tan vạn dặm khói mù. Trong khoảnh khắc, chính tại ồn ào vũ nội bỗng nhiên yên tĩnh. Mọi người có một ít giật mình cùng mong đợi nhìn phương xa, ánh mắt lạc tại trên thân người kia. Thiên địa thần hoang, đứng hàng tứ thần. Hắn xa thẳm nói ra, nhưng mỗi một chữ đều giống như một thanh sắc bén đao, muốn bổ ra vũ trụ tinh không. Thiên địa thần hoang, đứng hàng bát hoang. Thiên địa thần hoang, đứng hàng tứ thần. Lúc này, hắn đang dùng thực lực mạnh mẽ thanh âm, dứt khoát thêm đơn giản nói cho mọi người, thiên địa thần hoang bốn chữ này hàm nghĩa chân chính. Đây không phải là một thế lực, càng không phải một người. Mà là, thế gian đỉnh cấp thiên tài bài vị, thuộc về bọn họ bài vị, bát hoang, tứ thần. Bát hoang hạng chót là Chu Diệp, tứ thần hạng chót còn lại là Phương Vũ. Chương 2627, Thiên địa thần hoang. Vũ trụ bởi vì Phương Vũ xuất hiện biến phải ngột ngạt. Các đại thế lực chúng thiên kiêu cao mày một cái, Phương Vũ danh tự này tương đối xa lạ, không thuộc về bất kỳ thế lực nào thiên tài, thực lực lại càng không biết, nhưng hắn liền như vậy xuất hiện. Phương Vũ. Mọi người lặp lại hai chữ này. Mắt thần trong quang vũ hiện ra. Bọn họ không có gặp gỡ Chu Diệp, mà là tại vũ nội gặp gỡ Phương Vũ, hơn nữa còn là thiên địa thần hoang trong tứ thần, không phải bát hoang Chu Diệp có thể ngang hàng. Càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu là bát hoang trong hắn mấy vị cũng chưa từng xuất hiện, Phương Vũ lại trực tiếp xuất hiện, lấy hạng chót tứ thần dáng vẻ nhìn xuống vũ nội, điều này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Các đại thế lực thiên kiêu biểu hiện bất đồng. Tiên đình, Khuynh Thiên Đạo các loại thiên kiêu lạnh lùng, hoàn toàn không có đem Phương Vũ để vào mắt. Đối phương liệt vị tại Chu Diệp trước, áp chế Phương Vũ có phải hay không nhưng đánh áp vũ nội hắn nhân vật kiêu ngạo. Đặc biệt lúc trước kêu gào nhân vật. Chỉ cần Phương Vũ đâm máu, những nhân vật kia sẽ phải câm miệng. Mấy năm qua này, Tiên Đình, Hư Không Đạo, Khuynh Thiên Đạo nhóm thế lực thế nhưng tương đối biệt khuất, An Khả, Vân Ngạo bị đánh thê thảm. Chu Diệp nói mấy câu càng là chú tâm, đưa bọn họ đẩy tại liệt diễm phía trên nướng, tư vị kia tương đối khó chịu, mà Sơn Thôn Thiên Tài lại thêm đối với bọn họ những thế lực này căm thù. Lấy bọn họ kiêu ngạo tính cách làm sao có thể nhẫn. Hiện tại, Phương Vũ xuất hiện, các đại thế lực thiên kiêu mài đao xoèn xoèn, ngồi đợi Phương Vũ dâng lên đầu. Ta là Tiên Đình Vạn Thanh, ngươi cùng Chu Diệp đồng xuất một thế lực, Chu Diệp không thấy, ta lại trước giết ngươi. Vạn Thanh thứ nhất tỏ thái độ, muốn xử lý Phương Vũ. Vậy thì do ngươi cái phương hướng này tiến hành quét ngang đi. Phương Vũ khẩu khí tương đối lớn, càng không có đem Vạn Thanh để vào mắt, nói thẳng ứng chiến. Thần Vương Hạp Cốc chờ ngươi đến chiến. Vạn Thanh ở phương xa hô, ước chiến Phương Vũ tại Thần Vương Hạp Cốc. Như ngươi mong muốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ nội đều sôi trào, vạn chúng chờ mong, các đại thế lực chúng thiên kiêu muốn biết Phương Vũ đúng là cái dạng gì nhân vật, có cái dạng gì thực lực, mà Vạn Thanh thì có khả năng cho bọn hắn đáp án. Sơn Thôn Thiên Tài thì kỳ vọng Phương Vũ càng tốt hơn, ngăn cơn sóng dữ, đánh tự vấn quân vương nhân vật thể diện. Ai nói sơn thôn lại không có mùa xuân? Lúc này, Phương Vũ nói cho bọn hắn biết, sau nghịch thần thời đại, sơn thôn có thể giống vậy bẻ gãy nghiền nát. Đương nhiên, nay phải chờ tới Phương Vũ lực áp toàn trường mới được. Ngày hôm sau, thần vương hạp cốc kín người hết chỗ, chẳng những các đại thế lực chúng thiên kêu đến, sơn thôn những thiên tài cũng xuất hiện, chính là ma tộc, tử thần danh sách nhóm thế lực chúng thiên kêu cũng đều xuất hiện, trang diện cực hòa bạo, hạp cốc bốn phía đứng đầy người, không trung càng là một mảnh đen kịt. Đến nhân vật quá nhiều, chú mục nhiều hơn. Chỉ tiếc, Phương Vũ, Vạn Thanh chỉ là thần linh cấp bậc nhân vật, nếu không sẽ lấy được lại thêm quan tâm kỹ càng. Nhưng, chính chỗ này trận chiến đấu kịch liệt vẫn là dẫn tới đỉnh cấp chân thần, thiên thần chú mục, tiên đình, hư không đạo mấy vị thiên thần xuất hiện, thời khắc nhìn kỹ chiến trường, phòng ngừa xuất hiện không lường được biến cố, tương đương với thủ hộ trong thế lực vãn bối thiên tài. Vạn Thanh thắng được, bọn họ cùng có vinh yên. Vạn Thanh đấm máu, bọn họ thể diện bị tổn thương. Một lát sau, Vạn Thanh cùng Phương Vũ cùng nhau xuất hiện, bất đồng là Phương Vũ cô đơn, đơn giản, đồng bên tới, không có bất kỳ bảo vệ, lại thêm không có bất kỳ khí chẳng, cùng trước đây Chu Diệp phi thường giống nhau, mà Vạn Thanh thì bị tiên đỉnh các thần linh bảo vệ vào sân, sau lưng bay múa thần thánh quang vũ, lộ ra khí thế phi thường. Phương Vũ. Vạn Thanh nhìn phía trước hỏi. Đúng vậy. Phương Vũ là một khuôn mặt thanh niên bình thường, không có đặc biệt để cho người ta chú mục chỗ, nhưng hắn thể chất linh hoạt kỳ hảo. Có loại tiên phong đạo cốt phong phạm. Có thể chiến. Chiến. Sau một khắc, Vạn Thanh lại hoành không bay ra, một quyền đánh về phía Phương Vũ lạnh lùng khuôn mặt, ban đầu ở Chu Diệp lợi quyền xuống bị đến vũ nhục, trước mắt khi nhất nhất thanh toán. Đáng tiếc. Phương Vũ than thở, giữa hai lông mày mang theo lãnh đạm tiêu ý, ngươi nên biết Chu Diệp, lại thêm nên biết Chu Diệp đáng sợ nhất chỗ là cái gì. Khi Vạn Thanh bay tới Phương Vũ phía trước lúc, Phương Vũ giơ tay lên đánh ra. Đó là một quyền. Lợi từng quyền. Chu Diệp quyền. Ầm. Toàn bộ hư không đều run rẩy một chút, bốn phía không gian như là sóng nước đẩy lay mà ra, từng đạo sóng gợn mạnh mẽ sáng bắn ra, đem thần vương hạp cốc đánh ra một cái độc lớn. Hư quang bay lạc. Phương Vũ vẫn là Phương Vũ, Vân Đạm Phong khinh đứng ở nơi đó, như là không có xuất qua lợi quyền, mà Vạn Thanh thì không phải vậy. Vạn Thanh, hắn bay ngang 10 dặm, vẻ mặt tiên huyết, lại thêm đầy bụi đất, hoàn toàn không có mới khí độ cùng khí thế, lại thêm giống như là một chán nạn thư sinh. Quan trọng hơn là hắn một cánh tay tiêu nhịu xuống, đúng là bị mới một lợi quyền sinh sinh đứt đoạn. Một quyền miểu Vạn Thanh. Đây chính là Phương Vũ. Chu Diệp không ra, còn có Phương Vũ. Lực lượng không đủ, còn nữa không? Phương Vũ nhìn thẳng Vạn Thanh, con mắt quá bình thản một ít, để ở trận một số nhân vật huyết nhục trực chiến, đây cũng là tên biến thái nhân vật ta. Muốn biết, Vạn Thanh thế nhưng tiên đình liệt vị thứ ba thiên tiêu, thực lực cũng không yếu, nhưng còn chưa đủ Phương Vũ một quyền, đây là cái gì thực lực? Các đại thế lực chúng thiên kiêu đều cảnh giác, cái này Phương Vũ là một nhân vật a, tương đối vướng tay chân, ít nhất đỉnh cấp thế lực liệt vị kháo hậu thiên kiêu cũng không cần quyết đấu, vậy căn bản cũng không là một cái cấp bậc đối thủ. Ta sẽ giết ngươi. Vạn Thanh miệng mũi đổ máu, trước mắt khó xử, hắn cường thế tới, chưa bại một lần, chưa từng bị người một quyền đánh đầy bụi đất. Đây là vũ nhục. Được, chỉ cần ngươi có như vậy thực lực. Phương Vũ thanh đạm nói ra. Giết. Vạn Thanh bay ra, lực lượng dâng lên. Một thanh tử kim đao xuất hiện ở trong tay, tại trong hư không xẹt qua nhất đạo thiểm sáng hư quang, xé ra không gian, toát ra 9 chuôi sắc bén đao, mỗi một chuôi sắc bén đao trên đều điêu khắc phượng hoàng, mỗi một vị phượng hoàng đều sinh động như thật, giống như muốn tự lợi trên đao phục sinh. Lại, mỗi một vị phượng hoàng hình thái đều không giống nhau. Một đao giết ra, giống 9 vị phượng hoàng cùng nhau áp hạ xuống. Cựu cấp võ thần lực lượng toàn diện dâng lên, đem toàn bộ hạp cốc dính phải, càng đem một đao này phong tình toàn diện liền hiện ra. Phong là cương phong, đao là sắc bén đao. Một đao này giết ra, toàn bộ hạp cốc lại chỉ còn dư lại Vạn Thanh một người. Mọi người nhịn không được lùi lại, rất sợ bị đao phong lan đến gần, lại thêm cảm thán Vạn Thanh thật rất yêu nghiệt, lại đem phượng đao tu luyện tới trình độ này, có thể nói tại toàn bộ tiên đình cũng không tìm tới mấy vị. Phương Vũ phải chết. Đây là tiên đình nhân vật thanh âm. Dùng đao sao? Phương Vũ trên mặt tràn đầy tiêu ý, đối mặt phượng đao, không có bất kỳ sợ hãi, không hề bận tâm. Sau một khắc, trong tay hắn bay ra một thanh sắc bén đao, đâm thẳng thiên cung, khi đó một tia sáng dính phải vạn đạo, dính phải không gian, dính phải thần vương hạp gốc. Đao lạc. Người tán. Không có ai thấy rõ ràng trôi đao kia, đúng như cũng không có người có thể nhìn thấu Phương Vũ cái nhân vật này một dạng khi trôi đao kia bay hạ xuống lúc, hình ảnh lại định cách. 3. Vạn Thanh nhìn Phương Vũ, vẻ mặt không thể tin tưởng, còn có nồng đậm thâm độc, tay hắn cầm trôi này phượng đao, tiên huyết tự ngược tuôn ra. tí tách giữa đem hắn nhuộm thành một người toàn máu. Hắn tận lực. Có thể. Vẫn là không có bước qua Phương Vu ngưỡng cửa này.
Ùm.
Vạn Thanh ngã xuống, ngược lại tại không ai bị nổi phượng đao trong, thế ở không thấy rõ đao hống bên trong, tiên đình nhân vật tất cả đều sợ, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ kết cục này. Vẹn vẹn lưỡng kích mà thôi. Vạn Thanh vận dụng đỉnh cấp lực lượng, nhưng vẫn là không ngăn được Phương Vu lạnh lùng đao phong. Lúc này, Phương Vu giống như là một vị thần vương chính đang nắm giữ toàn bộ thiên địa. Các đại thế lực thiên kiêu đều cao mày, lúc này không có bất kỳ người nào dám nói có khả năng chiến thắng Phương Vu, mà Phương Vu cái tên này không hiện mục thanh năm bởi vì trận chiến này nổi danh vũ nội. Hư không đạo, tiên đình, khuynh tiên đạo, hồng hoang thiên đạo cả đám cao mày, Vạn Thanh cũng không có để cho Phương Vu vận dụng toàn lực, nhưng chỉ là một đao kia đã đáng giá bọn họ suy nghĩ sâu xa, chỉ vì bọn họ đến bây giờ còn không có xem hiểu. Phương Vu, Phương Vu. Sơn thôn những thiên tài điên, một đao này quá mạnh mẽ quá bá đạo, ai nói thiên kiêu chỉ ra đỉnh cấp thế lực. Ai nói đỉnh cấp thiên công lại không thể chiến thắng. Phương Vu dùng thực lực mạnh mẽ đao phong làm cho cả vũ nội đều biết, thiên kiêu là dùng để đạp. Nhưng mà, chiến thắng Vạn Thanh hậu, Phương Vu cũng không hề rời đi, mà là nhìn hướng bốn phía, trước mắt bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng, đúng như cùng hắn lúc này nội tâm. Hiển nhiên, hắn không có đem Vạn Thanh coi ra gì. Còn có ai? Phương Vu bình tĩnh nói ra. Còn có thể tái chiến. Mọi người giật mình, đối phó Vạn Thanh, bất kỳ người nào đều có thể chú trọng, lại thêm phải tiêu hao lực lượng cực mạnh, nhưng Phương Vu thì không có, hắn còn có thể tái chiến. Ta tới giết ngươi. Tiên đỉnh thứ hai thiên kiêu Ngọc Long bay ra, trực tiếp thẳng hướng Phương Vu. Thình thịch. Thần vương hạp cốc phát ra ngột ngạt nổ, chỉ một lát sau công phu, Ngọc Long lại bay ngang ra, vừa ngã xuống mặt đất, ngực bị đánh ra một cái lô máu, tiên cổ ồ ồ chảy ra. Cho dù là tiên đỉnh thứ hai đều không áp chế được Phương Vu. Đây chính là đứng hàng thiên địa thần hoang trong tứ thần Phương Vu, đây chính là mạnh hơn Chu Diệp Phương Vu. Ai có thể chiến thắng? Tiên đỉnh thứ nhất chưa từng xuất hiện, bằng không Phương Vu sợ là muốn gặp vận đen. Mọi người cau mày nói ra, tiên đỉnh thứ nhất thiên kiêu mới là đáng sợ nhất, cùng Ngọc Long hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đó là đi vào chân thần cảnh vương giả. Ai tới? Phương Vu lạnh lùng nhìn bốn phía, nhìn gần những cái này đỉnh cấp thiên kiêu. Ta tới. Một lát sau. Ai tới? Phương Vu vẫn là Phương Vu, mặc dù trên mặt đầy tiên huyết, vẫn như trước để cho người ta cảm thấy sợ, chỉ vì hắn đã ba thắng, khuynh thiên đạo xếp hàng thứ hai thiên kiêu bại trận. Ta tới chẳng ngươi. Hồng hoang thiên đạo nhân vật bay ra, thật không muốn để cho Phương Vu thẳng cường thịnh xuống, đây là tại đánh bọn họ thể diện A. Nhưng mà, Phương Vu y y nguyên cường thịnh, khí tức không yếu, tại chỗ đem chấn áp. Còn có ai? Phương Vu khí thế càng ngày càng mạnh, khí chàng hưng thịnh, tự cao tự đại. Ở chỗ này dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn phong mang. Toàn trường tĩnh lặng, mọi người đều có thể hít thở không thông. Gặp gỡ mạnh mẽ như vậy Phương Vu, cho dù là đỉnh cấp thế lực đều có thể túi lầu sao. Sơn thôn những thiên tài là kích động, này đúng là bọn họ khát vọng chứng kiến hình ảnh. Đến chiến. Vị thứ tư thiên kiêu bay ra, vị thứ tư thiên kiêu đấm máu. Ta tới. Vị thứ năm thiên kiêu bay ra, vị thứ năm thiên kiêu đấm máu. Lúc này, Phương Vu thật muốn phong vương. Hoàn toàn ngạo thị toàn trường, coi thường vũ nội thiên kiêu, tại hắn khí chẳng dưới, tứ đại đỉnh cấp thế lực thiên kiêu đều bị thua, tiên đình, khuynh thiên đạo, hồng hoang thiên đạo các loại bài vị người thứ hai vật đều đẫm máu. Này là bực nào hình ảnh? Chẳng những sơn thôn những thiên tài điên, chính là đỉnh cấp thế lực thiên kiêu đều ở đây điên. Chương 2628, quét ngang lực lượng. Nam thắng. Bực này chiến tích phóng tại bất kỳ một thế lực nào chỉ sợ đều có thể nổi bật, tại cùng đẳng cấp khác thiên tài trong thắng được. Ban đầu đã đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng, nếu như bực này chiến tích đặt ở vũ nội đây, Phương Vu chiến thắng là thế gian đỉnh cấp thế lực chúng thiên kiêu, trừ Vạn Thanh, hắn bốn vị nhân vật đều là bốn thế lực lớn đỉnh cấp nhân vật, có thể liệt vị thứ hai thiên kiêu, hạng nhân vật này tại vũ nội có thể cũng không nhiều, dùng cực hiếm thấy để hình dung cũng không quá phận. Đây là bốn thế lực lớn bi kịch. Đây càng là Phương Vu thịnh thế. Các đại thế lực nhân vật điên, đó là bởi vì Phương Vu thực sự thật đáng sợ. Thực lực quá kinh khủng, cho dù là liệt vị thứ hai thiên kiêu tại phía trước đều còn thiếu rất nhiều xem, mà chủng chiến tích chỉ có tại thế lực liệt vị thứ nhất thiên kiêu trên thân mới có thể chứng kiến. Điều này có ý vị gì? Phương Vu có thể cùng vũ nội đỉnh cấp thế lực thứ nhất thiên kiêu ngang hàng. Đương nhiên, năm tháng sau, Phương Vu mệt mỏi hiện ra hết, đỏ sẫm tiên huyết đang từ trên gương mặt nhỏ giọt xuống, nhưng khí thế của hắn cũng không yếu, y liễu nguyên cường thịnh, có thể ngạo thị thiên cung. Đến chiến, kế tiếp là ai? Phương Vu y y nguyên vậy vân đạm phong khinh, thật đáng giận thế giống như là tính thực chất đao phong, muốn bổ ra mảnh này thiên cung. Không giống với lúc trước. toàn bộ thần vương hạp cốc đều chết tĩnh vắng ngắt, nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người há hốc mồm, mặc cho Cương Phong rót trong miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Cái này quá bi thương. Vũ nội rất nhiều đỉnh cấp thế lực dĩ nhiên bị Phương Vu một người áp chế cúi đầu, mà hắn nhân vật cùng thiên kiêu đành phải nắm chặt lợi quyền, nhưng không có ra sân dũng khí. Bọn họ thể diện bị tổn thương, cũng không nên bởi vì bọn họ nữa bị tổn thương. Bọn họ thế lực đã vết thương chồng chất, cũng không muốn lại bị đâm đao. Thú thần thiên nhóm thế lực thì lộ ra ngột ngạt, bọn họ có ý đem Phương Vu đánh bại, nhưng vô lực à. Các đại thế lực đệ nhất thiên tài đối cuộc tỷ thí này cũng không có tình cảm mãnh liệt, cho nên cũng không co qua đến, giống như bọn họ đám nhân vật phi thường chú ý tình tiết, nếu như bọn hắn tới trước quan chiến, giống như là lòng tin không đủ, giống tỏ ra yếu kém, đem trực tiếp ảnh hưởng các đại thế lực đại thế, điều này hiển nhiên không là bọn hắn muốn thấy được, cho nên dáng vẻ phải làm đủ. Tại trên chiến lược coi thường đối thủ, nhưng trên phương diện chiến thuật muốn nhìn thẳng vào đối thủ, muốn chú tạo đại thế, chỉ bằng vũ lực là không đủ, còn phải động não. Đáng tiếc, cái này vốn là tương đối khá cục diện, bởi vì Chu Diệp cùng Phương Vu xuất hiện mà tan rã. Lúc này, bốn thế lực lớn nhân vật chính ẩn nấp mà đem tin tức đưa về thế lực, đồng thời khát vọng thứ nhất thiên kiêu có khả năng bay tới, ngăn chặn cục diện, đem Phương Vu dâm ở dưới chân. 8 tháng. Đây là Phương Vu đúc ra một khắc kỳ tích, ở đó chui sắc bén đao xuống, bất kỳ cái gì nhân vật thiên kiêu đều có thể cúi đầu, hơn nữa bị thua đều là bài vị thứ hai thiên kiêu. Giống như là Phương Vu chiến thắng 7 cái thế lực, mạnh mẽ tới cực điểm. Nhưng, lúc này mọi người phát giác Phương Vu thụ thương, lại rất là nghiêm trọng, lực lượng suy yếu lợi hại, không còn nữa lúc trước cường thịnh, nắm sắc bén đao tay đều ở đây run rẩy, chứng nhận hắn lực lượng đã đến đỉnh điểm cùng cực hạn, tái chiến tiếp chỉ sợ ở lực kiệt. 8 tháng, thật đúng là quá mạnh. Một số nhân vật cười nhạt, vẹn vẹn Phương Vu một nhân vật liền muốn lực gáp tất cả mọi người bọn họ. Si nhân nằm mơ. Thời kỳ toàn thịnh Phương Vu xác định để cho người ta cảm thấy vướng tay chân, nhưng bây giờ Phương Vu thần lực hao hết, hắn còn có cái gì thực lực có khả năng áp chế toàn trường. Phương Vu suy yếu. Mọi người muốn thừa lúc vắng mà vào. Hơn nữa, chỉ cần áp chế cái nhân vật này, thắng lợi lại lập tức khuynh hướng bọn họ, đến lúc đó ai chiến thắng Phương Vu, đem thắng được nhiều hơn vinh quang. Bọn họ tương đối cam tâm tình nguyện làm cái kia chiến thắng Phương Vu thiên kiêu. Vì vậy, vị thứ 9 thiên kiêu bên trên. Nhưng vị thứ 9 thiên kiêu thiểm điện giữa liền bị hoanh bay ra ngoài, đấm máu than khóc. Người thứ 10 thiên kiêu bay tới, người thứ 10 thiên kiêu đấm máu. Thập thắng. Có thể nói sách giáo khoa giống như chiến tích, áp chế đồng đại 10 vị thiên kiêu. Đây chỉ có các đại thế lực thứ nhất thiên kiêu mới có thể làm được sự tình, mà Phương Vu cái này không nổi danh nhân vật làm đến. Ai nói Sơn Thôn không có đỉnh cấp thiên kiêu? Chúng ta không có đỉnh cấp tài nguyên, đỉnh cấp thiên công, một dạng có thể áp chế đương đại thiên kiêu. Sơn Thôn những thiên tài điền cùng hơn, hai mắt tỏa ra quan vũ, đây không chỉ là Phương Vu thắng lợi, lại thêm là bọn hắn thắng lợi. Vinh quang cùng tồn tại. Đỉnh cấp thế lực chúng thiên kiêu cao mày, cho dù là thần lực muốn hao hết, Phương Vu y lì nguyên để cho người ta cảm thấy sợ hãi, thực lực bực này quả thực muốn nghịch thiên A, chính là thứ nhất thiên kiêu xuất hiện là có thể áp chế thời kỳ toàn thịnh Phương Vu sao. Bất quá. Mọi người rốt cục cảm giác được Phương Vu là nỏ mạnh hết đà, thần lực hoàn toàn tiêu hao, mồ hôi lạnh tầm tã. Như là tự trong nước vớt đi ra một dạng khí sắc trắng bệnh, cước bộ phù phiếm, hoàn toàn không có mới đạm định bộ dáng. Phương Vu tận lực. Nhưng, một mình hắn thế nào đối mặt toàn bộ vũ nội thiên kiêu đây? Sơn Thôn những thiên tài tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, lòng tràn đầy bi thương, đây chính là đại thế à, một người là không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, trừ phi phe cánh của bọn họ đều đầy đủ sung túc, có khả năng ngăn chặn hắn thiên kiêu. Nhưng bọn họ được không? Không được. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể hai mắt ướt át, thay Phương Vu kiên trì bi thương lấy. Thập thắng, thật đúng là một kỳ tích đây. Lại một vị thiên kiêu bay ra, mắt thần sáng quắc, nhìn thẳng Phương Vu, trong lòng buộc phát ra sát ý. Nhân vật như vậy cần phải diệt trừ, bằng không vô cùng hậu hoạn. Đáng tiếc, còn chưa đủ a. Phương Vu than thở một tiếng, trước mắt tịch mịch, hắn lực lượng thật đến phần cuối, thập thắng là hắn cực hạn. Vậy thì do ta tới khiêu chiến ngươi đi. Đê tiện. Sơn Thôn những thiên tài khó chịu. Cam tức nhìn vị kia nhân vật nói ra, Phương Vu lực lượng hao hết, ngươi nếu muốn khiêu chiến, có dám chờ hắn khôi phục lại. Vị kia thiên kiêu trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, trong lòng nghẹn phẫn, đây quả thực là lời thừa, thật nếu để cho Phương Vu khôi phục lại, hắn còn khiêu chiến cái dám a. Đương nhiên, hắn phải giữ vững phong độ, ít nhất hắn thế lực sau lưng phải giữ vững thể diện. Có thể, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn cực cảnh giác nói ra, mắt thần tràn đầy hài hước cùng lạnh lùng, phảng phất là đang thúc giục Phương Vu tận mau ra tay. Bất quá, chúng ta thời gian cấp bách, có thể không có thời gian chờ hắn khôi phục hơn mấy ngày. Hiển nhiên, một câu tiếp theo lời mới là hắn ý đồ chân chính. Đê tiện. Sơn thôn những thiên tài tự nhiên hiểu vị này thiên kiêu ngôn từ giữa ý tứ, ào ào bị không biết xấu hổ tinh thần thuyết phục. Không sao cả. Phương Vũ vừa cười vừa nói. Những lời này lại lập tức để cho vị kia thiên kiêu yên tâm lại, trên mặt tiêu ý biến phải nồng nặc vài phần. Nhưng ta thần lực thật hao hết. Phương Vũ đang nhìn bầu trời, các đại thế lực muốn thể diện, bọn họ càng phải thể diện, thiên địa thần hoang đi ra, cái kia yêu nghiệt nhân vật muốn bước ra hắn đến, thì sẽ không cho phép bọn họ xuất hiện bất kỳ bại tích. Hắn thần lực hao hết, không thể tái chiến. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là thiên địa thần hoang sẽ phải dừng bước lại. Người muốn như thế nào? Vị kia thiên kiêu cau mày hỏi, cái này phòng ngự tại sao có thể lật lọng đây? Còn biết xấu hổ hay không? Không biết xấu hổ loại chuyện này là cần thiên tư có biết hay không? Thiên địa thần hoang, ta bất quá là tứ thần mà thôi. Phương Vũ cười, chỉ vì hắn thấy có người từ trong hư không bay tới, từng bước một xuất hiện tại chiến trường. Có ý gì? Vị kia thiên kiêu cảnh giác hỏi. Hắn ý tứ là kế tiếp chiến đấu giao cho chúng ta. Ba vị nhân vật ngang hàng ra, ăn nói có ý tứ, nhưng mắt thần trong chiến ý còn lại là giống như liệt diễm đồng dạng tại thiêu đốt. Chỉ có ba vị nhân vật, lại quả thực muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tại liệt dương dưới, bọn họ như là ba cây đại thụ che trời khởi động u tối thiên cung. Thiên địa thần hoang, ta là ba thần Chu Trăng. Thiên địa thần hoang, ta là hai thần Trần Thơ. Hai vị nhân vật trước tiên mở miệng, ngạo thị trên không, coi thường vạn đạo, mà bọn họ mỗi một chữ đều giống như lôi đỉnh, áp chế người không thở nổi. Trước đây, bọn họ chỉ cảm thấy thiên địa thần hoang là một khẩu hiệu, bát hoang chỉ là Chu Diệp cách gọi khác, tứ thần còn lại là Phương Vũ cách gọi khác, cũng không có hắn nhân vật. Mãi đến tứ thần cùng nhau xuất hiện, này mới khiến bọn họ chân chính giật mình. Nguyên lai, thật có 8 vị hoàng, thật có 4 vị thần. Địa đây, thiên là ai? Vị kia muốn khiêu chiến Phương Vu thiên kiêu há hốc mồm, bốn phía thiên kiêu ngu hơn mắt, một cái Phương Vu liền để cho bọn họ ăn bẹp, vô lực đánh trả. Lúc này 3 vị thần nhất đồng xuất hiện, hơn nữa còn là liệt vị tại Phương Vu phía trước khác 3 vị thần, này để cho bọn họ đánh như thế nào? Đây là một hồi bi kịch. Bi kịch không phải Phương Vu, mà là bọn hắn. Lập tức thông chi thứ nhất thiên tiêu, cục diện này chúng ta không áp chế được. Muốn chỉ là Phương Vũ, bọn họ còn có thể ứng phó, nhưng đến như vậy nhiều vị nhân vật, vậy thì không phải là bọn họ có khả năng đối phó, nhưng trước mắt nếu không thì đem mấy người này vật áp chế, vậy bọn họ thế lực thể diện sẽ phải bị tổn thương, đây là bọn hắn không nguyện ý chứng kiến. Hiển nhiên, chỉ có thứ nhất thiên tiêu mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Khỏi cần thông chi, quá mất công. Chu Trăng cười cười, tràn ngập càn rỡ kiêu ngạo. Ta nghĩ bọn họ lúc này hẳn không có nhiều hơn tinh lực đáp trả cho các ngươi. Có ý gì? Các đại thế lực nhân vật đều cao mày, không hiểu nhiều Chu Trăng ý tứ. Các ngươi thứ nhất nhân vật thiên kiêu không có thời gian, càng không có tinh lực. Trần Thơ lãnh khốc nói ra, chúng ta giải quyết các ngươi thứ nhất thiên kiêu tự nhiên có người để giải quyết. Mọi người tim đập loạn, cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Những nhân vật này đến muốn làm gì? Tứ thần dùng để đối phó bọn họ, người nào đi đối phó thứ nhất thiên kiêu? Mà vẫn là thiên. Đương nhiên, bọn họ là không quá tin tưởng bốn vị này nhân vật, bởi vì mà lập tức lại đưa ra tin tức, có thể chậm chạp không có được đáp lại, mãi đến một lát, trước kia lại lấy được thông chi thiên kiêu mới chuyển đến tin tức. Vẹn vẹn hai chữ. Địa hoàng. Bọn họ chính tại nên chiến địa hoàng, đồng thời đem hết toàn lực. Tận đến giờ phút này, mọi người mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính, tự thiên địa thần hoang đi ra, bọn họ ý muốn thì không phải là đánh bại mấy vị thiên kiêu đơn giản như vậy, mà là muốn quét ngang vũ nội. Càng đáng sợ hơn thì là bọn hắn đem các đại thế lực chúng thiên kiêu phản ứng đều suy nghĩ tương đối rõ ràng. Phương Vũ chống lại bọn họ. Địa hoang chống lại các đại thế lực thứ nhất thiên kiêu. Phương Vũ thập thắng, kết cuộc bọn họ. Địa hoang đây. Vẹn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ vũ nội lại bùng nổ, chỉ vì thiên địa thần hoang quá chói mắt, tứ thần quét ngang các đại thế lực thiên kiêu, mà địa hoang thì đang trấn áp các đại thế lực thứ nhất thiên kiêu. Tứ thần chỉ điểm hai vị lại quét ngang toàn trường. Địa hoang ra hai vị, thứ nhất thiên kiêu tận cúi đầu. Hư không đạo bại, tiên đình bại, hồng hoang thiên đạo bại. Cho dù là Phật môn, mặc ra đều bại. Đây cũng là địa hoang. Đó là hai vị làm cho lòng người sinh tuyệt vọng tuyệt thế thiên kiêu. Chương 2629, toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp. Bi thương. Vũ nội đỉnh cấp thế lực thiên kiêu tận cúi đầu, bản kia có thể ngăn cơn sóng dữ bố cục vào lúc này sụp đổ. Ai có thể tưởng tượng. Lúc đầu, Chu Diệp ngược lại vũ nội, để cho đỉnh cấp thế lực nhân vật câm miệng, nhưng An Khả, Vân Ngạo các loại bất quá là các đại thế lực thả ra trôi đao mà thôi, chân chính lưỡi dao cũng không có ra đời. Khi đó, các đại thế lực vẫn là tương đối tự tin bọn họ có khả năng ngăn chặn cục diện, đem Chu Diệp đánh thành gà đất chó sành. Mãi đến tứ thần xuất hiện, mọi người mới ý thức tới Chu Diệp cũng không phải là một người, tại sau lưng của hắn còn có một cái càng vĩ đại thế lực. Một ngày hai mà bốn thần bắt hoang. Lúc này mọi người hiểu, nguyên lai thiên địa thần hoang bốn chữ đại biểu cho thế gian đỉnh cấp thiên tiêu. Bát hoang trong chỉ đi ra Chu Diệp, lại để cho các đại thế lực nỗ lực đúc ra đại thế tăng dã, mà tứ thần càng phi phàm, các đại thế lực mới thiêu ra châm lửa mầm, liền bị sinh sinh ép tới dập tắt, mà hai vị địa hoang thì càng đáng sợ hơn, bọn họ trực tiếp giết chết các đại thế lực ngạo khí đầu nguồn, thứ nhất thiên kiêu đấm máu, với hàm ý các đại thế lực muốn đúc ra cục diện, phải dựa vào không hơn này những thiên kiêu. Ngươi nói bi thương không bi thương. Các đại thế lực các đại nhân vật ngũ tạng đều có thể tức điên, có thể tức giận giải quyết không được vấn đề, không muốn nói hai vị mà hoang thiên tiêu, chính là tứ thần đều để cho bọn họ cảm thấy vô lực, cũng không phải là bọn họ trong thế lực thiên tài không đủ phi thường, mà là hai vị địa hoang, tứ thần quá phi thường. Hoàn toàn thì không phải là một cái cấp bậc chiến đấu kịch liệt. Vũ nội câm miệng. Hiện tại, không có ai vật tuyên bố sẽ đối trì nghịch thần, bọn họ cần phải trầm tư tại sao phải bại như thế thê lương, đang không có giải quyết vấn đề này trước. Bọn họ cũng không có tinh lực rằng có nghịch thần. Huống chi, thiên địa thần hoang xuất hiện quá cổ quái, các đại thế lực đều lo lắng, thật muốn tại thịnh thế ra một yêu thiêu thân là tương đối chí mạng. Cho nên, bọn họ phải nhanh một chút biết rõ ràng những nhân vật này lai lịch, còn nghịch thần, bọn họ thật đúng là không để ở trong lòng. Lăng Phong chết yểu tiên cổ tinh hải thiên môn, nghịch thần những nhân vật kia lăn qua lăn lại không xảy ra sóng gió gì. Chỉ vì, trong lòng bọn họ vẫn là tương đối bị đè nén. Mà nghịch thần tại một thế này lộ ra quá yếu thế, bọn họ mới cản rỡ muốn tiến thêm một bước chèn ép nghịch thần mà thôi. Thật sự sảng khoái a. Sơn thôn những thiên tài cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, bọn họ trước mắt tươi cười, chào vừa cười vừa nói, đây cũng là một hồi đánh giả sao. Vũ nội đỉnh cấp thế lực thiên kiêu liền trình độ này. Các đại thế lực nhân vật kém chút tức điên, bọn họ đủ bị đè nén, có thể những thiên tài này càng giống như là một thanh sắc bén đao, thẳng đâm bọn họ yếu đuối tâm tạng, còn có nhường hay không bọn họ sống. Thọ Ngọc còn không có xuất chiến, cung quảng y lì hải nguyên khiêm tốn A. Mọi người cao mày, đời này cung quảng khác nhiều, thiên tiêu tương đối thần bí, Thọ Ngọc từng để cho Chu Diệp nói thẳng không địch lại, mà thế gian hiện nay càng không có chống lại hai vị địa hoang nhân vật, này cũng làm người ta cảm thấy cổ quái. Địa hoang vũ tỉnh, diệu thần. Thọ Ngọc tại trong hư không mở miệng, thẳng thắn nói ra, đều không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ có chân chính quan chiến sau, mới biết được trận kia chiến đấu kịch liệt đúng là cái gì cấp bậc. Hai vị địa hoang nhân vật thật muốn nghịch không, đánh hư không đạo, tiên đình nhóm thế lực thiên tiêu mụ mụ cũng không nhận ra. Đó không phải là chiến đấu kịch liệt. Đó là cuộc đấu. Đương đại đỉnh cấp thiên tiêu bất quá là cấp 3 cấp 4 chân thần mà thôi, cũng không yếu tại trước đây Lăng Phong một đời kia, có thể hai vị địa hoang đây. Bọn họ đều ở vào cấp 5 chân thần. Quan trọng hơn là mỗi một vị địa hoang cũng có thể nhảy cấp mà chiến, giống hai vị lục cấp cuối cùng chân thần, cho dù là tiên đình thứ nhất thiên tiêu cũng không có vũ tỉnh triệt để châm ngòi. Không có dùng chân chính sức mạnh to lớn, đây là cái gì dạng thực lực? Thật muốn đem hết toàn lực, vũ tình cùng diệu thần biết buộc phát ra cái dạng gì thực lực. Thọ Ngọc là không yếu, từ lâu vấn đạo chân thần, nhưng nàng còn không có cuồng phóng muốn tìm vũ tình cùng diệu thần phiền thoái, đó là không biết tự lượng sức mình. Quét ngang vũ nội. Sơn thôn những thiên tài cười ha hả nói ra, mà toàn bộ tinh không đều vang dội vũ tình cùng diệu thần tên. Đương nhiên, mọi người cũng muốn biết mấy vị này nhân vật đến tự thế lực kia, như thế thiên tư. Như thế chiến lực, quả thực để cho các đại đỉnh cấp thế lực muốn chết ta. Hừ, không quá hai vị cấp 5 chân thần mà thôi. Vũ nội, nhất đạo lạnh lùng tiếng âm vang lên, tỏ vẻ ra là đối vũ tình, diệu thần xem thường tại cố, lộ ra tương đối cường thế. Nhân vật nào? Đi ra đánh một trận. Sơn thôn những thiên tài lập tức bùng nổ, tại tình thế ngược lại dưới tình huống, vẫn còn có nhân vật có dũng khí đứng ra, muốn chết sao? Để cho ta vũ tình tiểu tỷ tỷ đưa ngươi đánh thành đầu heo. Ta diệu thần vô địch. Mọi người tương đối miệt thị, nếu là trước kia bọn họ còn muốn lo lắng vài phần, nhưng thiên địa thần hoang thật quá cường đại, hoàn toàn không hiểu rõ. Ta là thần hoàng. Thanh âm kia nói đi ra lịch, đúng là tiên đỉnh lấy được cái kia thần hoàng, nó tại nấu chảy luyện thần dương liệt diễm sau, thực lực tiến bộ như bay, hiện nay đã muốn đi vào cấp 5 chân thần cấp bậc, mà thực lực chân chính càng thị phi phạm, nhảy cấp mà chiến cũng không là vấn đề. Vấn đề là nó muốn nhảy mấy cái cấp bậc mà thôi. Mọi người đột nhiên sững sờ. Một lát không biết nên mở miệng như thế nào, đây chính là một phượng hoàng A, lúc sinh ra đời mang theo tràn đầy trời mưa gió, lại thêm một tòa tròm sao ưu tối, thần dương tinh túy chảy vào bên trong cơ thể, để cho trực tiếp đi vào võ thần cảnh. Những này qua đi qua. Phượng hoàng trong cơ thể thần dương liệt diễm tan rã, nhượng bộ nhập một cái cực đoan đáng sợ cấp bậc. Tiên đình đem đặt ở thứ nhất thiên kiêu sau, sợ đúng là bởi vì cái này thần hoàng càng thêm phi thường, thực lực có thể ép chế thứ nhất thiên tiêu. Có đạo lý, chính là cấp 5 chân thần mà thôi, còn muốn nghịch thiên. Lại một giọng nói vang lên, đến từ thú thần thiên, một chu tước đi ra, mang theo tràn đầy trời mưa gió, không gì sánh được kiêu ngạo. Chu tước thiên tư cũng không yếu tại thần hoàng bao nhiêu, lại thuộc về thú thần thiên đem hết toàn lực chế tạo ra đến bách chiến thu vương, có khả năng xếp hạng thứ nhất thiên kiêu phía trước, mãi đến thứ nhất thiên kiêu bị thua mới ra đời, thực lực lại có thể thấy được chút ít. Lúc đầu, chu tước cao vô cùng ngạo, đối đương đại thiên tài không có bất kỳ hứng thú, thực lực quá siêu thoát, cho nên trong lòng bố cục lớn hơn nữa, từ lâu nhìn phía thiên thần cấp bậc nhân vật, có thể bởi vì thú thần thiên thứ nhất thiên kiêu đấm máu, thú thần thiên thể diện bị tổn thương, sĩ khí đê mê, nó mới không thể không xuất thế. Có thể, nó vẫn không có đem vũ tình, diệu thần để vào mắt, tự cao tự đại, dù sao thực lực bày ở nơi đó. Nó nghĩ phải khiêm tốn, có thể thực lực không cho phép a. Vũ tình, diệu thần, ta chờ mong đánh với các ngươi một trận. Âm thanh thứ ba xuất hiện, vậy mà đến từ thần võ tinh, trước đây liệt thần thiên lấy được chân long vào thời khắc này đi ra, thực lực từ lâu bất đồng, có thể vấn đỉnh đương đại, không kém gì thần hoàng, chu tước, trong cơ thể chuyển thừa hoàn toàn mở ra. Phi thường vô cùng. Chân chính cái thế thiên kiêu đi ra sao? Một thanh âm vang lên, đồng bình tới, đúng như cùng hắn người này một dạng đồng bình tới, không có bất kỳ mưa gió, không có bất luận cái gì bảo vệ. Ma tộc nhân vật xuất hiện vào lúc này, có ma chủ cái loại này siêu nhiên khí chất. Hắn ngạo thế cổ ma phệ thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều thiêu bạo, không giống với các đại thế lực thứ nhất thiên kiêu, vào lúc này đi ra đến lúc đó đương đại cái thế thiên kiêu, bất kỳ cái gì một vị đều có thể hoàn thành vũ tình, diệu thần chiến tích. Có thể bệ nghệ đương đại, ngạo thị vũ nội. Nhưng mà, sự tình còn đang diễn biến, Phật môn xuất hiện một vị kỳ tài khoáng thế, cứ nghe là Phật chủ chuyển thế, được xưng Phật một dạng. Mà mặc ra đồng dạng đi ra một vị cũng chỗ khác bất đồng nhân vật, tự xưng kiêm ái phi công. Hắn cũng không phải là không công kích, mà là thế gian này tìm không được đáng giá hắn công kích đương đại thiên kiêu mà thôi. Sơ sơ năm vị cái thế thiên kiêu. Vũ tình, diệu thần, ra đi. Phật một dạng cười ha hả nói ra. Các ngươi thiên tài như vậy hiếm thấy, ta nghĩ độ hóa các ngươi. Lại tới. Mọi người tương đối không nói gì, mỗi một vị thần Phật xuất hiện đều có thể nói lên vài câu Phật ngữ, giống như không nói lại không phải chân Phật. Lúc trước, Phật môn vị kia thần Phật muốn độ hóa Chu Diệp, kết quả bị Chu Diệp độ hóa. Kiêm ái phi công, ta nguyện ý dùng ta lời nói, tâm tính đến khuyên các ngươi bỏ xuống đồ đao. Mặc ra nhân vật vẻ mặt mỉm cười, xem không ra bất kỳ chiến ý, có thể bất kỳ nhân vật nào cũng sẽ không khinh thường nhân vật như vậy. Hiển nhiên, này năm vị nhân vật mới là ngũ đại thế lực trong tay đồ đao. Mà bởi vì vũ tình, diệu thần xuất hiện, lại đưa bọn họ bức bách ra ngoài, đây không phải là chủ động, mà là bị động, cho nên năm vị nhân vật vẫn là tương đối khó chịu. Bọn họ khó chịu, phải có người trả giá thật lớn. Có gì sợ? Diệu thần trước tiên mở miệng, biểu hiện ra mãnh liệt chiến ý, không thèm để ý đổ máu mấy trận. Thần hoàng mà thôi, cũng không phải là không có thể trấn áp. Vũ tình hoàn toàn không có dịu dàng dáng vẻ. Tương đối nữ chiến thần. Thời gian, địa điểm. Phệ thần đạm nhiên nói ra, càng thêm trực tiếp, với hắn mà nói vũ nội thiên kiêu đều là đối thủ, đều muốn ở trước mặt hắn dập đầu. Thần vương hạc gốc. Thần hoàng lạnh lùng mở miệng, đây là tiên đỉnh chúng thiên kiêu từng chiến bại qua chỗ. Đối với rất nhiều người mà nói, thần vương hạc gốc giống như là một cơn ác ngộng. Hiện tại, thần hoàng y gì nguyên tuyển chọn thần vương hạc gốc, phải ở chỗ này tan rã tiên đỉnh ác ngộng, từ đó càng có thể cho thấy thần hoàng lòng tin. Thời gian đặt ở 3 ngày sau. Thần hoàng nói tiếp. Ta không có vấn đề. Phệ thần lạnh cười nhạt nói, tại thần vương hạc gốc, ta sẽ đem bọn ngươi từng cái chân áp. Có vấn đề, ta có thể chân thần, càng có thể chu ma. Liệt thần thiên con chân long mở miệng nói. Phật ngôn, ta đem độ hóa các ngươi. Đánh đánh giết giết, không như vụ lý khán hoa, trong xương ngủ thưởng thức hoa. Mặc ra nhân vật vừa cười vừa nói, ta chỉ nguyện thế gian ít một chút chỉ hiểu man lực vũ phu. Ta hư không đạo đem vận dụng vạn cổ thiên tinh, tiến hành toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp. Lúc này, một đạo bất đồng thanh âm vang lên, trực tiếp tại vũ nội nổ tung, mọi người thật không ngờ hư không đạo vậy mà làm ra to gan như vậy quyết định. Toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp. Vạn cổ thiên tinh mọi người là hiểu, linh tính phi thường, đản sinh ra thần tính, không phải đơn phương hình chiếu, mà là toàn phương diện đưa lên, có thể phúc tán hàng tỷ không gian, chỉ cần có linh thạch có thể tiến hành hình chiếu, liền có thể quan sát đến trận này kích thích quyết đấu. Hiển nhiên, tại nhiều lần bị thiên địa thần hoang chen ép sau, các đại thế lực thật nín một cổ khí, chờ thần hoàng các loại cho bọn hắn xả cơn giận này. Tuy nói, bọn họ thảm bại nhiều trận, nhưng đây chẳng qua là tại trong phạm vi nhất định mà thôi, nhưng lúc này bất đồng, toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp, chính là muốn cho toàn bộ vũ trụ nhân vật đều chứng kiến chàng thắng lợi này, đến lúc đó những thứ kia không hài hòa thanh âm liền sẽ biến mất. Ta đồng ý. Một thanh âm vang lên, có thể cũng không phải Vũ Tình, càng không phải là Diệu Thần, mà là một cái lộ ra lười biếng nhân vật. Chương 2630, Vị Tiệt Thiên. Toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp. Nay khả thị đương thế thịnh đại nhất sự tình, chính là đặt ở vạn cổ, tiên cổ đều là cực ít phát sinh việc trọng đại. Nói như vậy, chỉ có thế gian cao cấp nhất chiến đấu mới đáng giá vận dụng vạn cổ thiên tinh tiến hành phát sóng trực tiếp, bằng không nhân vật quá phổ thông, chiến đấu qua tại phổ thông, không chỉ có không có ai quan sát, càng đối với vạn cổ thiên tinh vũ nhục, chỉ vì thấp đẳng cấp chiến đấu không xứng với vạn cổ thiên tinh. Cho dù là đương đại tuyệt thế thiên kiêu giữa quyết đấu, tương tự không xứng với toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp. Bất quá, các đại thế lực trong lòng bị đè nén, muốn tại thần vương hạp cốc lấy lại danh dự, càng phải lợi dụng toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp đến vãn hồi cục diện, chỉ cần bọn họ thắng được, những thứ kia không biết chân tướng nhân vật ngay lập tức sẽ nhìn về phía thế gian đỉnh cấp thế lực, bọn họ sẽ có được nhiều người hơn tâm lại thêm đa thiên tài. Cho nên, toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp giá trị lại thể hiện ra, lại thêm bởi vì thịnh thế đã tới, thế gian đỉnh cấp thiên mới quyết đấu, từ lâu dẫn tới chú mục, hiện tại mọi người quan tâm hơn kết quả cuối cùng. Thần Hoàng, Chân Long, Chu Tước đám nhân vật tự nhiên không có ý kiến, bọn họ tự tin vô địch, thế gian không có áp chế bọn hắn đối thủ, cũng không ngại tại trong vũ trụ càng thêm nổi danh. Mọi người quan tâm còn lại là Vũ Tình, Diệu Thần này mặt phản ứng, bọn họ có phải hay không nguyện ý tiến hành toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp. Vẹn vẹn hai vị địa hoang mà thôi, muốn đối mặt năm vị đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ sợ ở kiêng kỵ một ít chứ. Đương nhiên, Vũ Tình, Diệu Thần rất nguyện ý ứng chiến, nhưng đối đầu với Thần Hoàng, Chân Long, Chu Tước những sinh vật này, bọn họ không có thập toàn đem cầm, mà đối với bọn hắn mà nói, bất kỳ cái gì thất bại đều không cho phép xuất hiện. Bọn họ muốn thắng. Bọn họ muốn làm cho cả vũ trụ đều biết, muốn cho người kia hiểu. Lúc này, bọn họ cần kỳ tích. Cho nên, bọn họ không có trả lời, đáp lại chỉ có thể là vị kia nhân vật. Hay là hỏi thế a, đương đại không có gì chơi thật khá, ta nghĩ trở về sân thôn. Diệu Thần cười khổ nói. Biến, hình thái đi ra. Trận này chiến đấu kịch liệt lại không có gì hay. Vũ Tình thở dài nói ra, tuy nói bọn họ chưa chắc có thể chiến thắng Thần Hoàng, Chu Tước cấp sinh vật, nhưng bất kỳ thiên kiêu muốn chiến thắng bọn họ lại thêm không dễ dàng. Đáng tiếc. Cái kia biến, hình thái đi ra. Hắn muốn vân thế, hắn nhân vật đều có thể mở đường hồi phủ. Hắn đây là không tin được chúng ta, ta biểu thị không phục, các ngươi biết phục sao. Phương Vũ hô, mặt khó chịu. Phục. Người khác bĩu môi, như là liếc si một dạng nhìn Phương Vũ. Thiên địa thần hoang cách cục này cũng không phải là nói ra, mà là sinh sinh đánh ra, đó không phải là một hai trận, giống như Vũ Tình cùng Diệu Thần giữa là hai phe đều có sản sản như nhau, Phương Vũ đám nhân vật muốn thắng được cũng quá khó, nhưng chỉ có Diệu Thần, Vũ Tình những năm qua này, nhưng chưa bao giờ có tại nhân vật kia trong tay thắng được qua một hồi. Hơn nữa, vậy đơn giản không phải chiến đấu, mà là từng cuộc một cuộc đấu. Bọn họ không phục. Là, bọn họ đã từng không phục qua, cho nên bị đánh thảm hại hơn. Càng về sau đã không ai nguyện ý cùng cái kia biến hình thái chiến đấu kịch liệt, giống như bọn họ như vậy thiên kiêu, tự nhiên kỳ vọng của ngầu kẻ khác, mà không phải bị người của ngầu. Một hai trận ngược lại không có gì, nhưng trận số nhiều, bọn họ nói tâm đều phải bị đánh tan. Có thể nói, hiện tại, không có ai biết cái kia biến hình thái đến đáng sợ tới trình độ nào, cho dù là Diệu Thần, Vũ Tình cũng không muốn đi khiêu chiến. Bọn họ làm sao không phục? Ta liền biết là như thế này. Phương Vũ thống khổ nói ra. Cái dạng gì đây? Một người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Phương Vũ bên cạnh, không có chuyến mắt, nhìn thẳng phía trước thiên cung, lộ ra cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú. Khái khái. Phương Vũ kém chút bị bản thân nước bọt sinh sinh nghẹn chết, lúc này hắn mới biết được vì sao Vũ Tình, Diệu Thần kiên định như vậy gật đầu. Tình cảm, cái này biến hình thái đã xuất hiện. Càng đáng sợ hơn còn lại là Phương Vũ vậy mà không có cảm ứng được. Chúng ta rồi nói Diệp ca vượt mọi chông gai, quét ngang vũ nội. Phương Vũ tâm tư điện thiểm nói ra, hoàn toàn không có ban này không phục bộ dáng, biểu hiện tương đối lịnh nọt. Lúc này vị kia nhân vật mới chuyển mắt nhìn phía Phương Vũ, chỉ là mắt thần rất cổ quái. Hư không đạo muốn mở toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp. Phải. Vũ Tình lập tức trả lời nói. Hắn mới có thể chứng kiến chứ. Vị kia nhân vật cười ha hả hỏi. Chỉ cần hắn nghĩ. Vậy đủ. Vị kia nhân vật bước về phía trước, một mặt nói ra, trận này việc trọng đại ta cho phép bất luận kẻ nào phá hoại. Ta lo lắng sẽ xuất hiện biến cố, cho nên ta cần một ít cường lực nhân vật tỏa chấn. Ta đây liền đi an bài. Vũ Tình gật đầu, trước đây người kêu bi kịch cũng không thể phát sinh ở cái này biến hình thái trên thân. bọn họ hiểu cái này biến hình thái có bao nhiêu yêu nghiệt, như vậy thiên tư chỉ sợ sẽ đưa tới kiêng kỵ, nếu như tiên đình nhóm thế lực bị không kích thích, muốn xử lý hắn đây. Phong ngừa chú đáo. Bọn họ muốn sớm bố trí hậu thủ, bất kỳ cái gì dám đối với cái này biến hình thái xuất thủ nhân vật đều phải bị giết. Sau 3 ngày, ta sẽ đi tới thần vương hạp cốc ứng chiến. Hắn câu nói vừa dứt liền biến mất ở trong hư không. Có một số việc không có hắn tự mình đến nói đến làm, tự nhiên có người sẽ an bài thỏa đáng, thí dụ như Vũ Tình, Diệu Thần, Phương Vu các loại. Thần vương hạp cốc. Sơn thế dốc đứng, như là sắc bén đao gọt ra đến một dạng lạnh lùng mà đứng, có chút khí thế, chỉ vì lúc trước buộc phát ra nhiều trận đại chiến, đưa tới sơn thể sụp xuống nhiều, nhưng cũng tạo thành thần vương hạp cốc đặc biệt phong cảnh. Hư không đạo nhóm thế lực không có chờ được 3 ngày, ngày hôm sau tiện tay bố trí chiến trường, chủ yếu là đem vạn cổ thiên tinh đánh vào thần vương hạp cốc, lợi dụng sức mạnh to lớn bố trí kỳ môn, để cho vạn cổ thiên tinh phát ra thông thiên hào mang, phóng xạ hướng vũ trụ ước vạn tinh thần, để cho toàn bộ vũ trụ mọi người cũng có thể quan sát trận này thần chiến. Tiên đình, cung quảng nhóm thế lực cũng ở đây ra sức, dù sao vạn cổ thiên tinh khác nhiều, cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Đương nhiên, chủ yếu là tiên đình nhóm thế lực không tin được hư không đạo, lo lắng hư không đạo tại vạn cổ thiên tinh làm mở ám. Vù vù. Một đạo thiên quang quanh mở hàng tỷ tinh không, xuất hiện tại thần vương hạp cốc bầu trời, dù cho cách vạn dặm cũng có thể chứng kiến thông thiên quang trụ, năm loại màu sắc thỉnh thoảng biến ảo, để cho mỹ lệ mà phi phàm, như vậy chiến trường đầy đủ xứng đôi thiên tôn cấp quyết đấu. Hơn nữa, đệ nhất thần chiến tin tức trong vòng thời gian ngắn lại truyền khắp vũ trụ, các đại ngôi sao, thế lực, gia tộc VV nhận được tin tức, mà khi bọn hắn lấy ra linh thạch các loại tiến hành hình chiếu lúc, có khả năng vô cùng rõ ràng chứng kiến thần vương hạp cốc chiến trường cùng hình ảnh. Nhỏ bé đến thảo mộc rung động, bùi đất tung bay, như vậy rõ ràng phát sóng trực tiếp là thế gian hiếm thấy. Không muốn nói võ thần, chân thần những nhân vật này đặc biệt chú ý, chính là nhỏ yếu vũ tu, cường đại thiên thần, thiên đạo các loại đều ở đây chú mục, dù sao như vậy việc trọng đại quá hiếm thấy, mà có thể làm cho đỉnh cấp thế lực nhân vật coi trọng như vậy, vậy bọn họ thì càng muốn chú trọng. Không thể nghi ngờ. Này đem là toàn bộ vũ trụ đều quan sát việc trọng đại. Quá điên cuồng, đây chính là thịnh thế đã tới sau thứ nhất đại sự kiện. Ngũ đại đỉnh cấp thiên kiêu đi ra, muốn đản sinh ra đệ nhất thần. Thiên địa thần hoang chống lại ngũ đại đỉnh cấp thiên kiêu. Tiên đỉnh nhóm thế lực thật là đủ tự tin, thật không sợ thất bại sao. Toàn bộ vũ trụ đều đang nghị luận tình thế phát triển, mà mọi người trong tay linh thạch từ lâu liên lạc với vạn cổ thiên tinh, có thể quan sát thần vương hạp cốc chiến trường, thân ở cảnh, càng thêm trực quan. Băng ghế nhỏ đã chuẩn bị cho tốt. Thịnh thế trận đầu đỉnh cấp quyết đấu, đúng là khó được. Nhiều thế lực vẫn là tương đối chờ mong, bọn họ đối vũ trụ đại thế cũng không phải quá quan tâm, cách bọn họ quá xa xôi, nhưng có khả năng khi thế lực, trong gia tộc đương đại, người đời sau vật nhìn một chút hiện nay trình độ cao nhất chiến đấu, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Ta thích chứng kiến Sơn Thôn thiên kiêu áp chế đỉnh cấp thế lực. Sơn Thôn những thiên tài đang hoan hô, đối với bọn họ mà nói, cái gì thần hoàng, cái gì chân long tại thiên địa thần hoang phía trước đều có thể cúi đầu. Hai ngày sau sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, các ngươi ma luyện có thể chấm dứt. Để cho gia tộc đỉnh cấp thiên tài đều trở lại, trận chiến đấu này muốn xem xong. Các ngươi, nay tiểu tử kia không phải thường xuyên nói muốn tu luyện tới trình độ nào mới có thể hướng đi tinh không sao? Một vị trung niên cười ha hả nói ra, hai ngày sau cho các ngươi nhìn một chút tinh không đỉnh cấp thiên kiêu là cái thực lực gì. Thiên Tuyển cổ viện. Đương đại những thiên tài đều trở lại, chính tụ tập cùng một chỗ, chỉ vì viện chủ để cho bọn họ trở về quan sát một việc trọng đại, thuộc về vũ nội đỉnh cấp thiên kiêu giữa chiến đấu kịch liệt. Trẻ nhất đại chân chính tinh anh, thế gian chỉ có thể tìm được như vậy mấy vị. Thiên Tuyển cổ viện viện chủ là vị lão nhân, hắn nhìn xuống phía dưới, thanh âm như là kim cổ một dạng nổ vang, ta thánh quốc chiến sự tình muốn khai hỏa, trước cho các ngươi nhìn một cái tràng chiến sự này cũng là chuyện tốt. Nỗ lực, có một ngày các ngươi cũng có hy vọng hướng đi vũ trụ. Phải. Văn Tích chúc các loại gật đầu, mặc dù bọn hắn nhiệm vụ rất nặng, muốn đi ra Thiên Tuyển cổ viện đều là cực khốn chuyện khó, nhưng đệ nhất thần chiến vẫn là đáng để mong chờ cùng học tập. Đồng thời, đệ nhất thần chiến vẫn có thể khích lệ bọn họ. Lão nhân ra, chúng ta cùng nhau quan chiến đi. Ban đêm, Văn Tích Trúc tới trước mời, chỉ vì Thiên Tuyển cổ viện viện chủ lợi dụng cổ xưa linh thạch, tiến hành đại quy mô hình chiếu, phương viên 50 dặm cũng có thể tiến hành quan chiến, chỉ cần lão đạo sĩ cùng Lăng Phong nguyện ý đi ra phòng trúc, tiến nhập tứ đại phân viện lại. Ồ! Lăng Phong mỉm cười nói, chuyện gì đáng giá coi trọng như vậy? Vũ nội đỉnh cấp thiên kiêu chiến đấu. Văn Tích Trúc trước mắt kỳ vọng nói ra, ta vẫn muốn hiểu kia loại thiên tài đến có cái gì dạng thực lực đây. Tích Trúc chờ mong, đã đáng giá vừa nhìn. Lao đạo sĩ nói ra. Vũ nội những thế lực đỉnh cấp thiên tiêu. Lăng Phong bình thản hỏi, ta và ông nội ngươi đều là thường dân, trước mắt phiền toái tích chúc cho chúng ta phổ cập chút khoa học.
Ha, các ngươi xác định không hiểu, ta nói các ngươi chỉ sợ hiểu cũng không nhiều.
Văn Tích Trúc lập tức kiêu ngạo lên, cảm thấy trước mắt bản thân cái đuôi nhỏ đều có thể nết lên tới.
Ngươi không nói chúng ta làm sao biết?
Được rồi.
Văn Tích Trúc trầm ngâm chốc lát, nói ra, thật, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe viện chủ nói hình như là tiên đỉnh, ma tộc nhóm thế lực thiên kiêu sẽ đối thiên địa thần hoang nhân vật.
Thiên địa thần hoang?
Đó là cái gì thế lực?
Lao đạo sĩ có một ít giật mình.
Hắn từng đi ra tinh không, tại đạo thứ nhất chết sau, hắn chính là đạo tinh số một, còn chưa từng nghe nói qua thiên địa thần hoang cái thế lực này.
Ai nha, ta cũng không rõ lắm á.
Văn Tích Trúc le le nhỏ hướng lưới, khá là xấu hổ nói ra, đến lúc đó các ngươi thì biết rõ á.
Lăng Phong nhìn không trùng, cảm xúc nước cuộn trào, ngày này cuối cùng tới sao?
Bọn họ là đang chờ mong bản thân xuất hiện sao?
Có thể, bọn họ cũng không biết mình cũng đang chờ bọn họ đi ra.
Chương 2631, vào sân phương thức.
Cương Phong lạnh lùng.
Thần Vương Hạp Cốc vốn là một cái khí vận khô kiệt hạp cốc, chỉ vì thịnh thế xuất hiện, nơi này tràn ngập đỉnh cấp khí vận. Giống mây khói đem toàn bộ hạp cốc lấp đầy, cộng thêm sơn thế hiểm trở, nơi này hoàn toàn bất đồng với quá khứ, bày biện ra đỉnh cấp danh thắng mới có thịnh huống.
Có thể nói,
Thần Vương Hạp Cốc ban đầu đã đáng giá tham quan thịnh cảnh.
Một ngày này,
Thần Vương Hạp Cốc người đông nghìn nghịt, phương viên 50 dặm đều được một số người lấp đầy, một mảnh đen kịt, như là ngàn vạn châu chấu quá cảnh, mà ở trung tâm chiến trường thì trống đi lớn nơi, còn có kỳ môn áp chế, thuộc về thiên thần cấp bậc. Mặc dù thiên thần nhân vật chiến đấu kịch liệt muốn sụp đổ này tọa kỳ môn cũng là tương đối không dễ.
Hiển nhiên,
nay tọa kỳ môn là thay thứ nhất thần chiến thiết lập, phòng ngừa khí lưu tuôn ra, suy giảm tới bốn phía nhân vật, quan trọng hơn khí lưu cùng sóng gợn sẽ ảnh hưởng quan chiến, bất lợi cho vạn cổ thiên tinh hình chiếu, hiệu quả kia sẽ phải giảm bất nhiều.
Trên bầu trời, người người nhốn nháo, người đến nhiều hơn, An Khả, Vân Ngạo mấy người tại này liệt, bọn họ từ chỗ cao nhìn xuống, tự nhiên có một phen đặc biệt phong cảnh. Hơn nữa có khả năng lại thêm trực quan thấy rõ ràng tình hình chiến đấu.
Võ thần tới.
Chân thần tới.
Thiên thần tới.
Chính là thiên đạo nhân vật đều xuất hiện mấy vị, giống như tiên đỉnh, thú thần thiên nhóm thế lực, bọn họ lo lắng có người biết trong bóng tối đối phượng hoàng, chu tước bất lợi, mà liệt thần thiên phương diện cũng xuất hiện một vị nhân vật, bảo hộ đầu kia lưu kim chân long xuất hiện.
Bọn họ phi thường cảnh giác, nếu như nơi này xuất hiện thiên tôn cấp bậc nhân vật, chỉ sợ chân long các loại ngay lập tức sẽ muốn bay rời. Không dám ở nơi này chiến đấu kịch liệt, phòng ngừa bị kích sát.
Cho nên,
các đại thế lực giữa lẫn nhau có ước định, thiên tôn cấp nhân vật không nhưng trực tiếp quan chiến, có thể thông qua linh thạch hình chiếu, như vậy thiên đạo nhân vật liền có thể ngăn chặn cục diện.
Không trung sáng lên.
Một ít chờ mọi người trên mái tóc đóng đầy giọt sương, bọn họ là đoạt một cái vị trí tốt, không tiếc ở chỗ này chờ cả ngày, thậm chí còn 2-3 ngày thời gian.
Đến.
Đúng lúc này, mọi người nhiệt huyết bị đốt, phát giác hư không chợt sáng. Nhất đạo thần hồng tự phía chân trời xuất hiện, mang theo tràn đầy trời mưa gió.
Trong mưa gió kia, một phượng hoàng bay tới, ngũ thải ban lan thần vũ ở trên trời dạng ngời rực rỡ, lợi trảo sắc bén như là thần đao, hai mắt mạnh mẽ lại thâm thúy huyền như sao, toàn bộ thân hình cũng không lộ vẻ khổng lồ cỡ nào, nhưng hiện ra hết uy vũ khí chất. Tại thân thể bốn phía có nhàn nhạt liệt diễm đang thiêu đốt, để cho mọi người cực điểm cảnh giác, chỉ vì đó là phượng hoàng liệt diễm, đụng chạm gần thường, phi thường bá đạo.
Tiên đỉnh phượng hoàng bay tới.
Ở bên cạnh bảo vệ còn lại là tiên đình hai vị thiên đạo nhân vật, khí chàng khá cường đại.
Thú thần thiên chu tức xuất hiện.
Cùng lúc đó, một thanh âm khác vang lên.
Một chu tức từ phương xa bay tới, đế vương ngọc giống như vũ dực, hơi dựng đứng, cao ngạo đầu hướng không trung, không có nhìn tới hắn nhân vật.
Giống như hắn nhân vật đều là thấp các loại chủng tộc.
Ở trong mắt nó chỉ có phương xa khí chàng thuần chất thần hoàng.
Liệt thần thiên chân long xuất hiện.
Mọi người điên cuồng, không khỏi nhìn hướng thiên không. Chỗ ấy bay ra một ngũ trảo kim long, thần thú không còn là trong tranh vật, mà là chân thật ra bọn hắn bây giờ phía trước.
Cái này ngũ trảo kim long phi thường, từ liệt thần thiên đem hết toàn lực chế tạo ra, khí huyết dồi dào, khí phách ngạo không.
Hai mắt nó như là hai ngọn đèn lồng, lợi trảo chắc chắn lại sắc bén, trên thân thể như là đang đắp nhất tầng kim giáp, mỹ lệ không thể tả, quan trọng hơn thì là khí chàng, tuyệt đối là thất cấp chân thần mới có khí thế, không phải các đại thế lực thứ nhất thiên kiêu có khả năng sánh ngang.
Liệt thần thiên một vị thiên đạo nhân vật tọa chấn bốn phía, phòng ngừa có người đánh chân long chủ ý.
Đón lấy,
ma tộc phệ thần xuất hiện, hai vị ma đế bảo vệ, để cho khí thế phi thường, sâm bạch hai mắt hơi tinh hồng, cho thấy khát máu một mặt, mà lánh khóc khuôn mặt lại thêm bằng thêm vài phần mị lực.
Hắn vóc người không đủ cao gầy, lại hiện ra hết mỹ cảm.
Đây không phải là thân thể tạo thành, mà là khí tràng. vẹn vẹn một cái ma đứng ở nơi đó lại khiến người ta cảm thấy rất cường đại áp lực. Đây chính là phệ thần. Ngã Phật Từ Bi. Một vị trẻ tăng nhân xuất hiện, chắp hai tay, miệng tụng Phật chú, chậm rãi bay tới, mặc dù không có Phật đạo nhân vật bảo vệ, nhưng sau lưng của hắn phóng xuất ra hải lượng quang vũ, để cho nhìn qua giống như là vị lai Phật. Phật một dạng. Bọn ngươi có thể hiểu kiêm ái phi công. Một vị khác thanh niên bay tới, hào quang đột nhiên đến, tắm rửa ở trên người hắn, để cho bình thường thân thể biến phải vĩ lớn, hắn mặt sầu bi nói ra, thế gian chúng sinh, khi bình đẳng đối đãi, không thể ra chỉ đao kiếm, đó là tội ác. Hôm nay, ta tới xin khuyên các vị, bỏ xuống đồ đao, giúp mọi người làm điều tốt, phương hướng có thể thành đạo. Không thể nghi ngờ. Đây là Mặc Gia nhân vật, được xưng tiểu Mặc một dạng, thực lực không phải chuyện đùa. Mọi người bĩu môi, đối tiểu Mặc một dạng tương đối khó chịu, đương đại là thuộc Mặc Gia cùng Phật môn nhất giả dối. Đương nhiên, năm vị đỉnh cấp thiên kiêu xuất hiện, không chỉ có đưa tới toàn trường hoan hô, chính là tại vũ trụ các nơi đều đưa tới cùng chiều. Mau nhìn, đây chính là Phượng Hoàng A. A, ta cảm thấy chân long càng phi phạm. Mọi người nhìn linh thạch hình chiếu, từng cái tương đối điên cuồng, chỉ vì này cấp sinh vật quá hiếm thấy, thịnh thế tương lai trước, loại sinh vật này một đều nhìn không thấy. Mặc Gia nhân vật rõ là tuấn lãng. Phật môn Phật một dạng nhưng là thật không biết dùng người vật. Mấy người đang tán thưởng, đối Mặc Gia, Phật môn có hảo cảm. Ma đến. Mọi người có một ít mất tiếng, chỉ vì vị kia ma thế mạnh vô cùng, liền khí chàng mà nói, ở đây sinh vật không có thể cùng phệ thần sánh ngang. Thật. Này là đám người đối với ma lực mẫn cảm tạo thành, chân chính cường đại nhân vật cũng sẽ không có loại cảm giác này. Gì? Thiên địa thần hoang còn chưa có xuất hiện sao? Đồng nhiên, mọi người kinh nghi, chỉ vì diệu thần, vũ tình các loại cũng chưa từng xuất hiện, giống như là muốn không tham dự trận chiến đấu này. Thiên địa thần hoang ở đâu? Mọi người đang đặt câu hỏi, đặc biệt sơn thôn những thiên tài, bọn họ này đến chính là vì diệu thần cùng vũ tình. Nếu như hai vị này nhân vật không hiện ra, cuộc tỷ thí này liền mất đi ý nghĩa. Trên thực tế, không chỉ đám bọn hắn muốn hỏi, chính là hắn nhân vật cũng muốn hỏi, thần hoàng, chu tước VV là hướng về phía diệu thần cùng vũ tình tới, nếu như hai vị này nhân vật không đến, bọn họ đến đánh cái gì? Vũ tình, ngươi không dám tới đây đánh một trận sao? Diệu thần, đi ra đánh một trận. Chu tước cùng thần hoàng mở miệng, hoàn toàn coi thường diệu thần cùng vũ tình, ngồi các loại bọn họ chạy tới nhất chiến. Nhưng mà, diệu thần, vũ tình cũng chưa từng xuất hiện, điều này làm cho rất nhiều người cau mày, thiên địa thần hoàng không biết vào lúc này tỏ ra yếu kém chứ. Nếu như hiểu sơn thôn những thiên tài trong lòng có ý nghĩ như vậy, diệu thần, vũ tình nhất định sẽ đang sống bóp chết bọn họ. Cũng không phải là bọn họ chưa từng xuất hiện. Bọn họ thật tới. Chỉ là, người thật tốt nhiều a. Nhường một chút. Một thanh âm vang lên, hướng về một vị thanh niên mở miệng, vẻ mặt ôn hòa, trên mặt không có không nhịn được. Ngươi là ai a? Ca thủ vị trí này thế nhưng thủ ba ngày, ngươi nói nhường một chút để cho. Người thanh niên kia tràn đầy không vừa lòng nói ra, trong lòng tương đối khó chịu, hắn ở chỗ này khổ thủ ba ngày, kết quả vũ tình, diệu thần vậy mà chưa từng xuất hiện. Trong lòng khỏi bàn có bao nhiêu bị đè nén. Cho nên, đối với cái này vị dám để cho hắn nhường một chút nhân vật càng là không nhịn được. Chúng ta cũng không phải muốn chiếm ngươi chỗ, mà là muốn đi vào chiến trường. Cái thanh âm kia ôn tồn nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đó là ta Diệu Ca chiến trường. Nói xong. Hắn chuyển mắt căm tức, muốn cho cái này lừa người ta hỏa học một khóa, có thể sau một khắc hắn lại đứng chết chân tại chỗ, chỉ vì đứng ở hắn sau lưng người thanh niên kia dung nhan cương nghị, có thể không phải là Diệu Thần sao. Diệu Ca, ngài đây là. Người thanh niên kia lập tức biến màu sắc, từ căm tức chuyển tinh, cười rạng rỡ lại cung kính nói ra. Ngài muốn đi vào chiến trường. Đúng vậy a, trong chiến trường mấy cái ngu ngốc không đang kêu gào sao. Chúng ta nếu là không mau chóng xuất hiện, chỉ sợ còn không biết có cái gì khó nghe thanh âm ra đây. Diệu thần cười ha hả nói ra, đồng thời châm chọc thần hoàng các loại tố chất không được. Phải phải, ta đây liền tránh ra. Người thanh niên kia lập tức tránh ra, đồng thời đối bốn phía mọi người hô, ta Diệu Ca, vũ tình nữ thần xuất hiện, muốn đi vào chiến trường, bọn ngươi lập tức tránh ra. Thoáng chốc. Toàn bộ tràng diện đều loạn lên, mọi người thật không ngờ Diệu Thần, Vũ Tình biết lấy phương thức này xuất hiện. Không có bất kỳ khí tràng. Không có bất kỳ khí thế. Bọn họ bình dị gần gũi. Lúc này mới càng giống như là sơn thôn ra đến nhân vật. Diệu Ca. Vũ Tình nữ thần. Mọi người hoan hô, không có cảm giác xa lạ, mà từng cái có thể cùng Diệu Thần, Vũ Tình đối thoại nhân vật đều thấy được trên mặt có vẻ vang, bọn họ đều sắp biến thành hai vị này nhân vật phan cuồng. Đầu tiên là người thanh niên kia hô. Tránh ra. Khi Diệu Thần, Vũ Tình từng bước một tiến về phía trước lúc, mọi người tự động nhường ra một con đường, mỗi người cũng muốn cùng hàn huyên vài câu, từng cái thái độ đều cực thân mật. Chỉ vì bọn họ tại Diệu Thần, Vũ Tình trên thân cảm thụ được cảm giác thân thiết tình. Hai vị địa hoang không có đưa bọn họ làm thành ngoại nhân, thật rất trọng thị bọn họ. Diệu ca, vì sao không khiến người ta hộ vệ xuất hiện? Vũ Tình nữ thần, ngươi này quá khiêm tốn chứ. Mọi người cười ha hả, vẫn đạo mới mấy người kia vật tràng diện thế nhưng tương đối phong cách, bọn họ không hy vọng Diệu Thần cùng Vũ Tình bị nhược hóa. Chúng ta bất chính bị bảo hộ sao? Vũ Tình cười duyên nói, bọn họ có thiên đạo nhân vật bảo hộ, nhưng chúng ta có hàng vạn hàng nghìn thiên tài bảo hộ, ta càng thích phía sau người. Trong khoảnh khắc, gió ngừng tàn mát. Mọi người cười khỏe miệng bóp méo, có thể lại trong lòng bị thương, này là được người coi trọng cảm giác, nhưng bọn họ lại cảm thấy đây chính là sơn thôn người từng trải vật, bọn họ không có thiên đạo nhân vật bảo vệ. Trong lòng bọn họ càng nặng nề, có loại muốn hiến thân bảo hộ hai vị địa hoàng cảm giác. Đương nhiên, bọn họ cũng không có chú ý tới tại Diệu Thần, Vũ Tình bên cạnh còn có mấy vị nhân vật, Phương Vu bị nhược hóa, mà vị kia nhân vật lại thêm bị không để ý tới. Các đại thế lực nhân vật tương đối không nói gì, hoàn toàn chưa từng nghĩ hai vị địa hoang biết lấy phương thức này xuất hiện, khiêm tốn tới, vẹn vẹn nói mấy câu lại lấy được lòng người, không có trời tài văn chương trợ, nhưng bọn họ cần nếu như vậy khí chẳng sao. Bọn họ là để chiến đấu, không phải đem chứa ép. Toàn bộ vũ trụ đều bình tĩnh trở lại, mọi người nhìn mấy vị kia nhân vật, trong lòng lại có chủng nhiệt huyết bắt đầu khởi động cảm giác. Bọn họ có thể bị 5 vị đỉnh cấp nhân vật khí chàng chấn động đến, có thể tuyệt đối sẽ không bởi vì khí chàng kia mà cảm động, nhưng ở hai vị địa hoàng trên thân, bọn họ cảm thụ được. Có mấy nhân vật nhân cơ hội dối gạt người, thật có chút người thực lực cường đại lại bình dị gần gũi. Tuy là thiên địa thần hoang vào sân không đủ huyết khốc, nhưng bọn hắn cũng là chân thật nhất. Chương 2632, ta sợ bọn họ khi dễ không tốt. Các đại thế lực biến phải cảnh giác. Diệu Thần, Vũ Tình lai lịch quá thần bí. Cho tới bây giờ mọi người cũng không có tra được, nhưng muốn nói bọn họ chỉ là đến ma luyện, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Hiện tại, Diệu Thần, Vũ Tình đám nhân vật vào sân bất đồng, nhất định chính là tại thu mua lòng người. Vậy bọn họ ý muốn đây? Vũ trụ đại thế. Mọi người mặt biến sắc được khó chịu, Diệu Thần, Vũ Tình khiêm tốn tới, vậy bọn họ đâu? Lợi dụng khí chàng đến áp chế khác thiên tài. Sau khi xuất thế lại áp chế hắn tròm sao thiên tài. Tại mấy vị này nhân vật phía trước, bọn họ cơ hồ muốn trở thành vũ trụ công địch. Nếu như thứ nhất thần chiến bọn họ nếu như bị thua, cục diện lại không thể vãn hồi, toàn bộ vũ trụ đại thế đều có thể nghiêng về Diệu Thần, Vũ Tình, nếu như lúc này thế lực sau lưng đăng cao nhất hô, chỉ sợ vô tận thiên tài đều muốn đánh nhau vỡ đầu dâng tới cái kia thế. Lực. Đến lúc đó, bọn họ phải làm gì? Không thể không nói, đây là một thanh tương đối hung lệ đao. Chúng ta muốn thắng. Vào sân phương thức bất đồng thì như thế nào? Khiêm tốn thì như thế nào? Vũ trụ chú trọng hay là thực lực? Các đại thế lực chúng thiên kiêu cao mày nói ra. Thần Hoàng, Chu Tước, Chân Long ba vị đỉnh cấp thiên thú toa chấn, Phật một dạng, Tiểu Mặc một dạng lại thêm không yếu, chính là phệ thần đều đừng hòng ngăn chặn cục diện. Bọn họ chiếm hết ưu thế. Bọn họ cần phải thắng được. Tại mọi người dưới sự hộ vệ, Vũ Tình, Diệu Thần từng bước xuất hiện tại chiến trường, lại thêm mang theo sơn thôn thiên tài lòng tràn đầy chờ mong, bọn họ biến phải lại thêm hòa ái dễ gần. Tuy là giao lưu rất ngắn, nhưng mỗi người đều muốn Vũ Tình, Diệu Thần làm thành huynh đệ. Diệu ca, đánh bại cái kia thần hoàng. Diệu ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Vũ Tình nữ thần, ngươi là vô địch. Mọi người la lên, tiếng gầm như nước thủy triều, để cho những cái này thiền kiêu khí sắc càng khó chịu, đây là chí người vững như thành đồng sao. Có thể, nếu như Diệu Thần, Vũ Tình bại đây. Vũ Tình, Diệu Thần không có mở miệng, mà là tỏ ý mọi người an tĩnh lại. Lúc này mới bước vào hướng đi chiến trường phương hướng, chỉ là ở tại bọn hắn tới gần chiến trường lúc, lại dừng bước lại, không có chân chính đi vào chiến trường, mặc dù bọn hắn khát vọng chiến một trận. Nhưng, ở chỗ này, chỉ có một vị nhân vật có khả năng tiến nhập chiến trường. Hả? Mọi người sững sờ, đây là huyên náo cái nào một màn à? Chính là thần hoàng, Chu Tước các loại cũng cau mày, không hiểu Diệu Thần, Vũ Tình là mấy cái ý tứ. Tại chúng nhân chú mục cùng khó hiểu lúc. Vũ Tình. Diệu Thần lui về phía sau một bước, vẹn vẹn một bước mà thôi, lại đem chính giữa vị kia thanh niên anh tuấn đột hiện đi ra. Hắn hai mắt trong suốt, thân thể cương nghị, dung nhan lạnh lùng, đầu lông mày như là hai thanh ra khỏi vỏ lợi nhận. Hắn như là một gốc cây thả lỏng, đứng ở nơi đó, nhìn thẳng thanh phong loan nguyệt. Hắn rất thiên tĩnh. Tĩnh để cho người ta rất dễ dàng bỏ qua hắn. Có thể. Khi Vũ Tình, Diệu Thần sau lùi một bước lúc, hắn lại là vậy chói mắt, giống như không trung thần dương. Lúc này. Chỉ có một người. Vì vậy, hắn về phía trước bước ra một bước, nhìn thẳng phía trước, lại không có ngừng bước, từng bước hướng đi chiến trường, hắc y y như thoi đưa, mái tóc rối tung, hắn đúng là cường thịnh nhất niên kỷ. Có một khắc như vậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn phía vạn cổ thiên tinh, hai mắt ướt át, có thể lại hiện lên kích động lệ quang. Hắn hiểu, toàn bộ vũ trụ phát sóng trực tiếp, người kia nhất định sẽ chứng kiến. Này lại đầy đủ. Ta ở chỗ này, chúng ta chính là ở đây. Hắn ở trong lòng nói ra, cho dù là đỉnh cấp thiên tiêu, có thể chỉ cần nghĩ đến nhân vật kia, hắn lại cảm xúc nước cuộn trào. Hiện nay cục diện chỉ có nhân vật kia mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Hàng tỷ chúng sinh đang chờ đợi. Ngươi chừng nào thì quay về. Tình huống gì? Mọi người sững sờ, đặc biệt lúc trước hộ vệ Diệu Thần, Vũ Tình chờ thêm đến những thiên tài, bọn họ vẫn cho là hai vị này nhân vật phải xuất chiến đây. Hơn nữa Diệu Thần, Vũ Tình quang mang quá lóa mắt, để cho bọn họ bỏ qua vị kia đi ở chính giữa hơi kháo hậu. Thanh niên. Không biết. Mọi người lắc đầu, biểu thị không hiểu. Không sẽ là. Đồng nhiên, một thiếu nữ che miệng, cả kinh ngọc nhan chợt biến. Hải ngư, ngươi muốn nói cái gì? Người quen biết hỏi. Thiên địa thần hoang. Hải ngư âm dung nói ra, Vũ Tình nữ thần, Diệu Thần bất quá là địa hoang mà thôi. Toàn bộ chiến trường mất đi thanh âm. Khai chiến trước, mọi người mặc dù đối với Diệu Thần, Vũ Tình ôm cực đại kỳ vọng, nhưng lại thêm có thể là hai vị nhân vật không bằng thần hoàng, chu tước cấp sinh vật, thậm chí còn vị kia phệ thần, nhưng bọn họ không có nghĩ qua thiên địa thần hoang bốn chữ này trầm trọng. Này là cái kia thế lực đem hết toàn lực chế tạo ra đến vạn cổ kỳ tài, mỗi người vật đều là truyền kỳ, lại thêm từng đạt được người kia chính mình chỉ điểm, công pháp, kinh nghiệm tu luyện các loại. Chỉ điểm có thể lý giải. Nhưng công pháp, kinh nghiệm tu luyện đây. Thế gian này cũng không phải là mỗi người cũng có thể tại nhân vật kia trên thân học tập, mà chớ đừng nói chi là dọc theo hắn đã từng đi qua đường mà đi. Diệu Thần, Vũ Tình đi ra. Thế nhưng, mọi người cũng không biết cái kia thế lực bỏ ra bao nhiêu. Lại có bao nhiêu người bởi vì thiên công, kinh nghiệm tu luyện mà bi tráng, lại thêm lại có bao nhiêu người bởi vì không thể tu luyện mà bi thương, nhưng có người thành công, mà trong nhất lóa mắt chính là vị kia thiên. Lúc này, hắn đến. Vị kia thiên. Mọi người có một ít sững sờ, tự Vũ Tình, Diệu Thần đi ra sau, bọn họ còn chẳng bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hai vị địa hoang đều mạnh đến trình độ này, còn có lại thêm nhân vật thiên tài sao? Khả năng sao? Có người ở hỏi. Ngu ngốc. Có người bĩu môi, lanh khóc nói ra, nếu không có vị kia thiên, có ai có thể nhường cho Diệu Thần, Vũ Tình chính mình bảo hộ, đồng thời đưa hướng chiến trường. Tại mọi người kinh hô trong, hắn đi tới chiến trường. Thiên địa thần hoàng trong vị kia thiên. Thần hoàng hỏi. Là ta. Người thanh niên kia nở nụ cười nhẹ, không có lạnh lùng khí chàng, lộ ra tao nhã. Xưng hô như thế nào? Chủ tước lạnh giọng hỏi. Thiên hoàng. Diệu Thần, Vũ Tình các loại mắt thần cực nóng. Đã từng bọn họ cũng nghĩ tới, có thể thế gian này chỉ có mấy cái như vậy người mới có tư cách như vậy xưng hô. Thiên hoang. Chỉ có người trước mắt này vật. Cái này so với hắn lúc đầu tính danh còn muốn quý trọng, chỉ vì phàm là lấy hai chữ này làm danh tự nhân vật liền không cho phép xuất hiện thất bại, tất nhiên muốn trở thành đương đại thứ nhất thiên tiêu. Toàn bộ vũ trụ sôi trào. Mọi người thật không ngờ rõ là vị kia nhân vật xuất hiện. Một ngày hai mà, tứ thần bắt hoang. Mọi người tự lẩm bẩm. Này đến thuộc về cái gì thế lực đây? Thần võ tinh. Nghịch thần chúng chính tại thông qua thiên tinh hình chiếu tiến hành quan chiến, không biết vì sao bọn họ luôn cảm thấy mấy cái thiên kiêu có chút quen thuộc, cũng không phải tướng mạo, mà là khí chất. Phảng phất. Bọn họ chứng kiến vị kia nhân chủ. Đương nhiên, chỉ có chân chính quen thuộc nhân chủ, đồng thời thuộc về nghịch thần nhân vật tinh anh mới có thể xem xảy ra vấn đề. Không có đi hỏi. Không có suy nghĩ. Bọn họ hiểu nghịch thần đỉnh cấp thiên kiêu đi ra. Giờ khắc này bọn họ hai mắt ướt át, tại nghịch thần những thiên tài bị bức bách bị khi dễ thời điểm, bọn họ bất lực, nhưng có mấy vị nhân vật tại cuồng ngẫu vũ nội thiên tiêu, khi đó bọn họ chỉ là thở phào một cái. Trong lòng còn có chút cảm kích. Có thể lúc này, bọn họ chỉ có cảm động cùng tự hào. Nghịch thần không phải là không có thiên tiêu, mà là những cái này thiên tiêu lấy một loại khác trạng thái xuất hiện tại trong vũ trụ. Ai nói nghịch thần thế yếu? Bọn họ thiên tiêu chính tại quét ngang vũ nội, ai có thể địch? Hắn sẽ trở về sao? Thiên phủ trong, Độc Cô Vũ Nguyệt Sa Thảm Vấn Đạo các nàng cũng đang quan sát phát sóng trực tiếp. Biết. Vị kia tịnh lệ nữ đế lấy vô cùng kiên định giọng nói ra, nhưng không phải hiện tại, nghịch thần còn cần thời gian, hắn cũng cần một ít thời gian. Vậy hắn lúc nào mới sẽ trở về? Tiêu ngạo điểu đau lòng hỏi. Tại nghịch thần không kiên trì nổi lúc. Vị kia tịnh lệ nữ đế hai mắt tinh hồng nói ra, hắn nhất định sẽ trở về. Vì sao? Bởi vì nghịch thần cần dũng khí đối mặt mưa gió. Cần rực đối mặt vũ nội, hắn xuất hiện, gió kia mưa liền sẽ quá sớm xuất hiện, chúng ta y y nguyên quá non nớt. Thế nào xác định hắn sẽ xuất hiện? Hàn Như Nguyệt hỏi.
Sau trận chiến này, hắn cũng sẽ không để cho chúng ta chờ thêm quá lâu.
Thiên Hoàng, bố cục còn thật không nhỏ.
Thần Hoàng Âm trầm cười nói, bất quá, ngươi xuất hiện tốt hơn, hai vị kia địa hoàng thật đúng là không đáng ta động thủ.
Thật, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ.
Người thanh niên kia ôn tồn nói.
Vậy ngươi vì sao xuất hiện, không tín nhiệm bọn họ sao?
Thần Hoàng lạnh lùng chế giễu, nếu như hai vị địa hoàng không yếu hơn bọn họ, ngày đó hoang lại không dùng ra hiện.
Hắn xuất hiện.
Chứng nhận hai vị địa hoang không là đối thủ của bọn họ.
Là khi dễ người.
Người thanh niên kia mỉm cười nói, ta sợ bọn họ khi dễ không tốt.
Một câu nói hạ xuống, toàn bộ vũ trụ đều bùng nổ.
Mọi người muốn nhìn xuống, có thể cuối cùng vẫn là cất tiếng cười to.
Người này thật đúng là ngay thẳng khả ái.
Bởi vì sợ địa hoang khi dễ không tốt, sở dĩ hắn tự mình đến.
Ôn Nhuận trong mang theo bệ nghệ dáng vẻ, hắn hoàn toàn không có đem ở đây mấy vị nhân vật để vào mắt.
Người
tự tìm cái chết.
Thần Hoàng thứ nhất muốn tạc, nó tuy là thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng tâm trí vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, đặc biệt tu dưỡng phương diện này.
Ban đầu Hoàng đến từ tiên cổ, đem thứ nhất chấn áp ngươi.
Thần Hoàng hoành không bay tới, trực tiếp đánh về phía người thanh niên kia, lợi chảo pha không, đánh ra từng đạo lạc cấn cùng tàn ảnh, trong sát na liền hiện ra tại người thanh niên kia phía trước.
3.
Không gian ở sau lưng thiểm điện đổ nát, tạo thành hủy diệt hắc động.
Người thanh niên kia ôn hòa cười cười, bước ra một bước. Như là tại bước chậm một dạng nhưng chỉ có bước này vậy mà né tránh mà qua, để cho thần hoàng một kích thất bại.
Nghiêm túc một điểm.
Hắn còn cười, như ngươi vậy để cho ta không biết nên làm sao khi dễ ngươi.
Ta muốn đưa ngươi đánh tan thành mây khói.
Đổi lại mới mẻ một điểm.
Thanh niên bĩu môi nói, loại này cũ lời kịch thật không tốt, để cho người ta không biết nên làm sao đáp lại. Thí dụ như ngươi có thể nói để cho ngươi cùng tử thần tiếp xúc thân mật.
Thần hoàng muốn thổ huyết, luôn cảm thấy người này miệng quá ác độc.
Sau một khắc, nó thẳng thắn cất miệng, trực tiếp đánh về phía người thanh niên kia, rực mở ra, tràn đầy trời mưa gió chợt hiện, lấy một loại kinh khủng thế áp hướng thanh niên, mà ở trong mưa gió có một cái lợi chảo, xuyên thấu vạn dặm tới, lại kèm theo vô tận liệt diễm.
Phượng Hoàng liệt diễm.
Ầm.
Thanh niên không có né tránh, đấm ra một quyền, cửu đầu Phượng Hoàng tại bên trong bay vũ bay lượn, sau đó cùng nhau đón nhận mưa rào, đánh về phía cái kia lợi chảo.
Trong thiên địa sao động ra vô tận tiếng oanh minh, dẫn bạo toàn trường. Nếu không có kỳ môn áp chế, chỉ sợ lực lượng kia sóng gợn biết đem ở đây một số nhân vật trực tiếp tung bay ra ngoài.
Chương 2633, nguyên lai, kiếm gỗ là có thể phong cách.
Vù vù. Hư không đột nhiên run lên, Phượng Hoàng lợi chảo xuyên thấu hư không tới, chống lại thanh niên lợi quyền, bộc phát ra cái thế thiên uy, tại chỗ liền đem chiến trường không gian đánh bạo, lực lượng sóng gợn giống như là thủy triều áp sắp xuống, đem bốn phương tám hướng đều che giấu.
Đón lấy.
Cánh thần hoàng bàng mang đến mưa gió lan tràn ra, áp hướng thanh niên lợi quyền, tiến thêm một bước bắn ra vô tận sóng gợn, liền không gian đều đang kịch liệt dập dờn bồng bềnh, giống như là muốn tăng dã.
Cựu cấp chân thần chiến đấu kịch liệt, dẫn bạo thiên uy thực sự thật đáng sợ.
Có thể, cùng đến gió êm sóng lặng lúc, thanh niên ngạo nghễ mà đứng, thân thể không có bất kỳ động đậy.
Thần hoàng không hề động, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy người thanh niên kia, bực này lực lượng vậy mà không lay động người thanh niên kia, điều này làm cho nó giật mình.
Đối phương thật không thể khinh thường.
Muốn biết,
thần hoàng mới xuất thế lúc, bất quá chỉ là cấp 1 cấp 2 chân thần, mấy tháng nay, nó đem thần dương tinh túy dung vào bên trong cơ thể, lúc này mới đi vào thất cấp chân thần cảnh giới, nhưng thực lực chân chính có thể cùng cựu cấp chân thần ngang hàng, bộc phát ra cựu cấp chân thần uy thế.
Có thể,
người thanh niên kia đây,
bình thản rằng co, cảnh giới không hiện, lại có thể ngăn chặn hắn lực lượng.
Này vậy là cái gì cảnh giới?
Đây chính là thần hoàng sao?
Người thanh niên kia qua loa, càng có chút hơn thất vọng, hắn một quyền ngăn chặn thần hoàng cuồng bạo một kích, như là trực tiếp dò hỏi ra thần hoàng thực lực, đối với hắn không tạo thành uy hiếp, cho nên mới thất vọng.
Này mới vừa bắt đầu.
Thần hoàng khuôn mặt cứng đờ, đường đường thần thú lại bị một cái thấp đám nhân vật coi thường, điều này làm cho nó làm sao có thể nhẫn.
Nói xong,
hai mắt nó như là thiểm điện, Phượng Hoàng liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, há mồm lại khạc ra nhất đạo liệt diễm, bắn thẳng về phía người thanh niên kia.
Hô.
Liệt diễm phần tiên, trong khoảnh khắc lại đến người thanh niên kia phía trước, có thể thanh niên không có né tránh, mà là sinh sinh tiếp nhận được Phượng Hoàng liệt diễm.
Người chết định.
Thần Hoàng hai mắt lóng lánh sắc mặt vui mừng, Phượng Hoàng liệt diễm phi thường cổ quái, không phải một dạng liệt diễm có khả năng so sánh nhau, một khi bị Phượng Hoàng liệt diễm dính phải, thần lực, huyết nhục gân cốt các loại thế tất yếu bị đốt cháy thành cho bụi.
Toàn bộ vũ trụ đều bình tĩnh trở lại, mọi người mật thiết chú ý.
Một số nhân vật xác định toát ra vẻ tiếc nuối. Cảm thấy người thanh niên kia thật muốn chết yểu tại chỗ, bị Phượng Hoàng liệt diễm dính phải, thế gian này sinh vật thật đúng là tìm không được mấy cái có thể còn sống.
có thể. Diệu thần, Vũ Tình nhưng ở bĩu môi, Phượng Hoàng Liệt Diễm rất lợi hại phải không? Sơn thôn thiên tài chú trọng, từng cái cau mày, thật lo lắng sau một khắc người thanh niên kia sẽ phải đâm máu chết. Nhưng mà, thanh niên không có bị tổn thương, ý liễu nguyên ngạo nghễ mà đứng. Phượng Hoàng Liệt Diễm, hai tay hắn mở ra, Diệu Hồng Liệt Diễm lại ra hiện ở trong tay hắn, chậm chậm thiêu đốt, mà hắn huyết nhục gân cốt các loại cũng không có bị ảnh hưởng, chính là thần lực ý liễu nguyên cường thịnh. Này, làm sao có thể? Toàn bộ vũ trụ đều bùng nổ, đây chính là Phượng Hoàng Liệt Diễm a, chính là thiên thần thấy chỉ sợ đều đau đầu hơn, chỉ có thể sử dụng đỉnh cấp lực lượng tiến hành áp chế. Người thanh niên kia lại hoàn toàn không có việc gì, lại tại thưởng thức Phượng Hoàng Liệt Diễm thiêu đốt. Quá mạnh mẽ. Sơn thôn những thiên tài từng cái kinh hãi đúng, nhưng càng thêm vui mừng, bọn họ coi trọng nhân vật dường như chẳng bao giờ để cho bọn họ thất vọng qua. Phượng Hoàng Liệt Diễm mà thôi, ngạc nhiên. Diệu thần lãnh đạm cười cười, cái này cũng không đáng giá kinh ngạc, chỉ vì bọn họ bị qua so Phượng Hoàng Liệt Diễm càng đáng sợ hơn. Chỉ là một loại liệt diễm mà thôi. Người thanh niên kia cười cười, có một ít vui mừng còn có hoài niệm. Thử xem ta liệt diễm đi. Giọng nói rơi xuống, nhất đạo đỏ thấm liệt diễm phóng lên cao, trực tiếp bắn về phía Phượng Hoàng, ở giữa không trung, liệt diễm như là một đạo thiểm điện nhất đạo xiềng xích một thần hoàng, nhưng chỉ có tia chớp kia, Phượng Hoàng, xiềng xích đều đang thiêu đốt. Bên trong tràn đầy để cho người ta sợ run khí tức đáng sợ. Người! Phượng Hoàng quá sợ hãi, sợ đến rút lui thẳng đến, người bên ngoài không biết, nó làm sao có thể không biết. Chỉ vì đó là Niết Bàn chân hỏa. Phượng Hoàng Niết Bàn Niết Bàn. Nói thật, nó mới vừa mới sinh ra, chỉ là nhờ lần này thần dương mới có thể đi vào chân thần cảnh, hơn nữa bởi vì tốc độ tiến bộ quá nhanh, thực lực cũng không vững chắc, chỉ là cường đại đã. Mà Niết Bàn thiên công nó lại thêm chưa kịp tu luyện, cho dù là Phượng Hoàng, Niết Bàn đều cần vô cùng dũng khí. Nó suy nghĩ chậm một chút, chờ mình ổn định lại sau lại tiến hành Niết Bàn, có thể thật không ngờ thế gian này lại nhưng đã có người làm đến. Một khi bị Niết Bàn chân hỏa đánh trúng, chỉ sợ nó liền phải đương trường Niết Bàn. Phóng vào ngày thường nó đều chưa chắc có thể ngao luyện qua đây, chớ đừng nói chi là lúc này, người thanh niên kia sẽ chờ nó Niết Bàn sao. Nó trực tiếp bay ngang, thần tốc né tránh Niết Bàn chân hỏa, trước mắt vẻ sợ hãi. Không dám sao. Người thanh niên kia cười ha hả nhìn thần hoàng, ngón tay chỉ ra, chín đạo liệt diễm cùng nhau bay ra, áp hướng thần hoàng, muốn ép nó ngạnh cương Niết Bàn chân hỏa. Thần hoàng ngậm miệng không nói, trong lòng cực khó chịu bị đè nén, nhưng lúc này nó thật không dám đụng chạm Niết Bàn liệt diễm. Niết Bàn. Mấy vị thiên đạo nhân vật nhận ra loại này liệt diễm, từng cái khí sắc trầm trọng. Lúc trước, Niết Bàn xuất hiện qua, vị kia nhân vật đáng sợ, chỉ là vị kia nhân vật đã chết, hơn nữa đi qua rất nhiều năm, bọn họ cũng thật không ngờ Niết Bàn còn có thể tái hiện nhân gian. Ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào? Có người chất vấn nói. Người nào? Người thanh niên kia cười nhìn sang, hoàn toàn không có đem cùng thần hoàng chiến đấu kịch liệt coi ra gì. Vị kia nghịch loạn vũ trụ ma vương. Lăng Phong sao? Người thanh niên kia ngược lại không có gì kiêng kỵ, đạm nhiên nói ra, ta biết hắn, nhưng hắn cũng không hiểu ta. Bất quá chỉ là Niết Bàn mà thôi, vì sao chung quy có vài người tại run sợ. Diệu thần bĩu môi nói, thế gian này chỉ có vị kia ma vương mới hiểu được thế nào Niết Bàn sao. Đúng vậy. Vũ Tình vừa cười vừa nói, tộc của ta hậu hoa viên nuôi mấy con phượng hoàng, cũng muốn hỏi ra Niết Bàn thì có khó khăn gì. Thật loại sinh vật này bất quá chỉ là loại nhu nhược mà thôi. Mọi người tất cả đều biến sắc. Cái này quá kỳ lạ. Gia tộc nào có dũng khí coi thần hoàng là thành cầu dưỡng? Mà có dũng khí nói thẳng phượng hoàng chính là loại nhu nhược chỉ sợ thế gian chỉ có vị này nữ thần chứ? Ngươi tự tìm cái chết. Thần hoàng bị làm tức giận, căn căn vũ rực dựng thẳng, sắc ý chính dày lúc, nó rực vô lên vạn đạo khí lãng, lợi trảo trong xuất hiện một thanh phượng đao, khi đó bộ tộc phượng hoàng chế tạo ra đến cái thế thần khí, từ nó đánh ra hoàn toàn không có trói buộc. Xuyên. Một vệt ánh sáng xé rách phía chân trời. Bộc phát ra hung lệ thiên uy, mà Phượng Hoàng tại dưới cơn thịnh nộ, càng là đánh ra tối cường lực lượng. Một kích chu thiên. Trong hư không, từng chuôi sắc bén đao hành không đánh rớt, đan sen thiểm điện cùng xiềng xích, mà mỗi một đạo thiểm điện cùng xiềng xích trong đều có một cái Phượng Hoàng, chúng nó sinh động như thật, thần thái khác nhau, lại có cái chung nhau đặc điểm, đó chính là cùng nhau đánh ra một kích. Lực phách vũ trụ. Đây là Phượng Hoàng đem hết toàn lực một kích. Ùng ùng. Lực lượng chưa đến, không gian dẫn đầu sẽ toạc ra. Xuất hiện từng đạo kẽ hở, bốn phía kỳ môn xuất hiện kịch liệt rung chuyển, chính là hắn mấy vị đỉnh cấp thiên tiêu đều nhịn không được lui lại, không muốn bị này cổ sóng gợn thiên uy kéo vào chiến trường. Phúc! Một đoạn góc áo bay hạ xuống, đến từ người thanh niên kia, hắn đã lùi lại, nhưng Phượng Hoàng một kích này quá mạnh, hắn tuy là né tránh ra, nhưng ý phục thì chậm một bước. Thần khí thật đúng là phiền toái. Thanh niên than thở một tiếng, như là đang tự trách không có mang đến tiện tay vũ khí. Hắn cau mày lúc, không biết để ở trận thiếu nữ yêu thương bao nhiêu lần. Tiểu ca ca, ta chỗ này có thần kiếm một thanh, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta đây đưa vào đi. Một vị thần nữ la lớn. Tiểu ca ca, ta có vạn đạo linh đao, có bằng lòng hay không mượn dùng sao? Lại có thiếu nữ tỏ thái độ. Đại thần, ta có bảo tháp một tòa. Rất nhiều người đều rất xúc động phẫn nộ, cảm thấy người thanh niên kia bị Phượng Hoàng khi dễ, chủ yếu là tại phương diện binh khí hoàn cảnh xấu. Khỏi cần. Người thanh niên kia than thở một tiếng, tựa hồ có chút không nỡ. Sau một khắc, trong tay hắn lóe lên, một thanh kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay, kiếm gỗ không quá dài 3 xích mà thôi, lộ ra rất xưa cũ, không có gì khí thế, lại càng không lộ vẻ chắc chắn, để cho người ta nghi ngờ chuôi này kiếm gỗ chỉ cần tiếp xúc được những thứ kia khí lãng liền lập tức biết tăng giã. Có muốn hay không lui? Diệu thân mắt thần lóe lóe, trong lòng tràn đầy ý sợ hãi. Kiếm gỗ ý nghĩa phi phàm, bình thường mà nói, bọn họ đều tương đối kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện vận dụng, nhưng chỉ cần vận dụng đó chính là chân chính tử chiến. Mấy năm nay thanh niên rất ít động dùng binh khí, chớ đừng nói chi là kiếm gỗ. Chỉ có chân chính phát cuồng thời điểm, người thanh niên kia mới sẽ vận dụng kiếm gỗ. Khi kiếm ý thiêu đốt, hắn lại là vô địch. Khỏi cần, có kỳ môn. Vũ Tình xem thường Diệu Thần một cái. Cũng đúng. Diệu Thần thở phào một cái, lại lộ ra nụ cười. Một kiếm nơi tay. Thanh niên thần thái thì trở nên được trang trọng túc mục, như là nắm ở trong tay không phải kiếm gỗ, mà là thần thánh chí bảo. Nhưng ngay thanh niên cầm kiếm lúc, Phượng Hoàng lông tóc dựng đứng, mà hắn mấy vị nhân vật phong khinh vân đạm biểu tình cũng vào thời khắc này sụp đổ. Kiếm có thể vấn thần. Người thanh niên kia xa thẳm nói ra, mắt thần trong đầy mê mẩn. Sau một khắc, chuôi này kiếm gỗ lại xuyên thấu vô tận tiềm điện, sóng gợn, xiềng xích. Trên vòm trời dường như có một tia sáng hiện lên, sau đó toàn bộ chấm dứt. Hô! Hồi lâu, cuồng bạo sóng gợn mới tan hết. Thanh niên ngạo nghễ mà đứng, y y nguyên vậy bình thản, có thể khoe miệng thì giơ lên lãnh đạm tiêu ý, quá cuồng vọng một ít, chẳng ngươi một cái cánh xem như giáo hấn. Phúc! Thần hoàng ngược lại. Nó một cái cánh bị kiếm gỗ đâm thủng, tiên huyết mãnh liệt ra, muốn hắn khí sắc trắng bệnh. Vì sao? Phượng Hoàng không cam lòng vẫn đạo nó buộc phát ra thế nhưng cựu cấp chân thần thực lực à, vậy mà không ngăn được. Ở đó chuôi kiếm gỗ đâm ra thời điểm, nó có khả năng rõ ràng cảm giác được người thanh niên kia không quá mới thất cấp thiên thần mà thôi, cùng nó đồng cấp. Nhưng, nó bị một kiếm miểu sát. Chỗ sơ hở quá nhiều. Thanh niên lắc đầu nói ra, nhưng cũng không nguyện ý giải thích quá nhiều. Lúc này thần hoàng chính là một miệng cọp gan thỏ trống rỗng, bạc nhược điểm quá nhiều, mà cơ sở không đủ vững chắc, đối với bọn hắn những nhân vật này mà nói, chỉ cần tìm một sơ hở liền đầy đủ. Tiên đình nhân vật thở dài, bọn họ đã sớm biết sẽ kết quả này, thần hoàng quá kiêu ngạo, nó cần một điểm ngăn trở, chỉ phải giải quyết cơ sở không đủ vững chắc vấn đề, thế gian này liền tìm không được đối thủ. Một thanh kiếm gỗ có thể phong thiên. Này quá châu bò. Toàn bộ vũ trụ đều đỏ mắt. Phảng phất người thanh niên kia trong tay nắm chính là phong thiên thần khí. Nguyên lai, kiếm gỗ liền có thể trấn áp Phượng Hoàng. Nguyên lai, kiếm gỗ thế nhưng phong cách đến trình độ này. Chương 2634, Phật môn bất Phật, mặc ra bất mặc. Toàn trường mất tiếng. Mọi người đều bị trôi này kiếm gỗ cùng vị kia nhân vật chấn động đến. Chỉ là kiếm gỗ, mà không phải là thần khí, đúng là để cho thần hoàng tại chỗ bi kịch, thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, bực này bực nào nhân vật. Coi thường thần hoàng. Thế gian này sợ là tìm không được mấy vị nhân vật chứ. Đây mới là Vũ Tình, Diệu Thần không có ra sân nguyên nhân, vị kia nhân vật thật là mạnh mẽ đến để cho người ta sợ hít thở không thông trình độ. Bởi vì, vị này nhân vật vận dụng kiếm gỗ, quét ngang thần hoàng, đúng là làm cho cả vũ trụ nổi lên không tiểu phong triều, mọi người lấy kiếm gỗ vẻ vang, mà tay cầm kiếm gỗ chiến thắng đối thủ lại thêm là một loại vinh quang, chỉ là lừa đảo nhiều hơn, bi kịch nhiều hơn mà thôi. Thiên Tuyển cổ viện. Mọi người nhìn phía chính đang quan chiến Văn Tích Trúc, hai mắt lập lòe. Lúc trước, Văn Tích Trúc bên hông buộc lấy một thanh kiếm gỗ, hoàn toàn loang lổ, thật đúng là để cho người ta cười nhạo hồi lâu, chính là viện chủ đều tương đối bất đắc dĩ, có thể Văn Tích Trúc chính là muốn dùng kiếm gỗ áp chế đối thủ, cần kiếm gỗ lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân lý. Thời gian lâu dài, mọi người lại không hề đùa cợt Văn Tích Trúc. Có thể, khi người thanh niên kia tay cầm kiếm gỗ ra, một kiếm đánh xuống cánh thần hoàng bảng thời điểm, toàn bộ tràng diện lại hoàn toàn bất động. Nguyên lai, kiếm gỗ có thể bộc phát ra bực này thiên uy. Vũ trụ cấp thiên kiêu đều coi trọng như vậy kiếm gỗ, còn có cái gì đáng giá cười nhạo? Cần phải bị cười nhạo là bọn hắn. Không phải kiếm gỗ không đáng sợ, mà là bọn hắn thái bạch si. Phải nói có khả năng khống chế được kiếm gỗ nhân vật đều là vũ trụ cấp thiên kiêu, mà Văn Tích Trúc đúng là ý thức được điểm này mới khổ tu kiếm gỗ, khi lực khống chế đạt đến nhỏ bé như thần lúc, tay cầm thần khí đem càng thêm tinh tế tỉ mỉ, hỏa hậu nhảy lên tới đỉnh cấp đến cực điểm, nàng đối kiếm đạo cảm ngộ đúng là cũng chỗ khác bất đồng, có thể đạt tới vũ trụ cấp bậc. Nguyên lai là thật. Văn Tích Trúc trong lòng cảm thán không thôi, lúc mới bắt đầu, nàng thật cảm thấy kiếm gỗ có một ít khó xử, thế nhưng nàng càng không muốn để cho Lăng Phong khó xử. Cho nên, nàng lại thẳng hệ, dù sao đó là Lăng Phong tâm ý. Nhưng, nàng không có nghĩ qua kiếm gỗ thật có thể đạt đến một cái để cho người ta theo không kịp tình trạng. Thiên Tuyển Cổ Viện những thiên tài không hiểu, là bởi vì bọn hắn trong lòng bố cục quá nhỏ, không có đạt đến độ cao đó. Giờ khắc này, nàng trong lòng có chút kiêu ngạo, càng có chút hơn kích động, một ngày kia, nàng có hay không có thể hướng vị kia vũ trụ cấp thiên tài một dạng ngược lại vũ nội thiên kiêu đây. Thần Vương Chiến Trường, thần hoàng thứ nhất bi kịch, không địch lại người thanh niên kia, tại tiên đỉnh thiên đạo nhân vật tràn đầy than thở trong ánh mắt, thần hoàng lui ra khỏi chiến trường. Cường thế tiên đỉnh vẫn là bi kịch. Tiếp theo là ai? Người thanh niên kia tiếu ngạo toàn trường, khí chàng tận đến giờ phút này mới thả ra, nhưng y hề nguyên rất thanh đạm, không có bất kỳ khí thế, phảng phất là nhất đạo thanh phong. Có thể, chính chỗ này thanh phong khí chàng đều khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Hơn nữa, hắn ngôn từ tương đối sắc bén, hoàn toàn không có đem ở đây nhân vật để vào mắt, hắn nói kế tiếp là ai, liền mang ý nghĩa hắn muốn áp chế xuống một người vật. Mà kế tiếp vẫn là thần hoàng. Thật đúng là càn rỡ. Phệ Thần lạnh lùng nhìn lấy người thanh niên kia, trước mắt xem thường, mặc dù người thanh niên kia biểu hiện ra thực lực đáng sợ, có thể vẫn không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Ngươi muốn chiến? Thanh niên mỉm cười hỏi. Đáp ngươi thỉnh cầu. Phệ Thần cười lạnh nói, chờ ta áp chế ngươi, tại đem hắn mấy vị nhân vật cùng nhau đánh thành thổ cầu. Vậy đến đánh đi. Thanh niên làm ra mời. Được. Sau một khắc, Phệ Thần trực tiếp hoành không bay tới, cường đại ma lực như là liệt diễm một dạng cháy hương hực. Đáng sợ quang vũ phá vỡ phía chân trời, toàn diện áp hướng người thanh niên kia. Hơn nữa, tại xuất thủ lúc, từng trôi ma nhận kích không mà lên, bộc phát ra vô địch uy thế, giống như một đạo đạo thiểm điện bổ kích ra. Tình cảnh kia thực sự quá đồ sộ. Toàn bộ chiến trường đều giải tràn ma lực, có thể nói kinh khủng. Nghe nói ngươi cơ sở vững chắc, vậy so với ngươi cái cơ sở sở đi. Nói xong, Phệ Thần thủ trong ma nhận lại kích không ra, đâm thẳng người thanh niên kia, đầy trời đều ma nhận hư ảnh. Nhìn không rõ lắm, càng không biết một thanh đó là chân chính ma nhận. Được. Người thanh niên kia đạm nhiên xử chi, bay thẳng nhập vô tận ma ảnh trong, cùng Phệ Thần quyết đấu. Sang sang. Bang bang. Mọi người có khả năng chứng kiến chỉ là vô tận sóng gợn, mà vũ trụ có khả năng chứng kiến chỉ là bụi đất tung bay, cho dù là vạn cổ thiên tinh cũng nhìn không thấu trong trận tướng, nhưng mọi người không có kinh hoàng, mà là ngồi đợi cả trận chiến đấu kết thúc. Ung ung. Nếu không phải là kỳ môn phi thường, giờ khác này ở trận nhân vật chỉ sợ đều có thể đầy bụi đất. Một lát, trận này cơ sở quyết đấu mới kết thúc, sóng gợn tan ra bốn phía, người thanh niên kia chỉ là lui về phía sau một bước, mà Phệ Thần tắc khí sắc trắng bệnh, lui về phía sau hết mấy bước, hai mắt có một ít thất thần, hắn tự vấn thế sau, trải qua quá nhiều mưa gió, mới có trước mắt như vậy thực lực. Có thể nói vững chắc làm cho cả ma tộc đều sợ. Nhưng mà, chính chỗ này các loại vững chắc cơ sở, ý gì hành nguyên không bằng người thanh niên kia. Nhỏ bé đến mức tận cùng lực không chế, lợi hại đến mức tận cùng thị lực, y lì ảnh nguyên trường thi ứng biến năng lực đáng sợ, vậy mà để cho hắn ăn bẹp, quan trọng hơn còn lại là hắn ma lực đối vị thanh niên này không có bất kỳ áp chế lực. Lại còn bị đối phương áp chế. Đủ. Người thanh niên kia thanh nhã mà cười, lộ ra rất ung dung. Vậy đỉnh cấp quyết đấu đi. Giờ khắc này, Phệ Thần rốt cục biến phải nghiêm túc, cơ sở chỉ là khảo nghiệm, cũng không quyết định sinh tử, chỉ có hay không sơ hở lớn. Lại có thể xưng được là không chê vào đâu được. Sự sai biệt rất nhỏ, tình không đủ để cảm thấy cả trận chiến đấu thắng bại. Nhưng, chí cường lực lượng có thể. Giết. Tại vũ nội, Phệ Thần cũng không có hắn nhân vật vậy kiêng kỵ, thẳng tiếp nối chính là thực lực cao cấp, muốn đem người thanh niên kia đánh gục. Vù vù. Một thanh ma nhận đánh lên thiên cung, vô tận uy lực lao xuống mà rơi, đều rơi vào chuôi ma nhận lên, để cho chuôi này ma nhận đạt đến một cái cực trình độ kinh khủng. Phía trên như là có một tòa thiên ma ngồi ngay ngắn, từ trong hư không áp hạ xuống. Đây là thiên ma kích. Ai có thể ép chế? Chịu chết đi. Phệ Thần mang theo lôi đỉnh vạn quân thực lực, đánh về phía người thanh niên kia. Hắn giống như là vô địch cơn lốc, mà người thanh niên kia giống như là cơn lốc trong một gốc cây cây nhỏ, khoảng cách sẽ phải là út. Nhưng, ngay ở một khắc đó, người thanh niên kia hai mắt thiểm sáng lên, một thanh kiếm gỗ đón không đâm ra, kinh thế thiên uy ngược lại vạn tầng ý lực, tan rã thế gian lực lượng. Xuyên. Trôi này kiếm gỗ đâm thủng vô tận ma lực, xuất hiện tại cơn lốc trong, xuất hiện ở đó ma nhận trước. xa thẳm run lên. Toàn bộ thiên địa lại bình tĩnh trở lại. Phệ thần nhìn không trung, lại thêm nhìn cái kia thiên khung phía trên thanh niên, hai mắt thứ máu, hiện đầy vết thương, hắn đã đem hết toàn lực, có thể tại người kia kiếm gỗ phía trước ý thì nguyên như là gà đất chó sảnh. Chỉ có thực sự tiếp xúc mới có thể cảm giác được trong kiếm gỗ thai nghén cái thế thiên uy. Đều là thất cấp chân thần. Có thể người thanh niên kia lại giống như là một vị thần chủ, bao quát chúng sinh, mà hắn chỉ là chúng sinh trong một thành viên. Đây là cái gì? Lực lượng. Phệ thần hồn bay phách lạc, chỉ có thể hỏi ra một câu nói như vậy. Chu ma lực lượng. Người thanh niên kia y y nguyên vân đạm phong khinh, không có bất kỳ vui mừng cùng thất lạc, phảng phất đánh bại phệ thần bất quá chỉ là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Ở đây chúng ma tâm trong bí thương. Cái nhân vật này nhất định chính là một cơn ác ngộng, mãi mãi không bước qua được, đúng như cùng trước đây vị kia ma vương. Toàn bộ vũ trụ đều đang hoan hô. Không ai bị nổi chân ma liền như vậy té ở người thanh niên kia dưới chân. Điều này khiến mọi người cảnh giác, ma cũng không phải là vô địch, vũ nội không hề thiếu có khả năng chu ma thiên tiêu. Tại người thanh niên kia phía trước, mặc dù là tuyệt thế chân ma đều là thổ đống cặn bã. Chỉ vì một kích tối hậu, người thanh niên kia biểu hiện quá bình tĩnh. Cảm giác không hề giống bao nhiêu dùng sức, còn chưa sử dụng tuyệt thế thiên công. Quả thực là ác mộng a. Thần vương chiến trường bốn phía có người ở than thở, chân chính nhìn ra thanh niên một kích kia nội dung nhân vật, chỉ sợ đều có thể phát ra như vậy than thở. Chỉ có bọn họ mới rõ ràng vừa mới phát sinh cái gì. Một thanh kiếm gỗ đứng lại cơn lốc, lại thêm khắc chế ma lực, khi cổ lực lượng kia phát ra lúc, lại có không gian sơ hình. Đây không phải là thần chủ, mà là một vị nhỏ thiên thần. Yêu nghiệt như vậy. Khi hắn người làm sao còn sống? Sợ là chỉ có trước đây ma vương, diệp ma nữ các loại mới có thể ngăn chặn hắn chứ. Mọi người hai mắt đỏ hơn, nhìn chằm chằm người thanh niên kia trong tay kiếm gỗ, nguyên lai kiếm gỗ thật có thể nghịch không mà chiến. Kiếm gỗ khắc ma. Lại thêm khắc thần. Kiếm ý không gian. Chu Tước hai mắt trực thiểm, thật không nghĩ đối mặt như vậy biến thái. Bất quá chỉ là một loại kiếm ý mà thôi, nói chuyện gì không gian. Người thanh niên kia cười ha hả nói ra, đương nhiên, ngươi muốn thì nguyện ý. Ta rất vui lòng thử xem có thể hay không để cho triệt để nở rộ. Chu Tước há hốc mồm, rất muốn chửi ầm lên. Hắn muốn mượn tay mình để hoàn thành sau cùng nghịch biến sao. Mặc dù chỉ là sơ hình, nhưng xưa nay có khả năng tại chân thần cấp bậc đản sinh ra không gian nhân vật cũng không nhiều, ít nhất đương đại tìm không được vị thứ hai. Chân Long bóp cổ tay than thở, không là bọn hắn không đủ mạnh, mà là đối phương quá biến thái. Nếu như tại chân thần trí cảnh sinh ra không gian sơ hình, ngược lại không phải là bao nhiêu làm người ta giật mình sự tình, nhưng người thanh niên kia mới thất cấp chân thần, cái này tương đối biến thái. Nói có chút đạo lý. Người thanh niên kia vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi sớm ngày lĩnh ngộ không gian chân ý. Chân Long tạc lông, cảm giác đối phương là muốn đem nó đánh chết đi sống lại a. Đó không phải là lĩnh ngộ. Đó là tàn bạo. Chớ làm ta không biết. Các ngươi muốn độ hóa ta sao? Người thanh niên kia nhìn phía Phật tử, lãnh đạm hỏi. Phật tử dám mở miệng sao? Không dám, vì vậy hắn câm miệng. Kiếm ái phi công, đây là Mặc gia chân ngôn chứ? Người thanh niên kia hòa ái dễ gần hỏi. Đúng vậy. Tiểu Mặc một dạng mỉm cười gật đầu. Nói như vậy, nếu như ta đem ngươi đánh cho một trận, ngươi y thì nguyên nguyện ý độ hóa ta. Thay ta giảng giải kiếm ái phi công đạo lý. Tiểu Mặc một dạng cảnh giác nhìn người thanh niên kia, cảm giác rất nguy hiểm. Đây là một yêu nghiệt chứ? Nếu không thì, các ngươi cùng lên đi. Người thanh niên kia rất là kích động nói ra, đây là ta đến xem, nhưng đáng tiếc không có người thỏa mãn ta. Chúng thần triệt để câm miệng, bọn họ nói không thèm để ý, nếu như liên thủ có khả năng tiêu diệt người thanh niên kia, bọn họ nhất định sẽ làm, nhưng bọn hắn lo lắng hơn tại liên thủ uy áp dưới, người thanh niên kia thật khả năng đản sinh ra không gian. Đây không phải là bức bách, kích sát, mà là tự sát thức tập kích. Giờ khắc này, Phật môn bất Phật, Mặc gia bất Mặc, chúng thần đấm máu, ma tộc dập đầu. Một vị thanh niên quét ngang vũ nội. Chương 2635, Diệp Không. Thần vương chiến trường cổ quá yên tĩnh. Thần hoàng bi thương, phệ thần hấp hối, Chu Tước câm miệng, Tiểu Mặc mở dạng, Phật tử đều không nói, toàn bộ tràng diện liền chỉ có người thanh niên kia ngạo thị chúng thần. Tại thất cấp chân thần cái này cấp bậc đản sinh ra không gian sơ hình, đây là biến thái cỡ nào thiên tư. Thần hoàng, Chu Tước ở vào cùng một cấp bậc, đương đại thiên kiêu có khả năng đạt đến thất cấp chân thần đã phi thường nghịch tiên, rất khó mạnh hơn. Mà tại cái này cấp bậc trong, người thanh niên kia có thể phong tôn, không có bất kỳ chân thần có khả năng ngăn chặn lại không gian, dù chỉ là sơ hình. Cho nên, trận này chiến đấu kịch liệt lại không có gì hay. Chu Tước, Chân Long các loại cũng không phải là ngu ngốc, bọn họ cũng không muốn bị đánh đâm máu chết, thể diện bị tổn thương, vậy thì đối với bọn họ mà nói quá thảm. toàn bộ vũ trụ vào thời khắc này đều tiến nhập cổ quái yên tĩnh kỳ, mọi người nhìn người thanh niên kia, cảm giác điên cuồng hơn. Vũ trụ thứ nhất thần sinh ra, không phải tiên đình thần hoàng, càng không phải thú thần Thiên Chu Tước, mà là vị đến từ Sơn Thôn Thiên Tiêu. Thật đáng sợ, toàn bộ vũ trụ vô địch. Mọi người kinh hô nói ra, đối người thanh niên kia tràn ngập kính sợ, thần thú đều có thể cúi đầu, này là bực nào chí cường. Đây chính là vũ trụ cấp thiên tài. Thiên Tuyển Cổ Viện viện chủ tràn đầy thần vãng nói ra, có một ngày các ngươi có khả năng đạt đến trong bất luận một vị nào nhân vật thực lực, lại đầy đủ cười ngạo vũ bên trong. Đây không phải là tự coi nhẹ mình. Giống như thần hoàng, chu tước cấp sinh vật cũng có thể cười ngạo vũ bên trong, chỉ vì gặp phải một tên biến thái nhân vật mới rơi xuống như thế cái kết quả bi thảm, mà Thiên Tuyển Cổ Viện tại dư đều thánh quốc còn xưng là bá chủ một phương, nhưng để ở trong vũ trụ, Thiên Tuyển Cổ Viện chính là hãn hải một chiếc thuyền con mà thôi, quá không đáng chú ý. Muốn hướng đi vũ trụ, nói dễ vậy sao? Qua nhiều năm như thế, Thiên Tuyển Cổ Viện có thể từng có một vị thiên tài hướng đi vũ trụ. Một cái cũng không có. Không để cho đạo tinh những thiên tài túi đầu thực lực, nói thế nào vũ trụ. Có thể Thiên Tuyển Cổ Viện liền chí phách đạo tinh đều làm không được đến, đó là đạo môn mới có thể làm được sự tình. Cho nên, Thiên Tuyển Cổ Viện viện chủ đối thiên tài môn kỳ vọng cũng không phải đặc biệt cao, có khả năng đi ra dư đều thánh quốc chính là cổ viện thịnh huống, đáng giá chúc mừng, mà khi thế xác định ra vài nhân vật. Thật là làm cho người ta kích động. Văn Tích Trúc nhìn người thanh niên kia, hai mắt lóe sáng sáng, bực này kỳ tài thế gian hiếm thấy, có thể nàng lưu ý không phải người thanh niên kia, mà là suy nghĩ một ngày kia, nàng cũng có thể đi lên vũ trụ, cùng nhân vật như vậy ngang hàng. Kiếm gỗ, ta phải nghiêm túc mài kiếm đạo. Văn Tích Trúc dùng sức siết nắm đấm, hai mắt tràn đầy nhiệt huyết. Tháng. Thần võ tinh, có người ở cười, cười tương đối điên cuồng. Không có bất kỳ người nào vật có khả năng ngăn chặn hắn. Chân chính nhận ra người thanh niên kia lai lịch nhân vật cũng không cần nhiều lời, những cái này đại nhân vật không để cho dùng cái kia thân phận xuất hiện, liền tất nhiên có lý do. Hiện tại, người thanh niên kia dùng trí cường thực lực, làm cho cả tinh không câm miệng. Ai có thể chiến? Này là cả tinh không bị kịch. Không chiến sao? Người thanh niên kia ngạo thị toàn trường, liền vậy nhìn thẳng Chu Tước, chân long cấp sinh vật, biểu hiện cực bình thản, càng không có thắng lợi sau vui sướng, giống như là ăn cơm đơn giản như uống nước vậy. Chu Tước cao mày, chân long khí sắc khó xử. Chúng nó rất muốn nhất chiến, có thể nhưng không có nhất chiến tư cách, người thanh niên kia thật thật đáng sợ, trừ phi cảm ngộ ra không gian sơ hình, bằng không nhân số đều không là vấn đề. Ta liền biết là như thế này. Diệu thần than thở, Vũ Tình không nói gì. Chỉ muốn cái nhân vật này xuất thủ, đó cũng không có hắn nhân vật chuyện gì. Quá mạnh, hắn có thể coi đương đại thứ nhất thần. Sơn thôn những thiên tài kích động không thôi, đây là sử thượng lần thứ hai đỉnh cấp thế lực bi kịch. Mà bị ức hiếp bọn họ cảm giác được tân sinh. Thứ nhất thần. Có người cười nhạt, nói ra, hắn chắc gọi là đương đại nhân vương. Nhân vương. Mọi người lặp lại một câu nói này, hai mắt sáng hơn. Cũng không phải là mỗi một vị thiên kiêu đều có thể có được tiếng xưng hô này, mà nhân vương chính là người trong vương A, đi mỗi một bước đều là vô địch. Một ít nữ võ tu hai mắt sáng lên sáng, giống như là muốn đem người thanh niên kia kéo ra chiến trường khi dễ một phen. Đều không phải nhân vương. Người thanh niên kia trở nên lạnh lùng, mắt thần bày ra mà điên cuồng, còn có tinh màu đỏ, nhân vương chỉ có như vậy một vị, hắn một cái kỳ tích, làm người ta hài lòng vương kết quả phi thường thê lương. Mọi người thần thái đột nhiên cả kinh, ở đây mỗi một vị nhân vật khí sắc đều biến sắc khó xem. Chỉ vì, bọn họ hiểu người thanh niên kia trong miệng vị kia nhân vương là ai, tiên đình, khuynh tiên đạo, ma tộc các loại biểu tình trầm trọng lại lạnh lẽo, vị kia nhân vương đúng là bị bọn họ đang sống bức tử. Mà giờ khắc này thanh niên nhắc tới vị này nhân vương thì không khỏi không để cho bọn họ tâm tình trầm trọng. Hắn cái thái độ gì? Ta không nguyện ý làm nhân vương, càng không có trở thành nhân vương tư cách, vũ nội chỉ có một vị nhân vương. Đây chính là thanh niên thái độ. Hắn tự vẫn không có đạt đến đã từng nhân vương thực lực, lại thêm không nguyện ý làm nhân vương, chỉ vì nhân vương kết quả quá bi thảm. Ta là Diệp Không. Hắn hướng về phía vạn cổ thiên tinh, đón chúng thần thị lực, thanh âm vang dội mà mạnh mẽ. Phảng phất là muốn làm cho cả vũ trụ đều biết. Ta ở chỗ này. Hắn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cuồng dã, cả người tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái. Sau một khắc, Diệu Thần, Vũ Tình bay vào chiến trường, hắn đối mặt vạn cổ thiên tinh, hô, ta là Diệu Thần, ta ở chỗ này. Ta là Vũ Tình, ta ở chỗ này. Ta là Phương Vũ, ta ở chỗ này. Một ngày hai mà, tứ thần bắt hoang. Bầu trời trước đồ sộ, chỉ vì vẫn không có hiện thân Chu Diệp đều xuất hiện. Còn có hắn mấy vị khuôn mặt xa lạ thanh niên, bọn họ đều xuất hiện. Đối mặt vạn cổ thiên tinh. Như lạ như muốn tố bọn họ lúc này trí cường. Bằng hữu đến, chúng ta có rượu thịt địch nhân đến, chúng ta có năm đấm. Diệp Không Thanh âm biến phải sắc bén, như là một thanh ra khỏi vỏ đao, thịnh thế đã tới, chúng ta đem chiến thịnh thế, nếu có một ngày chúng ta bước lên Dập Khuôn theo, hy vọng các ngươi có khả năng thần dũng về phía trước. Nói xong, Diệp Không trong tay chuôi này kiếm gỗ đột nhiên bay ra, đánh tan thiên cung, sau đó tự trên vòm trời đáp xuống, xuyên nổ, đánh tan chiến trường, đâm xuống mặt đất. Kiếm gỗ phát ra kịch liệt tiếng rung, ông ông trực hưởng. Trên chuôi kiếm có lãnh đạm khí lưu tuôn ra, hơi dập dờn đồng bền, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán ra, để ở trận chúng thần đều mắt đỏ. Đây chính là đánh tan thần hoàng cùng phệ thần kiếm A, hắn dĩ nhiên cũng như vậy ném xuống. Hả? Chính đang quan chiến chúng nghịch thần đột nhiên cả kinh, ở đó tiêu tán ra khí lưu trong, bọn họ vậy mà cảm giác được cũng chỗ khác bất đồng khí vận. Như là đã gặp qua ở nơi nào. Chúng ta không hãi sợ chiến, lại càng không sợ chết. Đối mặt vạn cổ thiên tinh, bọn họ hai mắt ướt át, có một số việc bọn họ không dám mở miệng, chỉ có thể khiến người ta ý hội, nhưng ai biết bọn họ bao nhiêu khát vọng giờ này khắc này có khả năng đối mặt vũ nội, hô lên để cho hắn quay về. Nhưng, nay đồng dạng là một loại thái độ. Bọn họ hiểu, chỉ cần hắn chính đang quan sát trận này chiến đấu kịch liệt, vậy nhất định có thể đủ rõ ràng bọn họ ý tứ, cũng biết bọn họ đến từ nơi nào. Hắn còn sống, vậy nhất định sẽ trở về. Bọn họ đang đợi. Lịch thần lại thêm đang đợi. Nói xong, Diệp Không các loại lại bay ra chiến trường, không có đi hướng sóng người, mà là trực tiếp bay về phương xa. Lúc này bọn họ nhân khí thực sự quá nóng nảy, chỉ muốn xuất hiện ngay lập tức sẽ bị điên cuồng những người hái mộ lấy hết ý hề phục. Bọn họ sẽ thấy sao? Biết. Vậy hắn sẽ trở về sao? Không nhất định. Chúng ta làm những thứ này còn có ý nghĩa gì? Hắn chỉ cần thấy được, thế tất yếu toát ra một ít tin tức để cho chúng ta hiểu. Diệp Không đám người mặc dù ly khai, nhưng toàn bộ thần vương chiến trường y lì nguyên sôi trào, mọi người trực tiếp trào về phía trước, muốn đem chuôi này kiếm gỗ thu vào trong tay. Muốn biết, đây chính là thứ nhất thần Diệp Không sử dụng qua kiếm, lại đánh bại hai vị đỉnh cấp thiên tiêu, trừ kiếm gỗ bản thân giá trị, phụ gia giá trị cũng đồng dạng sang quý, hơn nữa mọi người rất muốn biết chuôi này kiếm gỗ là như thế nào chiến thắng đỉnh cấp thần khí. Nhưng mà, chuôi này kiếm gỗ nhưng ở vô tận chảy đầm địa trong, đột nhiên tan rã. Giống cho bụi biến mất ở trong thiên địa. Quá tuấn tú. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, mọi người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cái tràng diện này thực sự quá nóng nảy, một vị sơn thôn thiên tài miểu sát đỉnh cấp thế lực thiên tiêu, lại thêm làm cho hắn mấy vị thiên tiêu không dám mở miệng. Này là bực nào thiên uy? Diệp Không, Diệp Không. Toàn bộ vũ trụ đều đang vang vọng, mọi người đem mình nhiệt huyết không giữ lại chút nào đưa cho Diệp Không. Diệp Không, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Một ít nữ võ giả tràn đầy cuồng nhiệt nói ra. Thật đúng là đáng sợ. Vạn cổ thiên tinh hình chiếu biến mất, lão đạo sĩ lúc này mới rời đi hai mắt, nhìn nói với Lăng Phong, đương đại thiên kiêu thật rất khủng bố, đặt ở chúng ta một đời kia chỉ sợ đều cực chói mắt. Ta biết. Lăng Phong vừa cười vừa nói, thần hoàng, chu tước đều là thiên kiêu. Ta nói là Diệp Không. Lão đạo sĩ bĩu môi nói. Thiên tư phi thường. Lăng Phong gật đầu, nói ra, đánh 99 phần cũng không quá phận. Còn có một phần, ta sợ hắn kiêu ngạo. Hắn hai mắt rủ xuống, hơi ướt át, khi hắn sinh tử chưa biết lúc, chung quy có một số nhân vật đang chờ mong tại khao khát, đang chờ hắn về nhà, cái loại cảm giác này thật ấm áp. Hắn dùng hết sinh tử, mà trong nhà vãn bối không để cho hắn thất vọng, thật lớn lên. Lúc này, Diệp Không đám người đang dùng thực lực hướng hắn kể ra phe cánh của bọn họ thật sung túc, hắn bỏ ra quá nhiều, cần phải trở về, đến lúc đó vô luận bao nhiêu mưa gió đều do bọn họ đến thừa nhận, bọn họ phải vượt mọi chông gai. Bọn họ muốn ngược lại vũ nội. Đúng như cùng lúc này. Bọn họ không hái sợ chiến, lại càng không sợ sinh tử. Hả? Lão đạo sĩ cao mày, nghiêm túc quan sát Lăng Phong, ta có phải hay không đối nghịch thần còn chưa đủ hiểu rõ? Vì sao hỏi như vậy? Ta cảm thấy Diệp Không chính là nghịch thần người. Lão đạo sĩ nhếch miệng cười nói. Ngươi nghĩ nhiều. Ngươi nói như vậy, ta thì càng thêm xác định. Lão đạo sĩ cười lạnh nói, lại qua một năm, tại sao ta cảm thấy ngươi khí huyết càng thêm dồi dào? Hoàn toàn không giống một kẻ hấp hối sắp chết. Ngươi đây là tại nguyền rủa ta chết sớm sao? Lăng Phong vừa cười vừa nói. Không có. Lão đạo sĩ cam đoan nói ra, ta chỉ là nghi hoặc. Nghi hoặc cái gì? Ngươi căn bản là không chết được. Lăng Phong mắt trợn trắng, nhưng không có nhiều lời, mà là bước vào đi vào phòng trúc. Hắn hiểu những người đó đang chờ mong đang chờ đợi, có thể bản thân thì như thế nào không chờ mong đây. Chỉ là. Hắn còn cần thời gian. Chương 2636. Võ tôn tích trúc. Thứ nhất thần chiến kết thúc. Các đại thế lực tại cường thịnh lúc, ngừng công kích, trong lòng cực bi thương, đặc biệt tiên đỉnh, thú thần thiên, ma tộc các loại. Đỉnh cấp thiên kiêu đi ra, vẫn bị đánh cho thê thảm. Thần hoàng bi tráng, Chu Tước không dám chiến. Đương đại thứ nhất thần sinh ra, không gian sơ hình đi ra, này đem là vũ nội thiên kiêu chung nhau mục tiêu, bọn họ phải nhanh một chút lĩnh ngộ không gian lực lượng. Toàn bộ vũ trụ đều rung động lay. Những cái này thế lực nhỏ vẫn là đầu tiên chứng kiến xuất sắc như vậy tình hình chiến đấu, vũ trụ cấp thiên kiêu trở thành so sánh hướng đi tinh không tiêu chí, mà thứ nhất thần chiến lực lại thêm lấy được tán thành, đang không có đem hết toàn lực dưới tình huống, cũng có thể đem đối thủ quần đầu một trận. Bức bách hắn thiên kiêu là chiến. Diệp không. Này nhất định là cái hoành động vũ trụ hai chữ. Sơn thôn những thiên tài hánh diện, phi thường thông khoái, Diệp không xuất hiện chứng nhận sơn thôn thiên tài cũng không phải không bằng đỉnh cấp thế lực, chỉ cần có đỉnh cấp thiên công, đỉnh cấp tài nguyên, bọn họ như cũ có thể hoành bạo đỉnh cấp thiên tiêu. Hơn nữa, bởi vì Diệp không, Diệp thần, vũ tình các loại nổi danh vũ trụ, rất nhiều thiên tài khát vọng có khả năng tiến nhập bọn họ thế lực, chỉ tiếc Diệp không, Diệp thần các loại biến mất quá nhanh, để cho mọi người tìm không được bọn họ hạ lạc. Nhưng thiên địa thần hoang bốn chữ này nghiễm nhiên thành vô địch đại danh tử. Chỉ vì bọn họ theo không có bại tích. Đương nhiên, đối với đỉnh cấp thế lực mà nói, này xác định để cho bọn họ thụ thương, đỉnh cấp thiên tài thế yếu, suy yếu bọn họ tương lai tinh anh, không quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Thịnh thế xuất hiện, thần hoàng, Chu Tước các loại tiến bộ phi thường, chỉ cần chúng nó lĩnh ngộ ra không gian sơ hình, tương lai vũ trụ y lý nguyên thuộc về chúng nó. Thí dụ như thần hoàng. Nó thật đang thiếu là thời gian cùng ma luyện, chỉ cần cơ sở vững chắc, lấy phượng hoàng tộc truyền thừa, chỉ sợ Diệp không đều có thể túi đầu. Chỉ là, bởi vì Diệp không, Diệp thần đám nhân vật xuất thế, toàn bộ vũ trụ lại bình tĩnh trở lại, tuy là chỉ cực hạn tại đương đại thiên tài, nhưng ít ra không người nào dám kiêu ngạo muốn chống lại nghịch thần. Thứ nhất thần chiến tuy là bị toàn bộ vũ trụ chú mục, có thể lực ảnh hưởng tương đối có hạn, mọi người càng trọng thị là thế gian đỉnh cấp tài nguyên cùng nhân vật. Hồng hoang lão tổ quay về. Kim sắc châu chấu đi ra. Một thanh ma đao hoành không. Trong vũ trụ khí vận càng lộ vẻ phồn thịnh, như là nước gợn sóng chuốt xuống mà rơi, tinh lực như là nước suối một dạng tuôn ra, giải tràn toàn bộ vũ trụ. Đại dược đi ra. Một ngày này mọi người lộ vẻ xúc động, chỉ vì một gốc cây đại dược mang theo kim sắc đám mây hình nấm xuất hiện, vô cùng linh tính, không thua gì người, vậy mà cưỡi kim sắc đám mây hình nấm bay ngang. Sau một khắc, các đại thế lực nhân vật ra hết, muốn hái đoạt bụi cây này đại dược. Đại dược thuộc tại Hồng Hoang. Hồng Hoang lão tổ xuất hiện, thực lực đáng sợ thẳng thiên tôn đỉnh phong, phép tắc mở rộng như cùng một mảnh tinh không, cực chói mắt, lại đệ nhị trọng phép tắc cũng xuất hiện, coi thường các vị thiên tôn, trực tiếp chụp vào bụi cây kia đại dược. Đừng hỏng. Lão ma xuất hiện, một tòa thiên cung quét ngang muôn đời, đánh ra cực chói mắt ma đạo phép tắc, trong dường như có một cái ma tiên tòa chấn, cấm tự chống lại Hồng Hoang lão tổ. Ùng ùng. Toàn bộ thiên địa đều ở đây cất bạo, vạn vật tận tịch diệt. Sang một thanh ma đao chạm bắt phương, ma chủ mang theo chuôi này ma đao xuất hiện. Ai dám tranh mua? Tay cầm lượng thiên xích yêu tộc nhân vật xuất hiện, trong uy lực phun ra, lượng trọng phép tắc ở trên vòm trời mãnh liệt, tạo thành phô thiên cái địa hào quang, cầm cố phương viên trăm giảm, không cho bụi cây kia đại dược có chạy thoát thân khả năng. Chúng ta tới vậy. Hư không đạo, tiên đình nhóm thế lực thiên tôn xuất hiện, cùng nhau tranh mua bụi cây kia đại dược. Nhưng mà, đúng lúc này, hư không xuất hiện sóng gợn. Vòng xoáy màu vàng nóng quanh mở phía chân trời, lại có nhân vật thần bí xuất thủ, trực tiếp từ trong hư không hái đoạt bụi cây kia đại dược. Toàn bộ hư không biến phải trống không, chỉ có kim sắc đám mây hình nấm đang cuộn trào mãnh liệt, mà bụi cây kia đại dược thì biến mất không còn tăm tích. Là ai? Mọi người sắc mặt khó coi, thật không ngờ sẽ bị người cướp đi. Truy! Hồng Hoang lão tổ nộ xích, trước tiên đuổi theo ra, phải tìm được người đến. Có dũng khí cướp ta tộc đại dược, tự tìm cái chết. Lượng thiên xích yêu tôn giết ra. Không muốn bị người hái quả đảo, phi thường tức giận. Lan ra đây. Ma chủ cũng tương đối phẫn uất, bụi cây kia đại dược quá phi thường, chỉ là dược hương mà thôi, liền có thể để cho vũ tu vấn thần, bất kỳ cái gì một mảnh lá chỉ sợ cũng có thể để cho người ta vẫn đạo nếu như hoàn chỉnh rơi vào trong tay bọn họ đây. Đỉnh cấp thiên tôn chỉ sợ có thể mượn giúp bụi cây kia láo dược vấn thiên. Một vị vấn thiên cấp bậc trí cường đối với bất kỳ một thế lực nào đều quá là quan trọng. Thịnh thế chưa từng xuất hiện trước, hư không đạo. Tiên đình nhóm thế lực cũng không có một vị vấn thiên cấp bậc nhân vật, chớ đừng nói chi là khác thế lực. Đáng tiếc. Kia một người như là đá chìm đáy biển, trong khoảnh khắc lại biến mất. Đáng chết. Mọi người chửi ầm lên, rất không có hình tượng, đây chính là liên quan đến cả cái thế lực hưng suy trọng yếu đại dược, liền như vậy bị người cướp đi, tâm trung khí phẫn có thể nghĩ. Nhưng, thịnh thế đã tới, lớn như vậy dược còn sẽ xuất hiện. Đạo tinh, thiên tuyển cổ viện. Lăng phong y gì nguyên mỗi ngày phơi nắng. Không màng thế sự, mà lao đạo sĩ làm từng bước, mỗi ngày đúng giờ xuất hiện tại công viện, chỉnh lý thư tịch. Sinh hoạt ở nơi này tiết tấu là rất chậm. Bất đồng duy nhất chính là Văn Tích Trúc, tự quan sát trận kia vũ trụ cấp quyết đấu sau, nàng cảm xúc rất nhiều, chợt bắt đầu nghiên cứu kiếm gỗ, không quá nàng cũng không vận dụng Lăng Phong biếu tặng kiếm gỗ, mà là mình gọt ra một thanh kiếm gỗ, lấy kiếm gỗ chiến đấu kịch liệt. Lúc đầu, nàng kết quả tương đối bi thảm, bị người đánh cho mình đầy thương tích, quá trình này sơ sơ kéo dài 6 tháng, về sau nàng thật dùng kiếm gỗ cảm ngộ đến bất đồng kiếm ý, từng bước ngao luyện ra, sơ nhập kiếm đạo, thực lực cũng phát sinh cực biến hóa lớn. Càng khả quan còn lại là nàng cảnh giới tiến bộ. Một năm trước, nàng lại đi vào võ thánh cảnh giới, mà một năm này nàng tại kiếm đạo trong tiến bộ như bay, đưa tới thực lực đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang, chút bất chi bất giác vậy mà đi tới võ thánh chí cảnh, khoảng cách võ tôn chi cảnh chỉ có một bước ngắn. Ta muốn nhập tôn. Văn Tích Trúc đang nhìn bầu trời, tràn ngập nhiệt huyết. Giờ khắc này, nàng mới chính thức cảm thụ được kiếm gỗ đáng sợ, cái loại này trưởng khống lực không chỉ có cực hạn tại kiếm đạo, lại thêm thẩm thấu đến huyết nhục gân cốt trong, tiến tới thành bản năng phản ứng. Có thể nói, nàng có khả năng đi vào võ thánh chi cảnh, cùng kiếm gỗ là không thể tách rời. Mấy ngày này nàng đang rèn luyện huyết nhục gân cốt, để cho mình trạng thái càng thêm hoàn mỹ, mãi đến đi vào đỉnh phong. Ngày hôm sau, nàng ngồi xếp bằng ở trong nhà trúc, di chuyển vũ trụ khí vận, như là nước suối một dạng trào vào bên trong cơ thể, để cho nàng khí thế trở nên cường thịnh. Lao đạo sĩ trở về. Hắn lo lắng Văn Tích Trúc, muốn đích thân tỏa chấn, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ biến cố, mà Lăng Phong còn lại là trước mắt cười nhạt, ở chung lâu như vậy, hắn hy vọng Văn Tích Trúc có khả năng đi được càng xa. Hơn. Đúng. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, phòng trúc lại truyền ra muộn hưởng tiếng, Văn Tích Trúc huyết nhục phát sinh nổ đùng. Một cổ càng thêm bàng bạc lực lượng mãnh liệt ra, đem khí huyết dính phải, cực kỳ cường thịnh. Ầm ầm. Giữa phòng trúc không chịu nổi như vậy cự lực, trong vòng thời gian ngắn lại sụp xuống mà xuống, nhưng này những trúc mộc lại không có lạc trên người Văn Tích Trúc, mà là bị một cổ cường đại lực lượng sinh sinh đẩy bay lên. Hô. Một thanh kiếm gỗ hoành không bay ra, bộc phát ra phi thường khí vận, lại thêm kích xạ ra vô tận kiếm ý. Giờ khắc này, Văn Tích Trúc đi vào võ tôn chi cảnh. Nàng thành công. Lại đi vào võ tôn sau, nàng đối kiếm gỗ trưởng khống lại thêm thuận buồm xuôi gió, phảng phất trôi này kiếm gỗ cùng huyết mạch tương liên, mà kiếm ý thì giống như là thủy triều mãnh liệt đến trái tim, để cho nàng lấy được nhiều hơn cảm ngộ. Kiếm đạo ngũ trọng môn. Văn Tích Trúc hai mắt sáng loáng, lĩnh hội bất đồng, lấy hiện tại khống chế lực, tuy là còn chưa tới nhân kiếm hợp nhất trình độ, cũng không sai biệt lắm. Nhưng, nàng hiểu tại nhân kiếm hợp nhất trên, còn có thiên nhân hợp nhất, còn có siêu thoát chi cảnh. Hiển nhiên, Diệp không lại thuộc về cái loại này siêu thoát chi cảnh nhân vật, bằng không kiếm gỗ ở trong tay sẽ không có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thiên uy. Có một ngày ta cũng biết làm được. Văn Tích Trúc tự trong phế tích đi ra, trước mắt tươi cười. Dư đều thịnh hội liền tới, lúc này đi vào võ tôn chi cảnh, ta mới có nắm chắc hơn. Văn Tích Trúc trên mặt tràn đầy nụ cười nói ra. Rất tốt. Lao đạo sĩ gật đầu. Lúc này Văn Tích Trúc thật có trước đây khí thế của hắn, nhưng cùng Diệp không còn rất xa khoảng cách. Rất chói mắt. Lăng Phong tán dương. Đó là tự nhiên. Văn Tích Trúc kiêu ngạo nâng lên đầu nhỏ, nói ra, 3 ngày sau, Thiên Tuyển Cổ Viện sẽ có 2 trận cấp quan trọng quyết đấu, ta nếu có thể thắng được, liền có thể đại biểu Thiên Tuyển Cổ Viện tham gia dư đều thịnh hội. Thiên Tuyển Cổ Viện còn có ai là văn võ tôn đối thủ? Lăng Phong trợn to hai mắt, làm ra giật mình hình. Đó là. Văn Tích Trúc lập tức mặt tươi cười, so sánh cứng nhắc ra, Lăng Phong lão nhân ra này thì có hứng nhiều. Trên thực tế, cũng xác định như vậy, đi vào vũ tôn cảnh sau, Văn Tích Trúc thực lực cùng cảnh giới cũng làm cho Thiên Tuyển Cổ Viện mọi người liếc mắt, đặc biệt vị kia cổ viện viện chủ, này 100 năm trong, còn không có bất kỳ một vị thiên mới có thể đạt đến Văn Tích Trúc độ cao. Đương nhiên, thịnh thế đã tới, tình huống phát sinh nhiều biến hóa, võ tôn thiên tài từ cực kỳ hiếm thấy biến phải nhiều lên, Văn Tích Trúc không phải lệ. Hơn nữa, quyết phân thắng thua không chỉ là cảnh giới, còn có thực lực. Chúng ta tin tưởng ngươi có khả năng làm đến. Lão đạo sĩ ôn hòa vỗ vỗ Văn Tích Trúc trên vai nói ra. Ta sẽ làm đến. Văn Tích Trúc khẳng định nói ra. Sau 3 ngày, Lão đạo sĩ, Lăng Phong được mời xuất hiện tại Thiên Tuyển Cổ Viện, xuất hiện đang quan chiến chỗ ngồi, mà ở trong sân ương còn lại là một cái phương viên 20 dặm cổ chiến trường, nơi này có kỳ môn áp chế, mặc dù là võ thần cấp bậc nhân vật muốn đối tạo thành chí mạng tổn hại cũng khá khó khăn. Đây là Thiên Tuyển Cổ Viện chiến trường. Mà ngày nay, đem ở chỗ này cử hành Thiên Tuyển chi chiến vòng bán kết, mà Văn Tích Trúc chính là tứ cường một trong. Đại tỷ đại, ngươi phải thắng A. Một vị cô gái tuổi thanh xuân ở phương xa la lên, hai mắt sáng lên sáng, gật đầu phía trên còn kề một cái ngọc trúc tiêu chí. Trúc tỷ, ngươi là trong lòng ta nữ thần. Chúng ta Ngọc Trúc Minh cần thiết để cho dư đều thịnh hội thiên tài đều cúi đầu. Ngọc Trúc Minh, Ngọc Trúc Minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều sôi trào, một ít cái kề ngọc trúc tiêu chí cô gái tuổi thanh xuân đang hô hoán, thanh âm như rừng, như là sáo ngọc giòn vang. Không muốn nói Lăng Phong, chính là lão đạo sĩ đều có chút ngây người, hắn còn theo không có chú ý tới Văn Tích Trúc tại Thiên Tuyển Cổ Viện làm việc, càng không biết lúc nào sinh ra Ngọc Trúc Minh. Đây là cái gì? Tôn nữ của ta là đại tỷ đại. Đợt, trước mắt sự tình vội vàng, thực sự rất xin lỗi, ngày mai Lưu Hương cố gắng nữa đi. Ngủ ngon. Chương 2637, Ngọc Trúc Đại Lão. Ngọc Trúc Minh. Đây là lão đạo sĩ cùng Lăng Phong đều hoàn toàn không rõ ràng lắm sự tình. Hoàn toàn thật không ngờ Văn Tích Trúc vậy mà thành lập một cái như vậy thế lực nhỏ. Ở vào Thiên Tuyển Cổ Viện Ngọc Trúc Minh. Thật. Từ ngày đó lột xác sau, Văn Tích Trúc lại biến, nàng sợ mình ở tranh đạo trong thế đơn lực bạc, cho nên liền cùng cổ viện trong một ít thiên tài liên minh, muốn cùng nhau lang bạt đạo tinh, thậm chí còn vũ trụ tinh không, như vậy mặc dù nàng tình thế bất lợi, cũng có người nguyện ý chiếu cố. Bởi vì cái này liên minh là Văn Tích Trúc thành lập, mà Văn Tích Trúc lại thêm có thiên tư nổi bật nhất một vị kia. Tự nhiên bị những thứ này tôn minh chủ. Lúc này, Văn Tích Trúc lại đứng trong chiến trường tâm, đối mặt Thiên Tuyển Cổ Viện đồng dạng xuất sắc thiên tài, bên hông treo một thanh kiếm gỗ, dung nhan lộ ra lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt để lộ ra nhỏ hơi đắc ý. Lao đạo sĩ cùng Lăng Phong không lo lắng sao? Hiện tại, nàng cũng không là một người, tại sao lưng nàng còn có một cái thế lực nhỏ, các loại những thiên tài này đều lớn lên, nàng kia thực lực sẽ tăng nhiều. Đến chiến, Văn Tích Trúc đối diện là một vị tiểu soái ca. Thân cao gầy, cả người lộ ra rất văn tĩnh, nhưng hai mắt rất cố chấp. Văn sư muội, lúc đầu ta vô tình đánh với ngươi một trận, nhưng đại biểu cổ viện tham gia dư đều thịnh hội chỉ có hai chỗ, cho nên ta sẽ đem hết toàn lực. Vị thiếu niên kia ngay thẳng nói ra, nghĩ đến cùng Văn Tích Trúc quan hệ không tệ, nhưng dính đến tương lai, không có bất kỳ người nào vật không nghiêm túc. Dù sao, dư đều thịnh hội danh ngạch không nhiều, giống như Thiên Tuyển Cổ Viện như vậy thế lực cũng chỉ có hai chỗ mà thôi, ai không có thiếu niên mộng tưởng đây. Hiển nhiên, vị thiếu niên này mộng tưởng chính là đi ra Thiên Tuyển Cổ Viện, mà dư đều thịnh hội chính là một cái cơ hội. Đây cũng là ta nghĩ pháp. Văn Tích Trúc thẳng thắn nói ra, trận chiến này không có không nói tình nghĩa, chỉ nói chiến lược.